Nghe An Sơ Hạ nói như vậy, Hàn Thất Lục sắc mặt càng thêm khó chịu, ý của cô là hy vọng tôi một tuần sau rồi mới trở về, miễn cho quấy rầy cô quyến rũ người con trai khác sao? Quyến rũ? Con trai? Người nào đó đầu óc chậm chạp bắt đầu nhớ lại chuyện hai ngày này phát sinh. Trở về Hàn gia, đến trường tan học. Dựa vào đâu? Đâu nào có quyến rũ con trai? Đây không phải ngậm máu phun người chứ? Này! An Sơ Hạ khó chịu vén lên tay áo, mới phát giác đây áo ngủ là ngắn tay. Xấu hổ hạ xuống khoe miệng, cô khẽ cắn môi nói, lời này của anh có ý tứ gì? Ai biết anh ở Mỹ có quyến rũ con gái hay không? Anh quản tôi làm cái gì? Mà còn, tôi mấy ngày nay, cực kỳ an phận. Hàn Thất Lục mí mắt nhảy lên, trong đầu hiện ra hình ảnh Hướng Mạn Quỷ kia trang điểm loẹ loẹt diêm dúa. Cằm nghiến chặt thành một đường cong, nghiêng đầu sang chỗ khác không có nói nữa, chỉ là theo đầu giường trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động, mở ra để tới trước mặt cô. Trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là hình ảnh An Sơ Hạ miệng cười thuần khiết, còn có ái muội vỗ lưng cho một người con trai, trong mắt tràn đầy ý cười. Úc mở, ảnh chụp này chụp không sai. Bất quá. Giống như thật. Dựa vào đâu. Cũng không biết có phô tổ sọc một phen không. Từ từ. Ảnh chụp này. Không phải là chụp được lúc Lăng Hàn Vũ mời cô ăn cơm à? Ai chụp vậy? Lại vì cái gì? Có trong di động Hàn Thất Lục. Trong mắt hơi híp, cô trong cơn giận dữ, anh phái người theo dõi tôi. Đây là giọng điệu chắc chắn. Hàn Thất Lục đôi mắt vừa động, cuồn cuộn ra tầng tầng lạnh lẽo hắc ám. Cuối cùng, anh quay mặt, An Sơ Hạ, đừng tưởng rằng cô có thể là ngoại lệ, trong thế giới của tôi, chưa bao giờ cho phép phản bội. An Sơ Hạ sửng sốt, vừa muốn mở miệng nháy mắt, Hàn Thất Lục đã đứng dậy. Quần áo của anh cũng chưa đổi, xem ra là vừa trở về nhà liền trực tiếp ngã vào trên giường câu ngủ thiếp đi. Trong thế giới của tôi, chưa bao giờ cho phép phản bội. Phản bội? Khóe miệng An Sơ Hạ gợi lên quét xuống tự giễu cười. Hàn Thất Lục, anh cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình rồi. Cô đem chăn vén lên, rời giường thay quần áo rửa mặt đánh răng. Sau khi toàn bộ chuẩn bị cho tốt, thời gian điên trường còn có nửa giờ. Trước bàn ăn không có bóng dáng Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ ánh mắt thay đổi, không nói gì. Buổi sáng hôm nay, Khương Viên Viên tựa như cũng đặc biệt ít nói, chỉ là hỏi cô có muốn uống sữa hay không, trừ lần đó ra còn lại không có nói thêm câu nào nữa. Con ăn xong rồi. Cô đặt xuống cốc sữa cũng còn lại một nửa. Lấy khăn tay chùi miệng từ nữ giúp việc đưa qua, muốn đứng dậy. Sơ Hạ đúng là vẫn không nhịn được. Khương Viên Viên thần sắc phức tạp đứng lên, cái ảnh chụp kia, là mẹ chụp, gửi cho Thất Lục. Cho nên nó mới bỏ một đống công việc lại nước Mỹ, trở về tìm con. Đúng là mẹ không nghĩ tới. Các con đột nhiên lại gây gổ. Đúng rồi, các con lại như thế nào gây gổ. Mẹ mới vừa rời giường, liền nhìn thấy Thất Lục lại vẫn mặc quần áo ngày hôm qua cầm vali đi xuống cầu thang. Mẹ là nói An Sơ Hạ nháy mắt mấy cái, ảnh chụp kia không phải do anh ấy gọi người theo dõi con chụp. Đương nhiên. Khương Viên Viên giơ lên tay phải, mẹ thề với bầu trời với đất đai với trời xanh với cầu vòng, kia tuyệt đối là mẹ chụp. Viên tỷ à, tỷ thề kiểu gì thế gờ tờ, IT. Trời ơi. Phi lý ba. Nói như vậy, cô hoàn toàn đổ oan cho Hàn Thất Lục rồi hả? Nói thật, lòng của cô. Giờ phút này rất không thoải mái. Hơi dương mắt, ánh mắt của cô bỗng nhiên sáng lên. Anh ấy hiện tại đi đâu rồi? Khương Viên Viên bực tức chu miệng, nói là để cho Hàn quản gia chuẩn bị phi cơ tư nhân, hiện tại hẳn là đang trên đường đi sân bay thôi. Dù sao công tác lại vẫn vứt ở nơi đó còn chưa xong. Ôi chao, ai, tôi. Tiểu Sơ Hạ, con đi đâu rồi? Ba. Chương 350, không cần đi. Con đi chịu đòn nhận tội ba. Để lại một câu, An Sơ Hạ đeo ba lô nhỏ trên lưng chạy ra đại sảnh, một mạch chạy trên đường lát đá đến cửa lớn. Tiểu thư. Sớm đã có xe tại cửa đón An Sơ Hạ đi học. Cô một chân bước vào đã nói với lái xe, nhanh đến sân bay. Nói xong sợ chính mình nói không đầy đủ, lại bổ sung một câu, sân bay Hàn Thất Lục cất cánh. Người lái xe đầu đầy vạch đen. Hàn Thất Lục cất cánh. Thiếu gia khi nào thì đã có kỹ năng cất cánh này rồi. Tuy rất muốn cười, nhưng thấy thiếu phu nhân dáng vẻ gấp gáp nên cổ nén, gật gật đầu nói, vâng, tiểu thư. Ngược lại chuyên chú khởi động xe, chiếc xe màu đen chạy như bay ra ngoài. Hàn Thất Lục, anh không tạm biệt đã bay đi rồi. Cô nét mặt khẩn trương cho mày. Bây giờ có ý muốn giải thích, muốn nói thật có lỗi. Công việc bên Mỹ nhất định rất quan trọng mới cần anh đi nói chuyện hợp tác. Vậy mà vì một tấm hình, anh bỏ lại dự án chạy về. Đúng là cô vẫn nghi ngờ anh phái người theo dõi mình. Ngoài việc muốn xin lỗi, nói cô không cảm động khẳng định là nói dối. Tuy chỉ có hơn 10 phút, nhưng đối với cô mà nói lại như là mười mấy thế kỷ. Ngay thời điểm người lái xe mới vừa nói xong. Tiểu thư, đến nơi rồi, người lái xe liền nghe thấy tiếng đóng cửa xe rất nhanh, sau đó liền là tiếng nói trong trẻo của An Sơ Hạ, bác vất vả rồi. Người lái xe đành nhún nhún vai, ông còn chưa nói cho An Sơ Hạ phi cơ tư nhân ở nơi nào. Giơ tay, mau lẹ ấn điện thoại di động, người nghe điện thoại là Hàn Quảng Gia, Lao Trần, chuyện gì? Lao Trần vừa đi xuống xe, nhìn bốn phía, Hàn Quảng Gia, Sơ Hạ tiểu thư nói tôi dẫn cô ấy đến chỗ sân bay, đoán chừng là tới gặp thiếu gia. Nhưng khi tôi còn chưa nói phi cơ tư nhân không ở trong này, mà là sân bay nhỏ ở bên phải, Sơ Hạ tiểu thư đã bỏ chạy ra ngoài. Tôi hiện tại lái xe, không đi được. Ông xem nên làm gì bây giờ? Cái gì? Hàn quản gia thanh âm có chút khẽ run, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Phải. Làm sao đây? Bằng không tôi đem xe để tạm ở chỗ này, đi tìm Sơ Hạ tiểu thư. Tiếng nói của Lão Trần có hơi chần chờ. Bên này Hàn quản gia cuống quýt tiếp lời nói, không cần không cần. Ông nếu là dám rời khỏi xe một bước, ông sẽ bị đuổi việc. Trước hết như vậy, đứng tại chỗ đừng núp đích. Hàn quản gia nói vẫn là tương đương có lực uy hiếp, lái xe Trần sau khi cúp điện thoại tuy đầy nghi ngờ, nhưng thật sự không hề động một chút, sợ bị đuổi việc. Hàn quản gia, ông vừa rồi gọi điện thoại với ai? Hàn Thất Lục cầm lộ ra râu ria, đủ để chứng minh sự mệt nhọc của anh. Nhưng mà cả người nhìn qua càng thêm rắn giỏi trưởng thành, ánh mắt các thiếu nữ đi ngang qua đều ngóng nhìn ở sân bay nhỏ. Tại thời điểm ánh mắt Hàn Thất Lục đảo qua, trên mặt các cô đều nổi lên một đám mây màu hồng phấn đỏ ửng, giống như ánh nắng chiều. Thiếu gia, tôi nghĩ, người không cần đi nữa. Hàn quản gia đắc ý khoát tay, thiếu phu nhân. Cô ấy, tìm đến sân bay. Nghe lời này, Hàn Thất Lục sửng sốt, lập tức tầm mắt quét một vòng xung quanh. Sau khi chắc chắn không có nhìn thấy bóng dáng An Sơ Hạ, ánh mắt nheo lại, giống như con báo đang tức giận. Chương 351, tan xương nát thịt cũng không sợ. Hàn quản gia, từ lúc nào, ông cũng biết nói đùa rồi. Hử. Hử cái chữ này kéo thật dài, còn biến đổi một hồi âm điệu, Hàn quản gia tim run lên một cái. Hít một hơi thật sâu, bình phục lại còn tim đáng thương. Ánh mắt lại liếc trộm Hàn Thất Lục một hồi. Ừ, thiếu gia tuy rằng trên mặt lạnh băng, nhưng trong lòng hẳn là rất hy vọng thiếu phu nhân đến sân bay. Nói không chắc sẽ lập tức từ bỏ hội nghị trọng yếu ở Mỹ. Có điều từ bỏ có được không? Tùy tiện đi. Dù sao thiếu phu nhân cùng anh hòa thuận mới là trọng yếu nhất. Thiếu gia, ngài không phải rất hy vọng thiếu phu nhân đến sân bay sao? Hàn quản gia thu lại ánh mắt trêu tức, bày ra một bộ mặt đàng hoàng trịnh trọng, dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Ngay sau đó ông cũng cảm giác như gió xuân ấm áp. Không, như gió mùa đông. Hàn quản gia, nếu như ông cảm giác mình tuổi già muốn về hưu, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhẹ nhàng hừ lạnh, Hàn quản gia lập tức ngậm miệng lại, thái dương cũng có một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải nhìn thiếu gia nhà mình lớn lên, nếu như là người khác, không chừng sẽ bị ngự khí của Hàn Thất Lục ngay lúc đó dọa cho sợ đến. Bại liệt. Thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị kỹ càng, có thể lên phi cơ. Có Hàn quản gia cung cung kính kính tiến lên, nhìn thấy vẻ mặt Hàn Thất Lục như muốn ăn thịt người ông lập tức cúi đầu thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, người xem. Dương mắt lên thấy cách không xa máy bay tư nhân. Ánh mắt của anh không biết vô tình hay cố ý lần thứ hai ở sân bay nhìn mấy lần, sân bay vì thế gây nên một đám con gái một trận rối loạn, dồn dập làm bộ e thẹn đỏ mặt. Nhưng Hàn Thất Lục cũng không dừng lại ở bất cứ người nào dù chỉ một giây, chỉ là ánh mắt vội vã sẽ qua, tựa như đang tìm kiếm ai đó. Hàn quản gia trong con ngươi mang ý cười, trong lòng lặng lẽ nghĩ, nếu như đợi lúc ở trên máy bay chính ông nói với thiếu gia là thiếu phu nhân tìm anh ở sân bay, có lẽ thiếu gia sẽ giết chết ông mất. Sau đó là chính mình từ trên máy bay nhảy xuống chạy về hướng thiếu phu nhân, sau đó... Không đúng. Sau khi nhảy xuống, hẳn là trước tiên phải tan xương nát thịt chứ. Có một câu thơ không phải đọc như thế này sao, tan xương nát thịt cũng không sợ, muốn cùng người đẹp ở trần gian. Nghĩ tới đây, Hàn quản gia cả người run lên, coi lại Hàn Thất Lục một chút, sắc mặt anh đã bình thường, lãnh đạm nhìn một đám hạ nhân, túi đầu nhìn theo hướng máy bay tư nhân đi đến. Phía sau còn đem theo báo cáo vừa nãy chuẩn bị sắp xếp một vali cho anh. Trong đầu thoáng qua vẻ bối rối, Hàn quản gia vỗ đầu mình, nhanh chóng đi theo, thiếu gia. Chờ tôi với. Sắp từ cầu thang lên máy bay vào cabin, đúng lúc ấy, bên hai đột nhiên nghe được âm thanh cấp thiết của Hàn quản gia. Giống như phát hiện cái gì, bàn chân không khỏi cứng lại ở cabin, đồng thời thu lại. Quay đầu, như gió thoảng mây trôi, trong con ngươi không nhìn ra bất kỳ tâm tình nói, chuyện gì. Nhìn Hàn Thất Lục đứng cầu thang chỗ cao nhất ở máy bay, vì đưa lưng về phía ánh sáng, Hàn quản gia không thể nhìn rõ sắc mặt của Hàn Thất Lục nhưng luôn có cảm giác anh dù bất kể là đứng nơi nào, xưa nay đều là như vậy, vênh váo hung hăng, trời sinh có loại khí chất này, khiến người ta không thể không chú ý. Miệng há ra, Hàn quản gia đem lời muốn nói nuốt xuống đổi thành, vừa rồi tôi có nhờ tài xế Trần đưa thiếu phu nhân đi học ở Tư Đế Lan, cậu nhớ không? Chương 352, Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói trọng điểm. Hàn Thất Lục dương mày lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hàn quản gia, tay ông đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Lao Trần nói, thiếu phu nhân vẫn chưa đi học, mà là bảo Lao Trần lái xe đến sân bay. Ông nói cái gì? Hàn Thất Lục căng thẳng, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy Lao Trần, càng không nhìn thấy An Sơ Hạ. Sắc mặt nhanh chóng biến mất, cuối cùng âm trầm lại, từng bước từ chỗ cao nhất của cầu thang máy bay đi xuống. Một khắc đó, Hàn quản gia hướng về phía anh kích động muốn quỳ xuống tung hô, Nô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chờ Hàn Thất Lục đi tới trước mặt ông, Hàn quản gia lúc này mới cười khan rồi nói, Lao Trần nói, thiếu phu nhân bởi vì quá gấp, chạy sai chỗ, đi tới chỗ cách chúng ta không xa, đại khái là ở sân bay lớn. Sao không nói sớm? Hàn Thất Lục nhăn mày, không chờ Hàn quản gia giải thích, anh đã rời xa Hàn quản gia, nhanh chóng đi tới chiếc xe cách mình gần nhất, mở cửa xe sau đó trực tiếp đem tài xế đang ngồi trên xe kia lôi ra ngoài, không người ngồi vào chỗ ghế lái. 3 giây đồng hồ sau, xe biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì bị Hàn Thất Lục dọa sợ rồi, phản ứng chậm nên lúc chiếc xe biến mất thì chủ xe mới vội vã nhìn rồi phản ứng, ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi chao, ai, ôi. Đó là xe của tôi. Xe của tôi. Cướp xe A. Chào ngài. Hàn quản gia mang theo một công thức hóa mỉm cười nói, chiếc xe kia coi như bán cho chúng tôi, được không? Lại nói người chủ xe kia, vừa bắt đầu là một bộ dạng mờ mịt, ngay sau đó nhìn xuống quần áo Hàn quản gia, ừ. Là người tinh tường cũng nhìn ra được gia cảnh khẳng định không sai. Lập tức trong lòng tính toán. Mấy giây sau, chiếc xe kia là xe tốt. Tuy rằng thời gian dùng lâu rồi, thế nhưng tính năng tốt chủ xe vừa mở miệng đã liên tiếp khen ngợi xe của mình là như thế nào làm sao tốt, rõ ràng chính là tiểu nhân, tổn thất nhỏ bé lại bắt được lợi ích lớn nhất. Hàn quản gia không phải người ngu, từ lúc sinh ra đã được giáo dưỡng phải thay thiếu gia khắc phục hậu quả là việc làm đúng, không thể tức giận. Liên đứng tại chỗ mặt mỉm cười nghe người chủ xe kia lại nhải. Sau nửa tiếng, ông rốt cục không nhịn được. Ta vẫn đang chờ thiếu gia cùng thiếu phu nhân tình cảm mặn nồng nha. Như vậy, vị tiên sinh này, Hàn quản gia vẫn mang theo tiêu chí biểu trưng lễ phép nụ cười, ngài có thể nói thẳng, giá cả bao nhiêu? Chiếc xe rách vổ xòa ẩn kia, nhiều nhất xứng đáng 5, 6 vạn, mà một tháng lương của ông có thể mua mấy chục chiếc loại này. So với 5, 6 vạn đồng tiền, ông càng muốn mua cả sân bay. Xem Hàn quản gia nửa cười nửa không cười, nói thì không cười lại là cung cung kính kính, quay về thì cười ra mặt, người chủ xe kia lập tức liền nổi giận. Ông có ý gì? Ông cho rằng ông có tiền thì ngon rồi hả? Tôi cho ông biết. Tôi vừa nãy không phải là muốn tiền, tôi chỉ. Chào ngài, đây là danh thiếp, xin nhận lấy. Tiểu Hà không biết lúc nào xuất hiện như ảo thuật ra lấy ra một tấm danh thiếp bằng vàng 24K đưa ra. Nhìn thấy Hàn quản gia ánh mắt nghi hoặc, nở nụ cười, phu nhân nói, bảo tôi tới xem thiếu phu nhân có phải là đến sân bay rồi không. Chủ xe kia vốn là không muốn nhận danh thiếp, nhưng là danh thiếp kim quang loẹ loẹ nên lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý của hắn ta, tiếp nhận danh thiếp. Hắn nhìn chung quanh vài lần, đây là vàng ròng. Chương 353, tôi cho anh biến mất. Thái độ Tiểu Hà so với Hàn quản gia trực tiếp hơn, khinh miệt nhìn chủ xe kia, liếc mắt cười lạnh nói, ngài, học hóa học không tốt sao? Trên thế giới này không có độ tinh khiết nào có thể đạt đến 100% vàng ròng, độ tinh khiết cao nhất sợ là cũng chỉ có thể đạt đến 99.99% thôi chứ. Tôi kiến nghị ngài đây, hay là trước khi đừng nghiên cứu danh thiếp này có phải là vàng ròng không? Nhìn chữ đằng sau đi. Quả nhiên núi cao lại có núi cao hơn, người đàn ông kia chẳng những không có tức giận mắng to Tiểu Hà vì thái độ khinh bỉ, trái lại cúi đầu cẩn thận nhìn chữ trên danh thiếp. Hàn Lục Hải, đồng sự trưởng tập đoàn Hàn Thị. Thân thể run lên, người chủ xe kia đột nhiên nhìn về phía Hàn quản gia, ngài là Hàn chủ tịch. Hàn Lục Hải chính là ông trùm thương mại trong truyền thuyết. Hàn quản gia như cũ bày ra nụ cười lễ phép, ông hiểu lầm rồi, tôi là quản gia của Hàn gia. Tất cả mọi người gọi tôi Hàn quản gia. Người đàn ông kia chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Vậy bị dọa ngất rồi hả? Tiểu Hà đang muốn đi vào đá mấy đá xem có phải té xịu thật không đã bị Hàn quản gia dùng ánh mắt ngăn lại. Hàn quản gia gọi người đem xe đưa anh ta đến bệnh viện, lúc này mới hỏi, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đâu? Tôi đây thật là già nên đăng trí. Hàn quản gia cau mày vỗ đầu mình một cái, bọn họ ở sân bay lớn bên kia, chúng ta mau đi xem một chút. Nhìn dòng người tấp nập ở sân bay, An Sơ Hạ cả đời đây lần đầu có cảm giác vô lực như thế. Ngay cả thời điểm mẹ qua đời, cô cũng không có cảm thấy vô lực hay cô độc như thế. Vào lúc đang nghĩ, coi như mẹ rời đi, mẹ đối với cô như báu vật, vì lẽ đó cũng cảm thấy mẹ mọi thời khắc đều ở bên cạnh mình, chưa bao giờ rời đi. Nhưng là bây giờ, cô cắn cắn môi dưới, chóp mũi hơi ẩm, hất cằm lên hít sâu một hơi, viền mắt ướt nước. Hàn Thất Lục, anh ở đâu? Anh không phải là đi rồi chứ?
Tôi không cố ý, thật không phải cố ý hiểu lầm anh.
Xin anh không cần đi có được không? Đừng rời bỏ tôi có được hay không?
Nước mắt, vô thanh vô tức rơi xuống, bất luận cô cố gắng mở to hai mắt cũng vẫn không cầm được nước mắt. Vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh mẽ đến độ không cần nước mắt, hiện tại mới phát hiện, cho tới nay, cô đều là làm bộ kiên cường. Toàn thân đều là gai nhọn, chỉ vì sợ mình bị thương tổn. Lúc mẹ rời đi, cô cho rằng thế giới đều là màu đen, sau đó đi tới Hàn gia, gặp phải Hàn Thất Lục xấu xa như vậy. Tuy rằng xấu xa, nhưng thời điểm mà cô cần giúp đỡ, mỗi lần cô chán nản nhất, người xuất hiện đều là anh.
Ác ma, anh không rời đi có được hay không?
Nếu như tôi cho anh biết, thật ra thiên sứ có lúc cũng sẽ yêu ác ma, anh có tin hay không, có cảm thấy hài lòng không?
An Sơ Hạ hồn bay phách lạc mông lung đi tới đại sảnh sân bay, nhìn thấy một bóng lưng hoặc là khuôn mặt tương tự Hàn Thất Lục liền chạy đến kéo anh ta lại. Nhiều người quay qua với khuôn mặt hay là mê man, hay là phẫn nộ, hay là xem thường, hay là kinh sợ. Tuy nhiên, những người kia cũng không phải Hàn Thất Lục. Chẳng được bao lâu, cô cảm thấy thân thể mình mỏi mệt kiệt quệ, đại sảnh to lớn, mọi người lui tới vẻ mặt vui vẻ, đầu cô bắt đầu hỗn loạn. Vô lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt chính mình, cô chỉ muốn đem chính mình vùi đầu vào gối, đang muốn lên tiếng khóc lớn.
Chương 354, đừng bỏ tôi lại một mình.
Cô là đồ ngốc hả?
An Sơ Hạ cả người chấn động.
Âm thanh này,
cái ngữ khí này,
khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.
Hàn Thất Lục khuôn mặt mông lung phản chiếu ở con ngươi của cô, giơ cổ tay lên lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, khuôn mặt anh lập tức rõ ràng. Trong nháy mắt đó, cô đã sững sờ, không biết phản ứng ra sao. Một khuôn mặt so với nữ sinh còn tinh xảo hơn, chân thực xuất hiện trước mặt cô thực sự không biết nên phản ứng ra sao.
Mời cô là đồ ngốc sao?
Câu nói này, quả nhiên chỉ có anh mới có thể nói ra.
Giống như ngày đó trời nắng chang chang, cô tưởng chính mình sẽ mệt chết trên sân trường, anh đột nhiên xuất hiện. Nhàn nhạt một câu cô là đồ ngốc cả rồi đánh tan hết thể kiên cường của cô.
Sau đó anh ôm cô ở trên sân trường chạy xong một vòng nữa.
Cảm động sao?
Không cảm động là nói dối.
Thấy An Sơ Hạ ngơ ngác ngồi xổm ở tại chỗ không có ý muốn đứng lên, Hàn Thất Lục không nhịn được, chú ý tới càng ngày càng nhiều người nhìn về bên này, anh không vui nhăn mày, An Sơ Hạ, cô có biết hay không, dáng vẻ cô khóc quả thực là xấu cực kỳ.
Ô a a a, cô kìm nén không được nữa, lớn tiếng mà khóc lên.
Nước mắt từng viên lớn trào ra bên ngoài, như đang giải tỏa cái gì.
Vừa thấy cô khóc, Hàn Thất Lục cũng lên.
Lông mày cũng từ nhăn nhẹ thành nhíu chặt.
Tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt An Sơ Hạ, cho tôi xin.
Cô lẽ nào muốn để tôi bị xấu hổ chết sao?
Đây quả thật là rất mất mặt, một chàng trai cùng một cô gái ở sảnh sân bay, cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn, chàng trai mặt không chút cảm xúc.
Điều này khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến cô gái trong bụng mang thai lại bị Tây Môn Khánh vô tình vứt bỏ.
Quả nhiên, người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ở đây chỉ trò trò.
Không để ý tới anh, tiếp tục khóc.
Coi như tôi sợ cô rồi.
Muốn thế nào mới có thể không khóc?
Hả?
Hàn Thất Lục trong con ngươi có vài tia thỏa hiệp, tôi không đi Mỹ có được không?
Cũng không tiếp tục rời đi có được không?
Chiêu này,
có chút tác dụng.
An Sơ Hạ từ khóc lớn biến thành nhỏ giọng nức nở. Sau đó từ nhỏ giọng khóc nức nở biến thành
mặt không chút cảm xúc.
Ai bảo anh đừng đi Mỹ?
Ai cần anh ở lại?
An Sơ Hạ lườm một cái, rút một tay, ngồi xổm quá lâu, chân đã tê dần không đứng lên nổi.
Hàn Thất Lục đen mặt lại.
Sắc mặt cùng với việc ăn phải 10 đống phân không khác gì nhau.
Ôi trời, má mặt thiệt thích phân.
Sớm biết vậy, tôi nên lên máy bay.
Để lại một câu như vậy, Hàn Thất Lục lạnh lùng đứng lên, xoay người rời đi.
Đừng đi, An Sơ Hạ vội vàng lên tiếng gọi lại anh, trong giọng nói đã mang theo một ít khẩn cầu, đừng bỏ tôi lại một mình, có được không?
Hàn Thất Lục thân thể cứng ngắc, động tác bước đi cũng thuận theo mà dừng lại.
Ngơ ngác mà xoay người, không thể tin nhìn An Sơ Hạ, cô mới vừa nói cái gì?
Hả?
An Sơ Hạ giả ngu, tôi có nói cái gì đâu.
Một lúc đột nhiên tỉnh ngộ,
à,
tôi là đang nói, chân tôi thực sự tê không đi được, thật khó chịu.
Không thể làm gì ngoài những mày, Hàn Thất Lục hướng cô đi tới. Ở trước mặt cô ngồi xổm xuống cõng lấy cô, coi như tôi phục cô rồi, lên đây.
An Sơ Hạ lập tức mừng tít mắt, sớm nên như vậy mà.
Cô đứng dậy trèo lên lưng của anh, cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ, cô hài lòng nhếch miệng, này.
Không phải anh đi Mỹ mở hội nghị rồi à?
Nghiêng đầu đi,
tầm mắt nhìn An Sơ Hạ chằm chằm. Chương 355, bà bối, em có phải hay không? Anh làm gì mà nhìn tôi như thế? Hàn Thất Lục không giải thích, ánh mắt khiến trong lòng cô hốt hoảng, cô nghiêng đầu đi, cô ý đưa mắt nhìn về phía nơi khác. Tại sao đột nhiên tới tìm tôi? Anh ngữ khí nghi vấn, đại khái là còn đang giận hờn, không phải nói tôi tìm người theo dõi cô, làm cô rất không hài lòng sao? Anh không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, An Sơ Hạ trong lòng đối với anh hổ thẹn vô cùng. Một lần nữa nhìn về phía Hàn Thất Lục, phát hiện anh còn đang nghiêm túc nhìn mình, sốt ruột tìm kiếm một cái đáp án. Bĩu môi một cái, đây không phải tới nói xin lỗi với anh sao? Thơ ơ nhíu lông mày một cái không nhìn ra anh hiện tại trong lòng nghĩ cái gì, ơ. Nói như vậy, cô thật sự khi tôi không có mặt câu dẫn con trai khác. Không phải. Kỳ thực người con trai kia. Hàn quản gia. Hàn Thất Lục quay đầu không tiếp tục nghe cô nói, chỉ là nhìn về phía cách bọn họ 3 mét. Hàn quản gia không biết lúc nào cùng nữ hầu Tiểu Hà đã đứng ở nơi đó, khóe miệng cùng khóe mắt đều ngậm ý cười. Mà Tiểu Hà đang cầm điện thoại nói cái gì, xem ra cực kỳ phấn khích. An Sơ Hạ nhíu mày, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Bọn họ lúc nào xuất hiện? Cô căn bản không có phát hiện. Như vậy Hàn Thất Lục làm sao biết Hàn quản gia ở gần đây? Chẳng lẽ năng lực thấy rõ của anh ta đã đạt tới trình độ đỉnh cao? Vẫn là nói. Hàn quản gia cùng Tiểu Hà bọn họ vẫn núp trong bóng tối. Vừa nãy dáng vẻ lúc cô khóc, không phải là bị bọn họ thấy được. À, nếu như đúng là như vậy, thật là mắc cỡ muốn chết. Thiếu gia, ngài có gì dặn dò? Nghe được Hàn Thất Lục gọi mình, Hàn quản gia một mặt cung kính mà tiến lên, trên mặt đã không còn ý cười, chỉ còn dư lại thành kính. Chuẩn bị một chút, đi sân bay. Nói xong, anh cong An Sơ Hạ đi ra sân bay. Hàn quản gia sửng sốt, lẽ nào thiếu gia còn muốn đi Mỹ? Dựa theo cách nghĩ của ông, thiếu gia nên lập tức mang thiếu phu nhân về Hàn gia hoặc là học viện Tư Đế Lan mới đúng. Đầu xoay một cái, nhìn về Tiểu Hà, cô còn đang vô cùng phấn khởi miêu tả Hàn Thất Lục là thế nào cóng lấy An Sơ Hạ, làm sao ôn nhu, làm sao động viên cô, tuy rằng thêm mắm giảm muối có chút quá, thế nhưng, có thể làm cho phu nhân cao hứng là tốt rồi. Thu hồi ánh mắt, ông đang muốn cầm điện thoại di động lên thông báo với sân bay, mí mắt nháy 3 cái. Giơ tay lên nặng nề vỗ xuống đầu của chính mình. Ông lần này thực sự là già rồi. Cái kia cũng không nghĩ tới. Tiểu Hà, cô mau trở về đi, lần này tôi cũng phải đi Mỹ rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T ôi chào, ai, tôi. Tiểu Hà sững sờ, không rõ. Nửa giờ sau, An Sơ Hạ đứng trên sân bay rộng rãi. Đồng phục học sinh vì gió mà nhẹ lay động, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Này, vốn. Chính là trong truyền thuyết. Sao anh bây giờ mới đến? An Sơ Hạ vỗ xuống Hàn Thất Lục đang cùng trò chuyện với Hàn quản gia. Anh hơi nghiêng mặt, cái gì? Chúng ta cũng không đi đâu, mang hộ chiếu tới đây làm gì? Cũng quá thần kỳ, mới nửa giờ mà. Tôi nghe nói làm hộ chiếu rất phiền toái. Sắc mặt lười biếng, tay phải tự nhiên mà tiến đến vai An Sơ Hạ một cách thân mật, bờ môi để sát vào tai cô nói rằng, cô quên. Tôi là ai? Anh là ai? An Sơ Hạ mê man, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Chương 356, không ai dám nhìn trộm thiếu gia ác ma. Cô xác thực lại quên Hàn Thất Lục là ai. Hàn Thất Lục ở thế giới này có thể hô mưa gọi gió, rung chuyển đất trời nha. Tuy rằng mỗi lần thi đều chỉ đủ đầu, thế nhưng vừa nay có thể ở công ty Mỹ nói tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ, cô thì không. Thậm chí, cô nghe cũng không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì. Hàn Thất Lục liền đúng là trong tưởng tượng của cô. Bất cần đời, thi điểm dễ dồ, vì là con nhà giàu nên không cần sao. Trong nháy mắt đó, An Sơ Hạ có chút thất thần. Đứng ở nơi người con trai bên cạnh phát ra hào quang bốn phía, cô cực kỳ không vui, bắt đầu cảm thấy tự ti. Chưa từng có tâm tình phức tạp như vậy. Chính mình, làm sao vậy? Sao đột nhiên không nói gì? Ý thức được An Sơ Hạ hơi khác thường, Hàn Thất Lục đương đương tự đắc, Hàn quản gia lập tức bận bịu chuyện khác đi tới. Sân bay so với trước hỗn độn hiện tại nhưng đã thanh tịnh hơn nhiều, rõ ràng cho thấy được dọn dẹp qua. Sân bay ngoại trừ Hàn gia, người hầu thì mọi người hình như đều ở ngoài, đã không còn những người khác, ngay cả Tiểu Hà cũng không thấy hình bóng. Bĩu môi một cái, cô hướng về Hàn Thất Lục, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy anh cách tôi thật xa. Cảm thấy cái gì? Thấy cô đột nhiên dừng lại không nói, Hàn Thất Lục sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói chuyện ấp a ấp úng, thật không giống cô An Sơ Hạ. Có cái gì không giống tôi? Cô lườm một cái, tôi là cái người nhà quê lần đầu ngồi máy bay, đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ thôi. Thần kỳ? Hàn Thất Lục mặt biến sắc. Nhìn dáng dấp cô có phải muốn nói. Một hơi nóng cuồng nhiệt bá đạo rơi trên môi An Sơ Hạ, theo bản năng cô muốn đẩy ra. Nhưng sức lực của cô không cách nào so với anh, ngược lại cô cứ đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn, hôn cũng càng sâu hơn. Hàn Thất Lục càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi anh tiến vào giữa răng môi, cô bất đắc dĩ không phản kháng nữa, phản kháng chỉ có thể đem tới phản ứng của mọi người chung quanh thôi. Cô không biết, từ khi Hàn Thất Lục hôn cô, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chỗ khác. Không người nào dám nhìn trộm thiếu gia ác ma cưỡng hôn thiếu phu nhân sơ hạ. Cảm giác như qua mấy chục triệu năm, Hàn Thất Lục rốt cục cũng buông cô ra, còn thỏa mãn liếm liếm môi của mình. Hiện tại, cô có thể nói cô vừa nãy muốn nói cái gì rồi. Lời này rất có ý tứ uy hiếp, nói cách khác nếu như cô không nói, như vậy, anh ta sẽ hôn cô đến không biết trời đất nữa sao. Cô đến cùng là trêu ghẹo ai đây? An Sơ Hạ đăm chiêu, cuối cùng, nhìn xuống, tất cả mọi người bận bịu việc khác, thế nhưng vẻ mặt. Rõ ràng đều là nín cười mà. Hàn Thất Lục anh tuyệt đối là nói được là làm được, hít sâu một hơi, câu ngước mắt nhìn con ngươi thâm thúy của Hàn Thất Lục, chỉ là vừa nãy đột nhiên liền cảm thấy. Đứng bên cạnh anh, tôi thật nhỏ bé. Hàn Thất Lục sững sờ, rơi vào trầm mặc. Thiếu gia, có thể lên máy bay được chưa ạ? Có người hầu chạy tới thông báo. Gật đầu một cái, Hàn Thất Lục đi ở phía trước. An Sơ Hạ cũng được chiếc Porsche đưa tới, hai người mỗi người một ý nghĩ đi lên máy bay. Mấy phút sau, máy bay từ trên mặt đất cất cánh. Lần đầu đi máy bay, An Sơ Hạ có vẻ rất là hưng phấn. Quét qua máy bay trầm mặc cùng yên tĩnh, chạy trước chạy sau cả khoang, Hàn quản gia ở sau vẫn hô thiếu phu nhân cô cẩn thận một chút. Hai người ở trong cabin chạy tới chạy lui có vẻ đặc biệt đường đột, nhưng có thêm một phần náo nhiệt. Ánh mắt nhìn vào văn kiện thật dày trong tay, rơi vào cái gì đối với cô cũng là tò mò, trên khóe miệng anh vẽ một vệt cười yếu ớt. Chương 357, tôi có tư cách để cô. Thiếu phu nhân, cô đừng chạy nữa, nghỉ một chút đi. Hàn quản gia dù sao cũng đã già, chỉ chốc lát đã bị An Sơ Hạ làm cho thở hổn hển, nói mồ hôi đầm đìa có thể quá mức, nhưng đầu đầy mồ hôi đúng là sự thật. Giơ tay lau mồ hôi trên trán, đi tới bên người An Sơ Hạ, cô thông cảm tôi đây già cả rồi, cô biết mà. An Sơ Hạ bất đắc dĩ nhún vai, được rồi. Bảo Hàn quản gia không cần để ý cô, đi nghỉ ngơi ông lại không nghe, An Sơ Hạ đại não lôi kéo cô đến chỗ Hàn Thất Lục ngồi vào vị trí bên cạnh. Đây là khoang hạng nhất, bàn đúng là rất nhiều, thế nhưng lại chỉ có hai chỗ ngồi. Cho nên cô mới lại làm ra vẻ đối với cái gì cũng rất tò mò đi đến xem, đi tới đi lui, không chịu ngồi vào vị trí. Thế nhưng trước mắt nếu như cô không an phận ngồi xuống, như vậy Hàn quản gia tuyệt đối sẽ chết vì sức cùng lực kiệt. Chơi đủ rồi thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ngủ. Có chuyện gì hay nói với Hàn quản gia, ông ấy sẽ vẫn đi bên cạnh cô. Hàn Thất Lục một bên cúi đầu xem văn kiện vừa nói với cô. An Sơ Hạ ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một chút, một mình nằm nhoài ở cửa sổ máy bay rồi nhìn xuống. Đi máy bay với điều trước đây cô tưởng tượng không giống nhau, ít đi loại cảm giác kích thích, cũng không có cảm giác ở xa, càng không nhìn thấy từng đám mây trắng. Cảnh tượng trên mặt đất cũng chẳng có gì thay đổi. Nói chung, đi máy bay thật nhàm chán. Sau khi liên tục ngáp ba cái, cô liền ngủ thiếp đi. Thả văn kiện xuống, Hàn quản gia đã đi đến một cái cabin, mà An Sơ Hạ nửa dựa vào cửa sổ máy bay, nửa dựa vào đệm dựa, cứ như vậy nhắm mắt lại, yên lặng ngủ thiếp đi. Cảm giác ngủ không được dễ chịu, mi nhăn lại. Thấy cô cau mày, Hàn Thất Lục cũng không vui nhíu mày lại. Nha đầu này, tuy rằng thời điểm nào cũng đều cười vui vẻ, thế nhưng tại sao ngủ lông mày đều nhăn lại đây? Chỉ là vừa nãy đột nhiên cảm thấy đứng bên cạnh anh tôi thật nhỏ bé. Lời nói của An Sơ Hạ trước khi lên máy bay hiện lên trong đầu anh. Đứng cạnh anh cô thấy mình nhỏ bé sao? Hàn Thất Lục đưa tay ra khẽ vuốt lông mày An Sơ Hạ. Lông mày của cô lúc này mới giãn ra, cô không tự chủ, đem tay anh ôm chặt lấy, đặt ở trên mặt cọ cọ, mẹ. Ngón tay chạm tới bờ môi mềm mại của cô, có chút nóng bỏng. Em có biết hay không? Hàn Thất Lục môi giật giật, đứng bên cạnh em, tôi cũng cảm giác rất tự ti. Đã bắt đầu hoài nghi mình, có tư cách hay năng lực đi cùng với em, yêu em, cho em hạnh phúc hay không? Được An Sơ Hạ cầm tay nhẹ nhàng xoa hai bên gò má, Hàn Thất Lục đột nhiên liền nở nụ cười. Thời điểm đang ngủ cũng sẽ gọi mẹ, cô rốt cuộc là có bao nhiêu dũng mãnh chứ? Đều là giả dạng làm như kiên cường. Vuốt nhẹ một cái mũi của cô, ở trên trán của cô nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. An Sơ Hạ, em là của tôi. Cũng chỉ có thể là của tôi. Trong nháy mắt nhiệt độ trong buồng phi cơ đột nhiên tăng, phảng phất như hoa đào bay phấp phới, khắp nơi xuân về hoa nở. Đang chuẩn bị hỏi Hàn Thất Lục có cần đồ uống hay không, Hàn quản gia nhìn thấy tình cảnh ấy liền tự giác lặng yên lui về sau không hỏi nữa. Ừ. Thiếu gia hiện tại khẳng định không cần đồ uống. Chương 358, 1, 2, 3. Hồi sinh tại chỗ. Chờ thời điểm An Sơ Hạ mở mắt, không còn thấy cabin thật to mà là một gian phòng xa hoa. Chờ mình, cô muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện bây giờ người không còn chút khí lực. Nguyên nhân đại khái là ngủ quá lâu đi. Giường rất lớn, đủ để 5, 6 người cùng ngủ, cả phòng cách điệu màu vàng sáng, cô có chút hoài nghi những thứ kia đều làm bằng vàng. Vàng. Đầu nghĩ tới cái từ này, cả người lập tức liền hồi phục khí thế, đếm ngược 3-2-1, sau đó từ trên giường nhảy xuống dưới đất. Cả phòng đều bày ra ánh vàng. Thảm trải nền mềm mại dày dặn cũng là màu vàng kim, vì thế để chân trần cũng không có cái gì không thoải mái, trái lại cảm thấy cái cảm giác này. Thật mềm mại sảng khoái. Khoảng chừng mấy giây sau, cô đi trái phải mấy bước, lại bắt đầu đánh giá gian phòng này, TV cực lớn, giường cực lớn, đèn treo thủy tinh cực lớn, rèm cũng cực lớn. Đèn treo thủy tinh có thể nhấp nháy bất kỳ chỗ nào cô đi đến, cô đi đi lại lại xem tia sáng nhất. Nhưng mà mới đi đến rèm cửa sổ to lớn màu vàng, cô kéo màn cửa sổ ra sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Phía dưới ăn chơi nhập loạn, ánh đèn lấp lóe. Không chen chúc nhưng cũng không vắng vẻ, ánh đèn to to nhỏ nhỏ ngoài đường phố ánh vào tầm mắt cô. Nơi này chí ít cũng phải là tầng 20 mấy chứ. Cô sợ độ cao. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi. Cửa bị mở ra, An Sơ Hạ xoay người, thấy Hàn quản gia cung cung kính kính đứng ở cửa. Thì ra, vừa nãy đồ vật to lớn cô nhìn thấy tất cả đều là mây bay. Bởi vì sau khi đi ra phòng ngủ, trong phòng khách cái gì cũng lớn hơn. Đèn treo thủy tinh lớn hơn, TV to hơn, còn có cửa sổ sắt đất rất lớn. Cửa sổ sắt đất. Câu ngoác to miệng, Hàn quản gia mỉm cười, chạy về một bên hướng cửa sổ sắt đất. Đưa tay sờ soạng trên dưới, chắc chắn chính là cửa sổ sắt đất mà không phải nhà lầu, kiến trúc sư thay thế một bức tường thành cửa sổ. Ngay ở thời điểm cô kinh ngạc, cô phát hiện dưới chân mình đứng từng điểm này di rời, nhưng cô vẫn như cũ, đứng tại chỗ không cử động. Mà phía dưới, chính là người đi đường. Hét lên một tiếng như xé rách cuống họng, Hàn quản gia cầm một dụng cụ điều khiển từ xa, sắc mặt thản nhiên đi tới trước mặt cô nói rằng, thiếu phu nhân, đây là điều khiển, cô không phải sợ. Dưới chân là mặt kính trong suốt nhưng dù nhảy thế nào cũng không bể được. Thì ra không phải cô đứng trên không, mà là cô đứng trên kính. Tuy Hàn quản gia nói như vậy, nhưng cô vẫn là không dám ở cái chỗ quỷ dị kia, lui về ghế xa lòn, sau khi ngồi xuống tiện tay mở tivi. Thiếu phu nhân, cô đói bụng sao? Thời gian này ở Washington là 10 giờ tối, An Sơ Hạ trên máy bay ngủ lâu như vậy, hiện tại có thể nói là tràn đầy sức sống. An Sơ Hạ vung vung tay, tôi không đói bụng, Hàn quản gia ông có thể đi không? Tôi xem TV. Ôi chao, tôi. TV sao đều nói là tiếng Anh? Mẹ nó. Ồ. Cái này từ đơn là nghĩa gì, làm sao đọc? Sẽ. Sẽ cái gì? Hàn quản gia cười không nói, một lúc lâu mới sâu kín nói một câu, thiếu phu nhân, nơi này là Mỹ. Vì thế TV nói đều là tiếng Anh. Không tiếng động mà nhổ nước bọt một hồi, An Sơ Hạ đang chuẩn bị tắt TV tẻ nhạt, nhưng là ngón tay hơi động, xoa bóp xoay tròn mãi, trên TV có phụ đề. Cô vẫn xem không hiểu, chỉ là người trên TV, cô không thể quen thuộc hơn. Dĩ nhiên là Hàn Thất Lục cùng. Chương 359, chúc cô sớm sinh quý tử, nửa đường. Ở trong một cái tiệc rượu cao cấp, Hàn Thất Lục bưng một ly rượu màu xanh lam, mà bên cạnh anh, một cô gái mặc quần áo tinh xảo mà lại xinh đẹp đứng bên cạnh anh lễ phép hướng xung quanh gật đầu, mỉm cười. Trọng điểm là, tay của người phụ nữ kia thân mật kéo Hàn Thất Lục. Lại nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục, vẻ mặt trắng trường. Dâu tua tuổi lúc gặp ở sân bay hoàn toàn biến mất, bất kể là khỏe mắt hay khỏe miệng, đâu đâu cũng vênh váo hung hăng mỉm cười, còn có một tia thỏa mãn. Đó là thỏa mãn sao? An Sơ Hạ nháy mắt một cái, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác dạ dày đau quá, một loại đau đến sốt ruột. Người phụ nữ kia cô làm sao không biết? Ngôi sao màn bạc hướng mạn quỷ ở làng giải trí Mỹ đang hot. Muốn gió muốn mưa có mưa, còn nghe nói, cô ta là quán quân cuộc thi bị tỷ phủn gơ trình diễn piano. Hơn nữa cô biết rất rõ chuyện về hướng mạn quỳ và Hàn Thất Lục. Đưa tay che kín ngực, cô nghiêng đầu miễn cưỡng vui cười, Hàn quản gia, cô gái kia, thật xinh đẹp, nếu như tôi cũng đẹp như cô ta thì tốt rồi, đúng không? Vẫn trầm mặc không biết nên nói cái gì, Hàn quản gia đột nhiên lắc đầu, không phải, thiếu phu nhân. Cô đã là cô gái xinh đẹp nhất rồi. Đối mặt Hàn quản gia chắc trả lời, An Sơ Hạ cười càng mừng hơn, thật sao? Nếu như vậy, tại sao Hàn Thất Lục dẫn cô ta đi tiệc rượu? Mà không mang tôi đi. Hàn quản gia sững sờ, lập tức đi lên cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV đi. Thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ là không muốn đánh thức cô, vì lẽ đó đã dàn xếp thật lâu rồi chọn ra vị ngôi sao này. Cô gái này chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi, cô không cần như vậy. Tiểu minh tinh. An Sơ Hạ thu lại nụ cười hòa nhã, từ tốn nói, tôi chỉ đùa với ông, bởi vì không nhận ra người nào là bạn gái mà tức giận sao. Được rồi, Hàn quản gia, nhanh đi giúp tôi chuẩn bị bữa ăn. nhanh một chút, chết đói mất. Chuyện này Hàn quản gia gật đầu một cái, được, cô muốn ăn gì?
Tôi nghĩ đã An Sơ Hạ đưa ngón trỏ rồi mân mê cảm, nếu đến Mỹ, đương nhiên muốn ăn cơm Tây.
Phần ăn cờ ép cờ thế nào?
Hàn quản gia bật cười, nhưng cũng không phản bác, tốt, vậy thì cơm Tây, cô chờ chút.
Chờ Hàn quản gia rời đi, nụ cười trên mặt An Sơ Hạ hầu như không còn.
Cô cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa, mở tivi.
Vừa nhìn đã biết đây không phải tiệc rượu, mà là tiệc sinh nhật của Hướng Mạn Quỳ.
Một đống nghệ sĩ, còn là tiệc đứng, có thể thấy được cô ta ở Mỹ có bao nhiêu nổi tiếng.
Tiểu minh tinh.
An Sơ Hạ từ chóp mũi hử ra một tiếng cười gằn.
Nhìn dáng dấp, Hàn quản gia còn muốn gặp cô.
Không biết rằng cô đã sớm biết tất cả.
Nhìn chằm chằm một đôi nam nữ trên màn ảnh, An Sơ Hạ sắc mặt biến đổi vô thường, cuối cùng, nhắm mắt lại hít sâu.
Chờ thời điểm đôi mắt mở ra, đã là ôn hòa nhã nhặn, trong mắt không hề sóng lớn.
An Sơ Hạ, nhớ kỹ, phải che giấu chính mình.
Đứng lên, cầm lấy một chén nước trên bàn tròn, vừa nhấc gốc, tất cả đều đổ xuống màn hình TV.
Sinh nhật sao?
Vậy thì chúc cô.
Sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn, sớm sinh quý tử, nửa đường sạch chết.
Chương 360, o a a a, lão đại, cậu không biết.
Nhìn mãi cũng không có bất luận ảnh hưởng gì đến TV, An Sơ Hạ khinh bỉ mà lườm một cái khách sạn này.
TV không thấm nước làm gì.
Lại nhìn chằm chằm màn hình TV mấy lần, cô đi vào phòng vệ sinh tìm khăn mặt, đi ngang qua cái gương lớn, nhìn thấy chính mình, nhẹ buông tay, khăn mặt rơi xuống đất.
Trong gương, cô gái tóc thai bù xù, con mắt sưng hút, quần áo cũng lộn xộn không thể tả.
Đây là cô, An Sơ Hạ sao?
Lắc lắc đầu, làm mấy động tác, người trong gương cũng lắc lắc đầu, cùng với cô làm động tác giống nhau.
Không sai.
Kẻ dương nanh vuốt múa này chính là cô.
Trong đầu nhớ lại một hồi trên TV thấy Hướng Mạn Quỳ ngăn nắp xinh đẹp, cô nhất thời lại bắt đầu tự thi.
Loại tâm tình này chỉ lưu lại 3 giây.
3 giây sau, An Sơ Hạ cầm bàn chải đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa mặt, còn ngắm nghĩa kiểu tóc một hồi.
Rất nhanh, một An Sơ Hạ thuần khiết lại xuất hiện trên gương.
Nhìn thấy bên cạnh tủ còn có rất nhiều mỹ phẩm, cô rụt rè đưa móng tay nhỏ đến.
Lại rụt trở về.
Trang điểm cái gì, còn chưa phải lúc, cô là một học sinh, cần trang điểm sao?
Nhướng mắt lên, cô khẽ cười, không lưng nhặt khăn mặt dưới đất, nhảy nhót ra khỏi phòng vệ sinh.
Sau đó, bất đắc dĩ lau nước vừa nãy cô dội lên TV.
Cô mới không cần ghen.
Ghen.
Đang lau TV bỗng tay cứng đờ, vừa nãy cô nhắc tới chữ ghen này sao?
Không có.
Cô ngơ ngác một lúc, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên.
Vốn là chuẩn bị bỏ xuống, sau đó nhìn trở lại sợ Mạnh Tiểu Nam nói những lời lãng phí, nhưng nghĩ lại, lúc này không giống ngày xưa, coi như bây giờ là phú bà, lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.
Mẹ nó!
Cậu lại dám nhận điện thoại.
Bỏ xuống gọi lại cho tớ.
Bên kia truyền đến âm thanh của Mạnh Tiểu Nam.
Không chờ An Sơ Hạ phản ứng lại, đã ngắt điện thoại, chỉ truyền đến tín hiệu báo máy bận, sau đó trên màn ảnh liền biểu hiện nút đỏ chót, đã kết thúc.
Cái gì gọi là lộn xộn?
Cái này kêu là lộn xộn.
Bĩu môi ngồi trên ghế xà lòn, đem khăn lau tiện tay ném một cái, gọi điện thoại di động cho Mạnh Tiểu Nam, tớ nói, đồng chí Mạnh Tiểu Nam có thể có chút tiền đồ hay không?
Cậu là phú bà cũng không cần giáo huấn, cái này gọi là no không biết đói bụng, đói liền nhớ no.
Giống tớ lo việc nhà đã không nhiều lắm, coi như làm mất đi một phân tiền, tớ cũng sẽ đau xót mặc niệm một tháng.
Một ngày nào đó tiết thể dục sẽ làm bộ xin nghỉ bệnh ngồi xổm trên bồn cầu đau toàn thân.
Câm miệng.
An Sơ Hạ hít sâu một hơi, tớ hỏi cậu, nếu như một cô gái vì một tên đàn ông cùng một người phụ nữ khác rất thân mật, cô gái kia liền điên điên khủng khủng không biết mình đã làm gì, như vậy, có thể nói lên điều gì?
Nói xong câu đó cô suýt chút nữa hôn mê, thế nhưng tốt xấu gì cô cũng nói xong rồi.
Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, đột nhiên rối loạn lên, o a a a.
Lão đại, cậu không phải là ghen chứ?
Bởi vì đại thiếu gia thất lục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Khó trách tớ hỏi giáo viên chủ nhiệm sao cậu không đi học thì nghe nói cậu cùng vị đại thiếu gia kia đi Mỹ.
Xạ mặt.
Cô đã cố ý nói vòng vòng như thế, còn có thể đoán ra cô gái kia chính là mình.
Quả nhiên tìm một người hiểu rõ mình chính là bản thân tự thổ lộ rồi.
Chương 361, Lão Ngưu còn không ăn cỏ mềm đâu.
Cậu có thể hiểu như vậy đi.
Thở dài, từ nhỏ đến lớn cô chuyện gì đều không gạt được Mạnh Tiểu Nam.
Như Mạnh Tiểu Nam nói chân cậu vừa nhấc tớ cũng biết cậu đi vệ sinh.
Bên kia lần thứ hai trầm mặc vài giây, sau đó mới chuyển đến âm thanh chậm rãi của Mạnh Tiểu Nam, thú thực đi.
Tớ đi gốc trong bụng cậu rồi, này nói cho tớ biết.
Thất lục đại thiếu gia đã từng rất thích mối tình đầu.
Cậu, biết chuyện này sao?
Mạnh Tiểu Nam hiếm thấy nói chuyện nhìn sắc mặt, An Sơ Hạ cũng không thể không cho thể diện mà không cần.
Biết,
đồng thời cô dừng một chút, nhàm chán tắt đi TV, hơn nữa, tớ nói một người phụ nữ khác chỉ chính là cô ta. Mẹ nó. Mạnh Tiểu Nam khó chịu nhổ nước bọt nói, Lao Ngưu còn không ăn cỏ mềm đây.
Không đúng không đúng, ngựa tốt còn không ăn. Ngôi sao màn bạc Hướng Mạn Quỳ làm sao bằng con ngựa được.
An Sơ Hạ trợn tròn mắt, Hàn Thất Lục anh cũng không phải kiểu.
Cũng đúng.
Mạnh Tiểu Nam ở trên nắp buồn cầu lật đổ đến lật đổ đi, đem chuyện đã xảy ra nói cho tớ đi, nói một chút thôi.
Sao cô ta lại câu dẫn được Thất Lục thiếu gia?
Cũng không phải vậy.
Bùm 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 bùm.
Thật vất vả nói xong tất cả, Mạnh Tiểu Nam lại đột nhiên nở nụ cười lạnh, tớ biết rồi, chiêu này, gọi là trong 36 kế.
Kế tiệc sinh nhật.
36 kế có cái này sao?
An Sơ Hạ hỏi.
Cậu đừng quản được không?
Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, cậu phải ứng phó như thế nào?
Sau mấy phút, Mạnh Tiểu Nam nói cho cô cách dùng các hình phạt tàn khốc, coi cô là học sinh mới.
Một bên khác lạ đang nghĩ.
Cái này, cũng liên quan đến Hướng Mạn Quỳ.
Thiếu phu nhân, món ăn cô chọn đã chuẩn bị xong.
Hàn quản gia đẩy xe thức ăn bước vào.
An Sơ Hạ bận bịu quay về điện thoại nói câu, được rồi.
Tớ cần đến nơi này trước tiên, tớ muốn giải quyết vấn đề no ấm, cậu cất mấy cái hình phạt tàn khốc ấy đi, cuối cùng vẫn là yêu cầu của cậu đi.
Dứt lời, không chờ Mạnh Tiểu Nam phản ứng gì, chính mình nhấn tắt rồi treo máy.
Một bên khác Mạnh Tiểu Nam bởi vì bị An Sơ Hạ ngó lơ, kêu một tiếng tức đến nổ phổi, khi đứng lên chân đột nhiên dẫm.
Kia! Yeah.
Nắp buồn cầu tuyên bố hy sinh.
Gõ gõ mở cửa phòng, thấy trong buồn cầu không có ai, nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội.
Làm vậy. Cô cũng không muốn phá hoại của công, nhưng ai bảo thùng này kém chất lượng như thế.
Không liên quan đến cô, chuyện này không có liên quan tới cô.
Ngay khi An Sơ Hạ sắp giải quyết một cái đùi ga to bự thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Hàn quản gia đang muốn mở cửa lại bị An Sơ Hạ ngăn cản.
Nghi hoặc mà đối đầu khỏe mắt của cô, chỉ thấy trên mặt cô mang theo một nụ cười âm trầm.
Hàn quản gia, ông cứ đi làm việc, tôi mở cửa.
Thịch, thịch, thịch.
Chạy đến trước cửa, ngay khi mở ánh mắt cô ngây dại.
Cô,
tỉnh rồi.
Hàn Thất Lục rõ ràng trừng mắt, trong con ngươi dẫn theo một tia rõ ràng hoang mang.
Ừm.
Tỉnh rồi.
An Sơ Hạ nhếch miệng, mỉm cười.
Khoe miệng cong lên độ cong vừa đúng, không quá phận, cũng không lãnh đạm.
Tầm mắt từ trên mặt Hàn Thất Lục rơi xuống người bên cạnh anh, Hướng Mạn Quỳ, cô rõ ràng cho là đang quan sát chính mình, hơn nữa là quang minh chính đại đánh giá.
Thật giống cô, mà cô, An Sơ Hạ nhỏ bé như thế.
Chương 362, muốn đem tôi phanh thây sao?
Này!
Hàn Thất Lục một tay đỡ vai phải Hướng Mạn Quỳ, một tay lôi kéo tay trái Hướng Mạn Quỳ, anh đứng bên trái cô ta.
Trong giây lát này, An Sơ Hạ cho rằng bọn họ thật sự là trai tài gái sắc, rất hợp.
Con ngươi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là âm điệu rất là mừng rỡ. Đây là...
Cô ấy là Hàn Thất Lục thực sự muốn giải thích.
Thực ra anh muốn xong xuôi chuyện liền nhanh chóng trở về.
Nhưng vừa vặn nhận được điện thoại Hướng Mạn Quỳ, nói là anh cần tham gia tiệc sinh nhật của cô.
Cuối cùng thỉnh cầu.
Lúc đó vốn là không muốn đáp ứng, chỉ là anh nghe nói lần này bột cùng mình đàm luận hạng mục cũng sẽ đi, liền đi luôn cho rồi.
Anh không nghĩ tới, khi chuẩn bị về, Hướng Mạn Quỳ lại mím môi đi về bên phía anh đứng.
Những nhà báo cùng các ký giả dồn dập xông tới.
Chân Hướng Mạn Quỳ bị phản chiếu của camera làm trẹo.
Cô ta cùng anh chỉ cách nhau 1 mét.
Anh không thể cứ như vậy bỏ mặc Hướng Mạn Quỳ bị một đám phóng viên vây quanh, liền lôi cô lên xe, đến nơi này.
Vốn là muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng là Hướng Mạn Quỳ nói cô không tiện đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cũng là nơi công cộng, cần cân nhắc. Mang tới nơi này để xử lý vết thương là phương pháp giải quyết tốt nhất.
Duy nhất không ngờ tới chính là An Sơ Hạ tỉnh rồi.
Cho rằng cô sẽ vẫn ngủ thẳng tới ngày hôm sau khi mặt trời lên, anh mới có thể yên lòng mang Hướng Mạn Quỳ đến.
Tôi đương nhiên biết cô ấy là ai.
An Sơ Hạ cười vui vẻ kéo tay Hướng Mạn Quỳ, cô là ngôi sao màn bạc Hướng Mạn Quỳ đang rất hot.
Có thể cho tôi chữ ký không?
Một người bạn của tôi siêu cấp yêu thích cô, còn thường thường đem cô ví dụ thành.
Bỏ đấy.
Hướng Mạn Quỳ cau mày. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm An Sơ Hạ đang lôi kéo cổ tay mình.
Trên tay chân bóng, lại còn có một ít bột chiên.
Chú ý tới ánh mắt chán ghét của Hướng Mạn Quỳ, An Sơ Hạ thu tay về, cuống quýt xin lỗi, thật không tiện, vừa nãy ăn quên rửa tay rồi.
Không sao.
Cô mới vừa nói.
Tôi được thí dụ thành bò.
Là có ý gì?
Hướng Mạn Quỳ lễ phép, nụ cười xa lánh, ngữ khí cũng là đông cứng.
Lần đầu tiên nhìn, cô liền biết cái Hàn Thất Lục nói tới tôi yêu cô ấy. Cô còn tưởng rằng có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, bây giờ nhìn lại.
À, là cô đánh giá rất cao đối phương rồi.
Không có giáo dưỡng như nhóc con mà thôi.
À,
An Sơ Hạ làm bộ kinh ngạc một hồi, sau đó cười giải thích nói, là tôi nói sai rồi, bạn tôi nói cô rất châu bò. Quán quân Ti Ano bị tì phủn chờ mà. Ha ha. Hướng Mạn Quỳ trầm thấp nở nụ cười, An Sơ Hạ nổi da gà. Tại sao có thể như thế? Là cô gái cực kỳ tao nhã. Nếu như cô là nam, đầu tiên liền xông lên xé xác mà làm thịt bò. Đi vào nói sau đi. Hàn Thất Lục đúng lúc mở miệng, đỡ Hướng Mạn Quỳ đi vào. An Sơ Hạ vẫn đứng trước cửa như cũ, hướng về ngoài cửa mỉm cười. Chỉ là mỉm cười như không cười. Hướng tiểu thư. Trong phòng truyền đến thanh âm Hàn quản gia. Lại chính là Hàn Thất Lục để Hàn quản gia đi lấy hồng thuốc. An Sơ Hạ đầu hong long lên. Người phụ nữ kia, vừa nãy lạnh lùng nhìn cô một cái. Ánh mắt kia, tựa như muốn đem cô phanh thây. Phanh thây sao? Khoe miệng cô gợi lên, vậy phải xem cô có bản lĩnh hay không. Chương 363, người ngoài ở đây, câu nghe tôi một lần. Tiến vào phòng khách, dưới ánh đèn sáng ngời, Hướng Mạn Quỳ nhíu mày ngồi trên ghế salon, Hàn quản gia đang giúp Hướng Mạn Quỳ bôi thuốc. Ui, Hướng Mạn Quỳ hít vào một hơi, Hàn quản gia, ông nhẹ tay chút có được hay không? Trước đây tôi cùng Thất Lục đi xe đạp ngã rách ra đầu gối, kỹ thuật bôi thuốc lúc đó tốt hơn bây giờ rất nhiều. An Sơ Hạ có ngu xuẩn đi nữa cũng biết Hướng Mạn Quỳ nói lời này rõ ràng là để cho câu nghe thấy. An Sơ Hạ cũng không muốn như ý của cô ta, nhưng vẫn không nhịn được cắn chặt hàm răng. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười sán lạn như cũ, nhưng con ngươi lại sâu thẳm. Biến hóa nhỏ bé, bị Hướng Mạn Quỳ thu hết vào đáy mắt. Cô ta đắc ý khóe miệng cong cong, cô tên là gì? Thấy Hàn Thất Lục không ở phòng khách, An Sơ Hạ mỉm cười đi tới Hướng Mạn Quỳ đang ngồi đối diện trên ghế salon, mùi thuốc mơ chuyển tới chóp mũi của cô, chọc cho An Sơ Hạ buồn nôn một trận. Ta, a, tên Sơ Hạ, hạ, sơ, a, sơ sơ, đa ngài, An Sơ Hạ khẽ nhíu mày. Cô và Hàn Thất Lục trước đây rất thân sao? Nhưng tôi tại sao không có nghe anh ấy nhắc qua cô? Hướng Mạn Quỳ khóe miệng càng cong lên, tôi cùng Thất Lục. A. Cô ta khinh thường một tiếng, mặt mũi hồng hào đông có chút sắm lại. Thật có lỗi, Hướng tiểu thư, vừa nãy hoa mắt, tay có chút run. Hàn quản gia xin lỗi đứng lên, thuốc là loại tốt nhất, chỉ là thương tổn tới gân, tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi. An Sơ Hạ biết Hàn quản gia đây là cố ý không muốn để cho Hướng Mạn Quỳ nói tiếp. Gọi điện thoại cho quản lý của cô đi, hỏi cô ta xem có phải sắp đến rồi không. Hàn Thất Lục không biết lúc nào tiếng nói từ trong phòng ngủ phát ra, thay đổi một bộ quần áo màu lam nhạt ở nhà. Vừa vặn cùng An Sơ Hạ mặc thân váy màu lam nhạt, thật xứng đôi. Tuy rằng An Sơ Hạ không có chú ý tới điểm này, nhưng Hướng Mạn Quỷ chắc chắn chú ý tới. Nhìn An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục, giữa hai người nhìn lướt qua, vẻ mặt thản nhiên, Thất Lục, tôi cảm thấy, vẫn là quần áo màu đen thích hợp với anh. Luôn mặc màu đen cũng quá u ám. Không phải sao? Gọi điện thoại đi. Hàn Thất Lục cũng không muốn cùng với cô ta nhiều lời, chỉ là đi tới bên người An Sơ Hạ ngồi xuống, nhìn em xem, không có chút chú ý vệ sinh, nhanh đi rửa sạch tay, chân bóng như cặp móng giò kìa. Lúc nói lời này, Hàn Thất Lục cau mày, nhưng vầng trán của anh cũng không có chút chán ghét nào, ngược lại toàn là sủng địch. An Sơ Hạ có chút không vui lườm anh một cái, vừa vặn đứng dậy, nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ, liền bỏ đi ý nghĩ bé ngoan đi rửa tay. Ngược lại rôi ra móng giò kéo cổ áo Hàn Thất Lục lại, anh nói ai là móng giò. Hàn Thất Lục mới vừa thay quần áo liền nhiễm phải hai cái móng giò. Thật sâu nhìn An Sơ Hạ một chút, lông mày của anh giật giật, cuối cùng khỏe miệng cũng giật giật, người ngoài ở đây, em nghe tôi một lần, đi rửa tay, ngoan. Lời nói này làm trong lòng An Sơ Hạ thoải mái, nhìn đến Hướng Mạn Quỳ tay có chút run, chu mỏ một cái, cô cười hì hì đứng lên đi rửa tay, còn hát một bài. Hàn quản gia vừa vặn dọn dẹp xong hòng thuốc. Thấy Hàn Thất Lục lần này rõ ràng thái độ, trong mắt có thêm một phần thỏa mãn. Thiếu gia, rốt cục có thể làm được việc hại an toàn quên Hướng Mạn Quỳ đó rồi. Thấy Hàn quản gia rời đi khỏi phòng khách cất hồng thuốc, vẻ mặt Hướng Mạn Quỳ biến đổi, bị thương mà nhìn Hàn Thất Lục, Thất Lục, anh cố ý như vậy phải không? Chương 364, tôi không bằng chết rồi quên đi. Cố ý. Hàn Thất Lục cau mày lại, hình như, tôi trước kia có nói với cô, giữa chúng ta. Anh đừng nói vậy. Hướng Mạn Quỳ đánh gãy lời nói của Hàn Thất Lục, em không tin, Thất Lục, lẽ nào chuyện chúng ta từng ly từng tí, anh cũng đã quên. Em biết, anh nhất định là cố ý để em cũng nếm thử mùi vị đau khổ của anh lúc đó. Cô đứng lên, khập khiễng đi tới trước mặt Hàn Thất Lục, không để ý hình tượng quỳ xuống trước mặt Hàn Thất Lục, em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Ánh mắt Hàn Thất Lục xẹt qua một đoạn ánh sáng, nếu như lúc đó, cô ta biết sự lựa chọn của mình là sai. Lớn như vậy, sự tình sẽ không diễn biến như thế. Nhưng mà, tất cả đều quá muộn. Cô. A. Hàn Thất Lục vừa nói chuyện, đột nhiên truyền đến âm thanh kinh ngạc của An Sơ Hạ, thật không tiện. Hai người tiếp tục, kha kha, tiếp tục. An Sơ Hạ hiện lên bộ mặt xin lỗi, cô nhìn về hướng Mạn Quỷ trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đại khái là kinh ngạc cô làm sao sẽ hào phóng như vậy, nhưng An Sơ Hạ không co xem thêm, nhanh chóng lách vào phòng ngủ, còn rất nhanh chóng mà đóng cửa lại. Có câu ửng. Có một thứ tình đấy này, Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Gấu, thiệt ra tôi mới nghe bài có thứ hạnh phúc gọi là chia tay thôi nhạc hoa nhé. Chắc là giống nhau đấy. Cười. Như vậy cô là yêu nên cũng buông tay. Ừ, nói như vậy, chính mình vẫn thật vĩ đại. Tự chế rêu một hồi, cả người cô nằm lì ở trên giường, nằm một lúc, bên ngoài tựa hồ không có động tĩnh gì rồi. Lẽ nào con bò kia đã rời đi? Sẽ không có nhanh như vậy. Từ trên giường bò lên, nhìn cửa sổ sắt đất to lớn, cô trong nháy mắt thất thần. Vừa quay đầu, đúng dịp thấy trong phòng có một cái nổ tẹp úc, liền mở ra. Trên màn hình toàn bộ đều là cái gì hiệp ước, thống kê, phương án A phương án B nhiều loại văn bản, cô bĩu môi, đều không nhìn qua. Ngoại trừ những thứ này, cô ngoại ý muốn phát hiện ra trên màn hình có tải xuống trò chơi. Liền mở trò chơi này. Mật khẩu và tài khoản game đã ghi nhớ sẵn, cô chỉ đơn giản bấm đăng nhập tài khoản game, dùng tài khoản có sẵn để chơi game. Game đồ họa rất đẹp, đây là một buổi tối, trên trời sao lốm đốm đầy trời, cô phát hiện nhân vật tên là Hàn Thiếu Gia này đang đứng ở một bờ sông rộng rãi. Trên mặt sông lại nở ra từng đóa hoa đen kịt. Không sai, hoa này đúng là đen kịt, chỉ là hoa nhưng sẽ tỏa ra ánh sáng trắng. Không cần phải nói, tên nhân vật chỉ có Hàn Thất Lục biến thái mới đặt như vậy, sẽ không có người thứ hai. Coi lại cấp đêm. Mẹ nó. Cấp 200. Tay cô mở xem các cấp độ cái này gọi là cảnh giới huyền ảo cấp bậc cao nhất, danh sách biểu hiện, cấp 200. Này không phải nói Hàn Thất Lục là chiến thần siêu cấp rồi. Lắc lắc đầu suy nghĩ một chút, Hàn Thất Lục từ khi sinh muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn xe có ngay xe làm bùa vừa y ní dở vẹn tẩn, liền ngay cả game đều là vô địch. Tôi không bằng đã chết rồi. Mới vừa đi đến cửa, Hàn Thất Lục đột nhiên nghe được âm thanh truyền đến như thế, trong lòng giật mình, cuốn quýt gõ cửa, An Sơ Hạ, cô đang làm gì trong đó? Cô mở cửa nhanh. Đừng làm chuyện điên rồ. An Sơ Hạ cũng bị giật mình, từ trước màn hình máy vi tính hơi ngẩng đầu lên, không có mang chìa khóa sao? Khó hiểu. Nghĩ tới, vừa nãy cô nhanh chóng đóng cửa, còn nhanh tay khóa cửa lại. Thấy bên trong không có động tĩnh, Hàn Thất Lục sợ hãi, càng dùng sức giơ tay đập cửa, An Sơ Hạ, mẹ nó, cô mau mở cửa cho tôi. Nếu như dám làm việc ngu ngốc, cô sẽ chết chắc. Chương 365, việc ngu ngốc. Là chuyện gì? Hàn Thất Lục từ trước đến giờ mắng người không mang theo chữ thô tục, ngày hôm nay lại mẹ nó đều nhảy ra ngoài, An Sơ Hạ cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cô chỉ nghĩ là bởi vì hướng Mạn Quỷ kia mà tức giận. Nhưng không phải vậy, vừa nãy cô nhìn thấy, rõ ràng là hướng Mạn Quỷ hai mắt đẫm lệ quỳ gối trước mặt Hàn Thất Lục. Lẽ nào thị lực kém như vậy, cô quá hờn dỗi nên nhìn lầm. Vậy thì càng không thể mở cửa. Ai biết ác ma này có thể không giận cá chém thất cùng cô gái yếu đuối như cô. Cô khoái trá suy nghĩ một lúc, đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Cô sợ ngây người. Hàn Thất Lục một mặt sốt sắng mà phá tan cửa, nhìn thấy An Sơ Hạ không sao, anh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt kinh ngạc. Đi phía sau Hàn Thất Lục là hướng Mạn Quỳ một mặt phức tạp, còn có một cô gái tóc dài đến xem. An Sơ Hạ lắc lắc con chuột lễ phép hỏi, mấy người cũng muốn chơi game sao? Tôi nói cho các người biết, trò chơi này rất biến thái, đều là bản đồ đêm tối. Nhìn thấy An Sơ Hạ dáng vẻ thành thật, Hàn Thất Lục trên trán gân xanh giật giật mấy lần. Nhiệt độ cũng chợt giảm xuống, cô rốt cục cảm giác được hình như có cái gì không đúng. Ừ, vừa nãy Hàn Thất Lục một mực ở ngoài cửa bảo cô mở cửa, sau đó cô do dự có mở hay không mở, anh liền phá cửa tiến đến. Không có gì không đúng vậy. Đến cùng. Làm sao vậy? An Sơ Hạ một mặt uất ức, sao nhìn tôi như vậy? Vừa lúc đó, truyền đến âm thanh vang dội của Hàn quản gia, thiếu gia. Chìa khóa phòng tìm được rồi. Nhìn thấy cửa đã bị mở ra, Hàn quản gia sững sờ, tới trước mặt An Sơ Hạ thân thiết hỏi, thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Cô cũng không nên làm chuyện điên rồ. Nếu cô xảy ra chuyện gì, vậy cô nói bộ xương giả này làm sao bây giờ? Hàn quản gia dáng vẻ như sắp khóc, An Sơ Hạ không hiểu, chuyện điên rồ. Đúng nha. Câu nghĩ tới, vừa nãy Hàn Thất Lục ở ngoài cửa kêu làm cho cô mở cửa lập tức, liền hô vì không để cho cô muốn làm việc ngu ngốc. Có điều. Là chuyện gì? Sơ Hạ tiểu thư. Hướng Mạn Quỳ thờ ơ nói rằng, cô vừa nãy là không phải đã nói còn không bằng chết rồi quên đi. Nghiêng đầu nghĩ, có sao? Thật giống. Đúng là có. Vừa nãy cô nhìn thấy nhân vật game của Hàn Thất Lục là cấp chiến thần, nhất thời cảm thấy thượng đế đối với người bất công, liền tùy ý nổ nước bọt một hồi không muốn sống nữa. Kết quả. Không nghĩ tới sẽ dẫn đến cục diện này. Lén lén dương mắt nhìn Hàn Thất Lục một chút, phát hiện anh đang nhìn mình. mà sắc mặt kia, kiểu gì cũng giống như ăn phân, đặc biệt thối. Các bạn, nếu như tôi có một ngày nói cho mọi người, tiểu thất tổng cộng bao nhiêu lần ăn phân, các người có thể tính ra không?
Phụt! Cô nên về rồi.
Hàn Thất Lục con mắt là nhìn chằm chằm An Sơ Hạ. Cô còn tưởng rằng anh là nói với cô, lập tức chuẩn bị mắng người, đã thấy Hướng Mạn Quỳ gật đầu một cái.
Như vậy, em đi trước.
Ngày hôm nay, cảm ơn anh. Bóng lưng Hướng Mạn Quỳ thê lương, An Sơ Hạ nhìn cô ta như có một điểm muốn khóc. Đây là người con trai cô ta đã từng vứt bỏ, bây giờ anh lại vứt bỏ cô ta lại sao?
Thật đáng thương.
Hàn quản gia, ông giống như không còn chuyện gì để làm. Hàn Thất Lục lạnh lùng nhìn Hàn quản gia.
Hàn quản gia bận bịu, xin phép đi trước.
Chương 366, có thể giết, không dùng thân. Trông thấy Hàn quản gia ánh mắt đồng tình, An Sơ Hạ nhất thời hoảng loạn.
Vẻ mặt anh là sao?
Cửa phòng được Hàn quản gia đóng, ngẫm lại cánh cửa kia cũng thật ngoan cường, sau khi bị phá tan lại còn có thể đóng.
Quả nhiên khách sạn rất cao cấp.
Hít hít một tiếng, phát hiện gian phòng thật yên tĩnh. Cô giật giật khoe miệng, chỉ xuống màn hình máy vi tính, chiến thần cấp.
Anh là làm sao luyện?
Chơi game, không lên lớp sao?
Hàn Thất Lục không nói lời nào, chỉ là hai con mắt đen kịt như đêm tối nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn đem cô xuyên thấu.
An Sơ Hạ lập tức cứng đờ, không biết phản ứng ra sao.
Tại sao phải nhìn cô như vậy?
Không phải là chơi máy tính một chút sao, anh thật đúng là keo kiệt.
Nuốt ngụm nước miếng, cô rời ánh mắt, đang muốn nói chút gì để giảm bớt bầu không khí gay go này thì Hàn Thất Lục đi về hướng cô.
Lần nữa tân trang quá mức, Hàn Thất Lục đi tới trước mặt cô.
Đưa tay phải lên vai cô đẩy một cái, cô không kịp chuẩn bị ngã nhào ra sau.
Cũng may đằng sau chính là giường lớn, cô mới không có ngã, bằng không chắc chắn ngã chết.
Anh làm bờ môi nóng bỏng của anh chiếm hữu môi cô.
Hết thể lời muốn nói ra, đều bị Hàn Thất Lục nuốt vào trong bụng.
Hàn Thất Lục bá đạo đè, cô lại dãy giụa, anh đưa hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, bá đạo mút lấy môi cô.
Thời khắc này, Hàn Thất Lục hận không thể làm bậy, nuốt xuống cô gái hại anh cả ngày lo lắng sợ hãi.
Cô còn muốn dãy giụa, bởi vì quá mức kích động, khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện một vệt từng hồng, cực kỳ mê người.
Hàn Thất Lục rất nhanh có phản ứng, cả người đều cương cứng lên.
Cô anh thả An Sơ Hạ ra, nếu như sau này còn dám tùy hứng như thế làm tôi sợ, tôi liền ăn cô.
Ăn. An Sơ Hạ dùng mình một cái, ở trong đầu ảo tưởng thân thể của chính mình bị Hàn Thất Lục cắt thành mấy chục khối, sau đó Hàn Thất Lục ngồi ở bên một đống máu gặm thịt cô.
Hai mắt e ngại nhìn Hàn Thất Lục, anh chỉ là tức giận nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tôi không phải là ăn cái kia, chỉ là...
Anh đưa mắt từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Sơ Hạ rời xuống, rời qua cổ rồi đến xương quai xanh, rơi xuống nửa đường thì cô dãy rủa,
lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.
Lưu manh.
An Sơ Hạ đang muốn vung một bạt tai, lúc này mới phát hiện hai tay chính mình đều bị bàn tay lớn của Hàn Thất Lục trói lại, một chút cũng không nhúc nhích được, ngược lại chửi ầm lên, tôi không phải chỉ chơi máy vi tính của anh sao?
Anh như thế trả thù tôi sao?
Có thể giết, không dùng thân.
Hàn Thất Lục khỏe miệng giật giật, vừa nãy bị mắng như thế, tất cả đều tàn đi.
Đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá.
Hàn Thất Lục túi người, nằm ngoài.
Trước ngực cô.
Này.
Anh buồn ngủ chuyển sang nơi khác nằm là được rồi.
Nơi này.
Không được.
Cô là cắn răng mới nói ra hai chữ, sau khi nói xong, cả khuôn mặt cũng rất hồng.
Rất hiếm có, Hàn Thất Lục chưa cùng cô tính toán, chỉ là nằm ngoài ở chỗ này, thở dài.
An Sơ Hạ, làm thế nào em mới có thể hiểu được lòng tôi?
An Sơ Hạ sững sờ, ánh mắt hoang mang. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt phất phơ,
lòng của anh.
Anh có chuyện sao?
Có chuyện liền chuyển sang nơi khác nằm, mặt khác, phiền buông tay của tôi được không?
Chương 367, nói.
Em có cưới tôi hay không?
Hàn Thất Lục càng kỳ lạ, An Sơ Hạ thì càng giả bộ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.
Đại khái.
Là cô sợ.
Thế nhưng cô đến cùng đang sợ cái gì đây?
Liền ngay cả bản thân cô cũng không biết, đến cùng, cô đang sợ gì?
Hàn Thất Lục không nhìn cô giả ngu cùng đổi chủ đề, tiếp tục như lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện với chính mình như thế, biết không, thời điểm nghe được câu nói kia, tôi xưa nay đều không có sợ sệt quá như thế.
Sợ em sẽ thật sự rời khỏi tôi.
Nói tới đây, Hàn Thất Lục thật chặt ôm eo An Sơ Hạ, mà anh cũng thả tay cô ra, ngược lại ôm thật chặt như là muốn đem cô khắc vào thân thể mình.
Lần này, An Sơ Hạ rơi vào trầm mặc, cô không có gà ngu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn màu vàng trên trần nhà.
Một lúc lâu, Hàn Thất Lục cho rằng An Sơ Hạ căn bản không có nghe anh nói, cho rằng câu ngủ thiếp đi, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của An Sơ Hạ.
Hàn Thất Lục, sau khi chúng ta kết hôn cũng trang trí nhà thành như vậy đi.
Hả? Hàn Thất Lục sững sờ, đột nhiên mở mắt ra, mắt lộ một tia mừng rỡ.
Nhìn như vậy thoải mái hơn.
Thật giống như. ngủ ở trong phòng đầy tiền, tôi khẳng định nằm mơ cũng sẽ tỉnh. Nói qua loa, An Sơ Hạ lại thật sự cười ra tiếng. Đang ôm chặt lấy eo An Sơ Hạ, rốt cục bung ra, phóng tới hai bên An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục chống đỡ lấy thân thể, chống đẩy lên. Con ngươi thâm thúy kia nhắm lại, em xác định sẽ gả cho tôi. An Sơ Hạ lắc lắc đầu, này, xem anh có cưới hay không. Làm việc cho giỏi đi huynh đệ, có tiền, tôi sẽ cam tâm tình nguyện theo anh mà. Như vậy tôi theo anh sẽ không bị khổ. Anh đừng cho rằng ai cũng là hướng mạng quỷ. Hàn Thất Lục kề sát vào mặt cô, cao ngạo nói rằng, nếu như tôi không cưới nổi em, như vậy trên thế giới này sẽ không có người có thể lấy em. Tôi xin đi. So với anh người có tiền còn nhiều mà. Cô xem thường. Không cho nói thô tục. Hàn Thất Lục nhíu mày lại, nếu quyết định gả cho tôi, như vậy, sau đó phải đủ yêu cầu làm thiếu phu nhân Hàn gia tương lai tới kết hôn với tôi. An Sơ Hạ lấp lánh nhìn Hàn Thất Lục một chút, nếu như vậy, tôi không lấy chồng. Em dám. Đêm đó, bên trong gian phòng vàng son lộng lẫy, giống như ban ngày. Trên giường hai người đùa giỡn lẫn nhau, rất nhanh. An Sơ Hạ không cùng Hàn Thất Lục cầm ý nữa, cô nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Nhìn An Sơ Hạ như một con mèo con cuộn người lại, Hàn Thất Lục nhếch miệng lên. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm tạ hướng mạng quỷ. Nếu như không có cô ta, anh sẽ không gặp được An Sơ Hạ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, An Sơ Hạ còn đang nằm mơ, mơ tới chính mình quá mót đi tới nhà vệ sinh, mới vừa ngồi trên bồn cầu. Cô đã bị lay tỉnh rồi. Ngớ ngẩn, nhanh đứng lên cho tôi. An Sơ Hạ đột nhiên thức tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, sợ nhất loại giấc mơ này. Một khi ngồi vào trên bồn cầu, như vậy. Hậu quả chỉ có một, đó chính là. Đái dầm. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hàn Thất Lục lườm một cái, mau đứng lên thay quần áo cho tôi cho cô 10 phút. Dứt lời, anh một mình đi ra. An Sơ Hạ động cũng không dám động, mắt thấy anh đi ra lúc này mới đưa tay sờ mỏ cái mông, cũng còn tốt, là. Đi tới phòng vệ sinh, bi kịch phát hiện. Không phải đái dầm, thế nhưng. Chết tiệt theo thường lệ không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến rồi. Chương 368, vậy bé ngoan ở nhà đợi. Hàn Thất Lục đang nhàn nhã ở phòng khách ăn điểm tâm thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, khi thấy trên màn ảnh biểu hiện chính là tên An Sơ Hạ, lập tức nghi hoặc mà nhíu mày lại, quay mặt nhìn về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở hé, anh giống lên một tiếng, An Sơ Hạ, thay xong quần áo liền mau mau lăn ra đầy cho tôi. Không nghe máy, chuông điện thoại di động quả nhiên không vang lên lần nữa. Ngay khi anh mới vừa uống một hớp sữa bò sau, điện thoại di động lại phát sinh âm thanh, ngài có một tin nhắn mới, xin mời kiểm tra. Mở tin ra, trên điện thoại thình lình viết vài chữ, Hàn Thất Lục, nếu như muốn tôi gả cho anh, vậy thì mau đưa băng vệ sinh cho tôi. Lập tức bốn. Cô nhắn phải được 500 cái dấu chấm than. Khúc khúc Hàn Thất Lục vì bị sặc sữa bò, ho kịch liệt vài tiếng. Đứng một bên Hàn quản gia liền vội vàng tiến lên đưa lên giấy ăn, lại bị tay Hàn Thất Lục từ chối. Ông đi mua. Khúc khúc. Hàn Thất Lục lúng túng, đi mua thứ mà con gái đến lúc. Thì dùng cái đó. Băng vệ sinh. Hả? Hàn quản gia sửng sốt, một lát sau hướng về phía phòng ngủ nhìn một chút, đi đến trước cửa, ông cười không nói. Gần 10 phút sau, An Sơ Hạ đối mặt một chiếc túi to đưa vào phòng vệ sinh. Bất quá là mua một gói, mẹ nó anh lại ném cho cô cả một túi to. Bên trong túi là các loại nhãn hiệu và độ dài các loại ngày đêm không thiếu gì cả. Đây là... Muốn bán băng vệ sinh sao? Một lúc lâu, cô yên lặng chọn trong đó một loại xem khá là đáng tin. Giải quyết bữa sáng, cô không ngại ngùng ở trên bàn ăn nhắc đến việc này, tuy rằng rất muốn lớn tiếng chất vấn anh là không phải có tiền là mua đồ như vậy. Nhưng dù sao anh cũng là xuất phát từ lòng tốt. Đương nhiên, cô sẽ không biết Hàn quản gia dặn dò người đi mua băng vệ sinh, bởi vì không biết muốn mua nhãn hiệu gì, liền cứ gọi điện thoại cho Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói vào di động vậy thì mỗi loại đều mua một gói đến đây đi. Vậy nên mới gây ra cục diện vừa nãy. So với sự trầm mặc của cô, Hàn Thất Lục hiện tại đúng là nói rất nhiều. Đều là căn dặn cô sau đó đi tham gia hợp tác với Chủ tịch Phương về tiệc cưới, thời điểm như thế nào, làm ra sao. Cô nghe lỗ tai đều mọc kén rồi. Uống xong một hơi sữa tươi, cô buồn bực ngán ngẩm, không nhịn được nắm ngón trỏ tay che lỗ tai, anh nói có mệt không? Lập tức, con ngươi Hàn Thất Lục biến ảo thành một mảng lạnh lẽo, tôi đây là đang dạy em quý củ. Sau đó ở tiệc cưới nếu như xảy ra sai lầm, em sẽ bị người ta cười sái quay hàm. Lời nói mặc dù không sai, nhưng là thái độ cũng quá chênh lệch. An Sơ Hạ nhấc mí mắt, như vậy, anh đi đi, tôi không đi. Tôi là một người nhà quê, đi sẽ xấu hổ. Vốn chỉ là nói một ít giận hờn, nghĩ Hàn Thất Lục sẽ bởi vì cô trở mặt mà thay đổi thái độ đối với cô tốt hơn một chút. Thế mà Hàn Thất Lục trầm mặc vài giây, dương mắt nhìn cô, vậy bé ngoan chờ ở nhà, đừng gây sự. Đứng dậy, nhìn xuống thời gian biểu hiện trên màn hình điện thoại di động, sau đó khoác câu phục màu đen lên, động tác lưu loát mà ưu nhã rời đi, hướng đến cửa. An Sơ Hạ nhấp nháy, không thể tin được Hàn Thất Lục lại thật sự cho cô chờ ở nhà. Cho ở nhà cô mới phát hiện ra âm điệu có gì đó. Bên trong phòng cửa đã được khép lại, nhẹ nhàng tờ á a một tiếng. Thiếu phu nhân, cần tôi mang cô đi dạo không? Hàn quản gia nhìn dáng vẻ này của cô, không nhịn được liền tiến lên túi đầu xuống hỏi. Chương 369, màu tím, rất thích hợp với em. Nghiêng đầu liếc nhìn Hàn quản gia, cô đột nhiên nửa muốn nửa không nói, tự làm bậy không thể sống ý tứ của những lời này, cô xem như đã sâu sắc cảm nhận được. Ở nhà vô cùng khó chịu. Sau 10 phút, An Sơ Hạ từ trên ghế xạ lòn đứng lên kéo tay Hàn quản gia hỏi, tôi hỏi ông, nếu như Hàn Thất Lục không mang theo tôi đi tham gia tiệc cưới, sẽ có một người khác đi phải không? Lúc đó Hàn quản gia nhìn cô với ánh mắt là không có ý tốt, nói rõ chính là thiếu phu nhân nếu như câu nghĩ vậy hãy nói thẳng cho tôi. Khiến cho An Sơ Hạ nói một câu đều lắp ba lắp bắp, cuối cùng thẳng thắn dậm chân một cái, tôi nói thẳng được rồi. Hàn Thất Lục có phải mang hướng mạn quỷ kia đi tham gia tiệc cưới không? Cuối cùng cũng coi như hỏi ra lời rồi. Ở trong lòng yên lặng thở dài, thiếu gia ở đây nếu đi thì chỉ có thể là hướng tiểu thư. Ý là, không mang theo hướng mạn quỷ đi còn mang ai đi? Ngực đột nhiên bay lên một luồng ngọn lửa vô danh. Con mẹ nó Hàn Thất Lục. Chẳng trách nửa câu nói đã đồng ý cho cô không đi, hóa ra đã sớm hẹn mỹ nhân làm bạn rồi. Hàn quản gia. Cô híp mắt lại, ánh mắt phẫn hận tựa như xạ đa cổ. Ma nữ trong khe rỉm. Nghe được tiếng cô, Hàn quản gia không chờ cô dặn dò liền nói rằng, tôi liền chuẩn bị, tham gia tiệc cưới cần dùng đến lễ phục, còn có xe, cô hãy chờ một chút, nhiều nhất 5 phút. Nhìn Hàn quản gia tốc độ như gió, An Sơ Hạ trong lòng cảm khái không thôi. Tuy là người già nhưng động tác rất nhanh. Chỉ mong sau này Hàn quản gia vẫn luôn có thân thể như vậy, cũng coi như là khi còn bé không có ăn nhiều như vậy trưởng thành vui vẻ. Sau 10 phút, An Sơ Hạ mặc lễ phục màu tím nhạt lộ vai đi ra khỏi phòng. Từ cửa thang máy đi ra, đại sảnh của khách sạn dồn dập nhìn về cô. Lệnh rồi phía dưới, cô thoáng cảm thấy có chút không tiện, chậm bước chân chờ Hàn quản gia đi tới bên người cô nhẹ giọng nói, Hàn quản gia, ông mời chuyên gia trang điểm này ở nơi nào? Trong gương nhìn chính mình. Tôi căn bản cũng không tin mỹ nhân lại là tôi. Còn tưởng rằng đây không phải là gương mà là khung ảnh đấy. Hàn quản gia thấy buồn cười, thiếu phu nhân, là cô quá khiêm tốn. Cô trời sinh quyến rũ, chuyên gia trang điểm kia chẳng qua là thêm hoa trên gấm thôi. Ông nói lời này không giả, An Sơ Hạ bình thường nhan sắc hay dáng vẻ chính là mỹ nữ tiêu chuẩn. Hiện tại trang điểm cùng lễ phục màu tím hợp với đồ trang sức trang nhã, càng làm nổi bật lên khí chất của cô. Khí chất này, hướng mạn quỳ tuyệt đối không có. Cũng tuyệt đối hướng mạn quỷ sẽ không nhận ra. Đối với Hàn quản gia, cô không tỏ rõ ý kiến, chỉ là Hàn quản gia khen tặng cô, nhún nhún vai đi ra cửa khách sạn, một chiếc Bentley đen đã đứng ở phía trước. Cửa xe bị mở ra, cô kinh ngạc há hốc miệng. Mặt không cảm xúc ngồi ngay ngắn ở ghế xem tạp chí không phải là Hàn Thất Lục sao. Trong lòng sau một trận rời núi lấp biển, cô nhanh chóng ổn định thần sắc, vẫn chưa ngồi vào, chỉ là học bộ dáng của anh nói mà không có biểu cảm gì. Anh, đùa cợt, tôi... Vẫn cúi đầu xem tạp chí, lúc này Hàn Thất Lục mới ngẩng đầu lên nhìn An Sơ Hạ. Ánh mắt dừng lại một lúc, đáy mắt Hàn Thất Lục hiện một tia kinh ngạc ở đáy mắt, lập tức biến mất. Màu tím, rất hợp với em. Chính miệng Hàn Thất Lục khen ngợi cũng coi như là hiếm thấy. An Sơ Hạ sững sờ, tức giận trong lòng biến mất hơn một nửa. Thầm mắng mình, cô bĩu môi, ngồi xuống. Chương 370, dám không để ý đến tôi. Hử. Bên trong xe, Hàn Thất Lục không nói một lời. Tình cờ lật một trang rồi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó lại cúi đầu xem tạp chí. An Sơ Hạ đến gần xem, đây là một tạp chí liên quan tới cái gì thị trường chứng khoán, cô hoàn toàn xem không hiểu. Cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa, đưa tay rút tạp chí trong tay Hàn Thất Lục. Mà anh dường như đã sớm biết cô sẽ làm như vậy, trong mắt không chút tức giận, chỉ là nghiêng đầu, nhíu mày nhìn về phía cô. Bị vẻ mặt bất không nóng không lạnh của anh làm cho hỏa khí lập tức lan ra, An Sơ Hạ cắn răng, tức giận nói rằng. Mặc kệ như thế nào, đùa bỡn tôi như thế cũng phải cho tôi một lời giải thích đi. Hàn Thất Lục cũng không có nóng lòng trả lời, mà là xoay cái cổ thư giãn gân cốt một chút, lại duỗi tay phải keo ca ra vặn buộc chặt, lúc này mới mở miệng, giải thích cái gì? Anh! An Sơ Hạ tức giận, nghiêng đầu không muốn nói thêm. Nếu như nói thêm gì nữa, chỉ có thể tức giận muốn lập tức bay trở về Trung Quốc. Thấy An Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. Con gái cũng thật là phiền phức. Bởi vì biết em quan tâm tôi biết em nhất định sẽ xuống cùng tôi tham gia tiệc cưới. Cuối cùng, anh còn bổ sung một câu, đây chính là giải thích. An Sơ Hạ mặt đã hơi có chút nóng lên, nhưng vẫn cứ làm ra vẻ tức giận.
Ai quan tâm anh, tưởng mở.
Hừ. Chóp mũi hừ lạnh mới vừa hừ ra, thân thể đã bị Hàn Thất Lục ôm chặt. Trong lỗ mũi tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về Hàn Thất Lục, nồng nàn, chân thực. Dám nói không để ý tôi.
Hừ.
Hàn Thất Lục ghé sát vào thai An Sơ Hạ nói, không biết cô ý hay vô tình, khi nói chuyện đôi môi thỉnh thoảng chạm tới lỗ thai của cô, khiến cô cả người không thoải mái, lỗ thai trở nên đỏ chót.
Tôi.
Thiếu gia, đến nhà Na Huy tiên sinh. Không biết tình huống, tài xế đột nhiên mở miệng nói rồi một câu như vậy, xe cũng chậm chậm dừng lại. Ngồi ở ghế phụ, Hàn quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng cái tên tài xế trẻ tuổi kia một cái, quay đầu về phía sau nhìn lại. Hai người thân thể đã tách ra, chỉ có khuôn mặt An Sơ Hạ vẫn là hồng hồng, thật là đáng yêu.
Thiếu phu nhân, lúc đi vào có thể nắm tay thiếu gia, không cần căng thẳng.
Nói một câu như vậy, Hàn quản gia quay người lại, mở cửa xe ra. Mà cô bên này còn có Hàn Thất Lục, bên kia cửa xe cũng đều được Na Huy để người hầu bên ngoài tiếp đón. Bước chân ra, thế mới biết Hàn quản gia tại sao vừa nãy không muốn khiến cô sốt sáng rồi. Trước mặt là tòa nhà cao chót vót, siêu cấp xa hoa làm cho cô kinh ngạc một hồi, sau đó chính là một dãy người hầu đứng hai bên ăn mặc chỉnh tề. So với người hầu ở nhà Lăng Lão Thái gia còn nhiều hơn, còn mặt không chút cảm xúc. Rất chậm, đủ các loại xe sang trọng từ từ xuất hiện, có thể thấy Na Huy đúng là một người có địa vị, có thân phận. Hàn Thất Lục vừa mới xuống xe, liền hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người. Ở mấy giây sau, những người kia dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía An Sơ Hạ. Lòng bàn tay của cô rất nhanh nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Những người này, nhìn cô làm gì? Kỳ thật cũng không khó đoán, người như Hàn Thất Lục xuất thân hiền hách, hơn nữa anh là một nhân tài, còn có quan hệ không rõ với nữ minh tinh đang hot hướng Mạn Quỷ đã để truyền thông Mỹ trắng trợn đưa tin. Người khác dĩ nhiên là hiếu kỳ cô gái cùng Hàn Thất Lục xuống xe là ai. Chương 371, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Cô không muốn đi đâu cũng có phiên dịch vì trình độ kém, hơn nữa bọn họ dùng tiếng Anh đối thoại, như vậy nghe không hiểu, người khác nhìn cũng không thoải mái, chúng ta sinh ra là người Trung Quốc, sao không dùng tiếng Trung đối thoại mà dùng tiếng Anh làm gì không biết. Hàn thiếu gia có thể đến tham gia tiệc cưới thật khiến tôi nở mày nở mặt, thật sự là quá cho tôi mặt mũi. An Sơ Hạ theo âm thanh nhìn sang, người kia đi về phía bên này, vừa cười vừa nói chuyện chi tiêu hàng năm. Đây đại khái chính là Na Huy người hợp tác cùng Hàn Thất Lục. Theo bản năng, An Sơ Hạ nhích lại gần bên Hàn Thất Lục. Mà Hàn Thất Lục cũng vừa vặn vào lúc này kéo tay cô, thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt vô cùng nghi hoặc của người tên Na Huy kia. Ông quả là khách khí, ngày hôm qua không thể tới tham gia lễ cưới của thiếu gia Na Huy ở nhà thờ lớn tôi thấy rất có lỗi, ngày hôm nay thật sự nếu không đến, chẳng phải là tôi quá mức thất lễ rồi hả? Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhưng An Sơ Hạ nhìn ra, đáy mắt hai người đều không mang ý cười. Có câu nói như vậy, trên thương trường không có bằng hữu chân chính, chỉ có lợi ích chân chính. Nên có hai chữ lợi ích này làm tiền đề lúc đầu, chuyện gì cũng đều tốt. Liền ngay cả nụ cười, cũng có thể giả bộ rất hoàn mỹ.
Ồ, vị này chính là...
Na Huy hướng ánh mắt xuống nhìn về phía An Sơ Hạ hỏi. Ánh mắt kia đều là tìm tòi nghiên cứu, còn có...
nghi hoặc.
Truyền thông không phải đang rầm rộ chuyện Hàn thiếu gia cùng vị minh tinh đang hot hướng Mạn Quỷ sao? Làm sao lần này lại mang bạn gái mới đến? Ông ta cho rằng Hàn Thất Lục sẽ mang hướng Mạn Quỷ tới, không nghĩ là...
Chú ý tới ánh mắt đánh giá của Na Huy, Hàn Thất Lục nắm chặt tay An Sơ Hạ, thuận thế ôm bờ vai chân bóng trắng như tuyết của cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.
Thình thịch, thình thịch.
An Sơ Hạ nghe được tiếng tim đập của mình.
A, hóa ra là như vậy.
Na Huy cũng không tiện nhắc lại về chuyện liên quan đến hướng Mạn Quỷ, chỉ là cùng An Sơ Hạ khách sáo vài câu, sau đó liền đưa bọn họ vào hoa viên.
Nói là hoa viên, nhưng vườn hoa này to cũng quá mức đáng sợ rồi.
Đưa mắt nhìn tới, nếu như trên đất đục cái hố, ở bên cạnh làm cái cờ đỏ nhỏ, vậy thì có thể đánh gôn.
Chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc xong, chính là tiệc đứng tự do.
Có điều tiệc đứng này tẻ nhạt, không phải là bởi vì chơi không vui, mà là bởi vì...
cho dù môn anh cô thi rất tốt, nhưng cô còn chưa tới mức thành thạo.
Cùng Hàn Thất Lục so mức độ giao tiếp, cô quả thực là không đất dung thân.
Hàn Thất Lục tới tham gia tiệc cưới là vì trò chuyện làm ăn cùng người khác, An Sơ Hạ liền lấy cớ nói lên nhà vệ sinh. Cô hỏi một người nhà vệ sinh ở hướng nào rồi lập tức rời đi.
Bởi vì trên mặt trang điểm, An Sơ Hạ không dám vì để cho chính mình duy trì tỉnh táo mà rửa mặt.
Ít nhất điều này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nếu cô rửa mặt thì sẽ phá hủy hết, đúng là không đất dung thân.
Nhưng cơn buồn ngủ vừa đến, quỷ cũng không ngăn được.
Đại khái là lệch múi giờ vẫn không quen được, ngồi ở trên buồn cầu cô lại ngơ ngơ ngác ngác.
Ngủ thiếp đi.
Mãi đến tận hơn nửa canh giờ, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là ai hay cái gì đều đi chết đi, tôi muốn về nhà, mơ giấc ngộng của tôi. An Sơ Hạ đột nhiên thức tỉnh, nhìn đồng hồ, thì đã qua nửa giờ. Trên màn hình điện thoại biểu hiện là một mã số xa lạ, thật giống. Còn không phải dãy số ở Trung Quốc. Này đương nhiên không phải dãy số ở Trung Quốc, nào có số điện thoại di động Trung Quốc nào có đầu số 206. Chần chờ một chút, cô đầu tiên là xông tới bồn cầu một hồi, lúc này mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi, hello. Sẽ là ai chứ? Sẽ là ai chứ? Chương 372, phẫn nộ là ma quỷ. Nghe được giọng cô hẹo lộ, người bên kia chần chờ một chút, sau đó tắt điện thoại. Chờ điện thoại di động truyền đến âm thanh tít. Tít. An Sơ Hạ lúc này mới ý thức đây đại khái chỉ là cuộc điện thoại quấy rầy thẻ nhạt. Tay mới vừa chạm đến cửa phòng vệ sinh, bên ngoài đột nhiên truyền đến cuộc đối thoại như sau. Hướng Mạn Quỳ cùng Thất Lục thiếu gia rốt cuộc là quan hệ gì? Đúng vậy đúng vậy. Nếu như nói là tình nhân, sao lại mang một bạn gái mới đến? Cô gái kia thật giống như trên đường rời đi, không biết đi nơi nào. Đại khái là biết Hướng Mạn Quỳ muốn tới nên rời đi. Tuy rằng cô gái này cũng rất xinh đẹp, nhưng làm sao có thể sánh được ngôi sao lớn Hướng Mạn Quỳ đây? Ai ra? Đàn ông, thực sự là không đáng tin. Đối thoại cũng không duy trì bao lâu, theo tiếng nước chảy biến mất, ngay sau đó chuyển đến âm thanh giày cao gót lộ cộ. An Sơ Hạ biến đổi sắc mặt, nụ cười tự rêu in lại trên mặt cô. Đúng vậy, đàn ông xưa nay đều là không đáng tin. Lại đến cả cha ruột, một chút đều không đáng tin. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn mở cửa phòng vệ sinh, bước chân nhanh chóng hướng về hoa viên đông đúc. Xuyên thấu qua tầng tầng biển người, cô liếc mắt liền thấy Hàn Thất Lục mặt đầy ý cười theo sát Hướng Mạn Quỳ đang nói chuyện gì đó, bên cạnh còn có một người đàn ông bụng vệ phụ họa nói chuyện. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng từ vẻ mặt liền nhìn ra, bọn họ nhất định nói chuyện rất vui vẻ. Cô ở trước phòng rửa tay lâu như vậy, Hàn Thất Lục một chút cũng không gấp gáp, là cô quá ngây thơ rồi. Thi cử hay cái gì đều đi chết đi. Chuông điện thoại di động lại vang lên vào lúc này, cô xem cũng không xem liền nhấn nút nhận cuộc gọi. Là tiểu thư An Sơ Hạ sao? Là một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cô lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe được. Cô thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Thất Lục, đi vào góc không gây chú ý, trả lời. Xin hỏi anh là? Bên kia dừng lại vài giây mới tiếp tục nói, cô còn nhớ một buổi chiều, có một người máu me đầy mặt mượn cô 20 đồng không? Nghe thấy liên quan đến tiền, ánh mắt của cô lấp lánh, rơi vào hồi ức. Buổi chiều hôm đó, cô bởi vì nói lung tung, bị Lăng Hàn Vũ ném xuống xe, liền đi dạo trong một công viên, sau đó không hiểu sao xuất hiện người mặt đều là máu. Cô nhớ rồi. Người kia đâu có nợ cô nhiều tiền lắm. Hơn nữa, người kia sau đó còn bảo cô viết số điện thoại di động để có phương thức liên lạc, nhưng đều ném vào thùng rác. Không sai, cô nhớ rồi. Lẽ nào ông? Anh đang ở Mỹ? Cô xem màn hình điện thoại di động, hơi kinh ngạc hỏi. 20 đồng có thể khiến anh tìm đến Mỹ? Thực sự là quá bình thường. Ừ bên kia đáp một tiếng, tôi tra được cô hiện tại ở Mỹ, vì thế liền tìm đến rồi. Xin hỏi cô hiện tại có rảnh không? Tôi vừa định nói hiện tại không có thời gian, anh lại đúng dịp nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ cùng Hàn Thất Lục cụ ly, nhìn nhau nở nụ cười uống xong. Cắn răng một cái, quay mặt đi, tôi có thời gian, anh bây giờ ở đâu? Cửa lớn nhà Na Huy tiên sinh. Phẫn nộ là ma quỷ, An Sơ Hạ lý trí hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho điên rồi. Cô căn bản không nghĩ người kia tại sao sẽ ở cửa lớn nhà Na Huy, liền cúp điện thoại chạy ra cửa. Cũng may dọc đường đi mặc dù có không ít người nghi hoặc mà nhìn cô, nhưng không có ai ngăn cản. Cô rất thuận lợi ra đến cửa nhà Na Huy. Chương 373, 6 chiếc Audi màu đen. Vừa mới đi ra cửa lớn, liền có người tiến lên mời, Sơ Hạ tiểu thư, xin mời tới bên này. Cô ngẩng đầu, mắt nhìn người đàn ông cao to thô lỗ này, trong lòng đột nhiên liền nổi lên sợ hãi, trong lòng thầm mắng mình. Sao có thể tùy tùy tiện tiện nghe theo một cú điện thoại liền chạy đến trước mặt người ta, nếu như đối phương là người xấu muốn bắt cóc cô thì làm sao bây giờ? Thấy An Sơ Hạ đứng nguyên không có ý muốn đi với anh ta, người đàn ông kia tiến lên một bước nói, Sơ Hạ tiểu thư, gia chủ nhà tôi nói, nếu như cô không muốn gặp ngài ấy, vậy tiền cũng có thể trực tiếp chuyển đến thẻ. Lời nói này giống như khẳng định cô không dám đi. An Sơ Hạ cắn răng một cái, nếu mày nói, tôi cũng không nói là không đi, dẫn đường. Người kia liền dẫn cô đi đến một chỗ đối lập với chỗ gần nhà Na Huy. Nơi đây yên tĩnh vô cùng, khi ra đầu cô bắt đầu tê dại theo nam nhân kia quẹo qua một đường cua, 6 chiếc xe Audi màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt cô có điểm không phản ứng kịp. Sơ Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp. Từ chiếc xe thứ 2 có một người đàn ông đi xuống nhìn cô tràn đầy mê hoặc rồi lạnh lẽo trầm thấp chào hỏi cô. Nam nhân mái tóc màu xanh lục, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. bình thường nhuộm tóc màu xanh lục đều sẽ cho người ta một loại cảm giác đặc biệt lưu manh, nhưng người này chẳng những không có một chút thô bỉ cùng bất cần đời nào, trái lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Ừ, mái tóc màu xanh lục xác thực rất hợp với anh ta. Thu hồi ánh mắt đánh giá, khoe miệng cô cong lên, chào anh. Người xưa nói 3 năm không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mấy ngày trước còn theo tôi vay tiền đi taxi, lần này là có thể mượn nhiều tiền như vậy để thuê Audi lái, không tồi không tồi. Câu ca ngợi này xuất phát từ sự chân thành cô. Thật tâm xuất phát từ trái tim. Còn có, nếu đã mượn nhiều tiền như vậy thuê Audi, vậy anh ta sao không đem quần áo đổi đi? Quần áo màu xanh lam nhạt, cổ áo màu trắng, cái quần dài sẫm màu, rất đẹp trai thì không nói rồi, nhưng trọng điểm là, quần áo kia không phải là cô đưa cho anh ta sao? Bộ quần áo cũng không mua nổi còn mượn xe làm gì? Chuyện này Nam Cung Tử Phi khỏe miệng giật giật, vẫn chưa tự giới thiệu mình. Tôi là Nam Cung Tử Phi, còn xe này không phải mượn. Nói chung, rất cảm kích cô ngày đó giúp tôi. Không biết cô muốn tiền mặt hay muốn tôi chuyển đến tài khoản của cô? Nói đến tài khoản, An Sơ Hạ đột nhiên nhớ lại, tiến lên vài bước trước mặt Nam Cung Tử Phi hỏi, tôi nhớ ngày đó anh đem tờ giấy vứt bỏ rồi mà, anh làm sao tìm được tôi? Nam Cung Tử Phi nhẹ nhàng nói, tôi trời sinh trí nhớ tốt, không cần giữ lại tờ giấy. An Sơ Hạ lúc này mới chợt hiểu ra. Kỳ thực Nam Cung Tử Phi trí nhớ rất tốt, tìm cô cũng không cần dựa vào một mẩu giấy, chỉ cần tay anh ta vung lên, một nhóm người cao lớn có thể cung cấp cho anh hết thảy tư liệu liên quan đến An Sơ Hạ. Thi cử hay cái gì đều đi chết đi. Chuông điện thoại di động vang lên rất nhiều lần, An Sơ Hạ xin lỗi, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, màn hình biểu hiện là cuộc gọi của Hàn Thất Lục. Lúc này sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng nhắm mắt lại, nhấn nút tắt máy, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tử Phi với bộ mặt sán lạn, chúng ta đến nhà anh lấy tiền mặt đi. Nam Cung Tử một trận kinh ngạc, cuối cùng xử sự không sợ hãi gật đầu, lên xe đi. Ngồi vào chiếc xe Audi màu đen, trải qua một phen nói chuyện cùng Nam Cung Tử Phi, cô giờ mới hiểu được ngày đó hóa ra là có rất nhiều người muốn đuổi giết anh ta. Mà anh ta sau khi trốn ra được, bởi vì không liên lạc được với thủ hạ của mình, liền vay tiền để đi taxi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người khác nhìn thấy anh ta máu me đầy mặt đều quay đầu bỏ chạy, chỉ có cô không chạy, cũng tốt bụng mua quần áo cho anh ta. Để tỏ lòng cảm tạ với cô, anh đặc biệt mặc lại bộ áo quần này. Chương 374, chị dâu. Cô là chị dâu à? Nói thật tôi khi đó còn tưởng rằng gặp phải tên lừa đảo đấy. An Sơ Hạ cười hắc hắc, Nam Cung Tử Phi thế nhưng không có cười phụ họa, mà là nghiêm túc nói, Sơ Hạ tiểu thư, tôi không phải người như vậy. Nam Cung Tử Phi đương nhiên không phải là người như thế, điểm này An Sơ Hạ hiểu rất sâu sắc. Ở đâu có tên lừa đảo lại đẹp trai như vậy, nói chuyện có thể nho nhã như thế. Cô thật có chút không quen đây. Ha ha, đúng, anh không phải người như vậy. Anh, sau này có thể gọi tôi là Sơ Hạ, tôi xưng hô với anh thế nọ đây. Cô vô hại cười hỏi. Vừa dứt lời, An Sơ Hạ rõ ràng thấy được người vừa nạ ỉ đạ cô đến đây, bây giờ đang ngồi ghế bên cạnh tài xế thân thể anh ta run rẩy một hồi. Kỳ quái, cô nói lời này. Có cái gì không đúng sao? Nhìn lại Nam Cung Tử Phi một chút, anh ta nhàn nhạt cười cợt, được, Sơ Hạ. An Sơ Hạ liền nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, thân thể anh ta càng ngày càng run rẩy. Nghi hoặc, cô vẫn không có hỏi ra tiếng, chỉ là lôi kéo Nam Cung Tử Phi nói cái này nói cái kia. Cô tự nhiên sẽ không biết Nam Cung Tử Phi là người như thế nào. Thân là đệ nhất xã hội đen của Mỹ, anh ta khát máu, lạnh lẽo, độc ác. Chưa từng đối với bất cứ người nào lộ ra vẻ mặt ôn hòa, huống chi là cười. Mặc dù chỉ là nụ cười nhạt nhòa, nhưng rõ ràng đối với Nam Cung Tử Phi tính tình này của anh, đã là phá lệ lớn nhất rồi. Sau khi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn lại chính là một sân cỏ với tấm thảm màu đỏ thật dài. Đây chính là nhà anh sao? An Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Phi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa nãy khi ở trên xe Nam Cung Tử Phi không phải nói với cô nhà anh rất bình thường, nhưng bây giờ xem ra, còn là thương nhân rất có tiền. Quả nhiên vẫn nên làm người tốt, tùy tiện cho mượn 20 đồng là có thể biết đến một anh chàng đẹp trai giàu có. Phải. Là nhà tôi. Nam Cung Tử Phi không muốn để An Sơ Hạ biết anh là người như thế nào. Trong tiềm thức, anh hy vọng cô nhận thức anh là một thương nhân bình thường. Lão đại. Chấn động lên tiếng, An Sơ Hạ nhìn lại, thấy một nam nhân chạy đến bên này. Nam nhân mặc dù có chút mập, thế nhưng đại khái bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không có khiến người ta buồn nôn. Trái lại cảm thấy bụ bấm đáng yêu. Ừ, Nam Cung Tử Phi nhàn nhạt đáp một tiếng, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là tên béo kia kinh sợ mà nhìn An Sơ Hạ. Chào anh. Tên kia nhìn chằm chằm cô làm cô có cảm giác đứng không vững, tôi tên An Sơ Hạ, rất hân hạnh được gặp anh. Tên béo hét lên một tiếng, tiếp theo kéo tay An Sơ Hạ hưng phấn hỏi, cô với lao đại của chúng ta là quan hệ gì? Cô là chị dâu tôi sao?
Chị dâu.
Em tên Đại Hổ, chào chị dâu bốn.
Sạm mặt lại.
An Sơ Hạ cau lông mày, vừa định bảo tên béo kia buông tay cô ra, chỉ cảm thấy tay buông lỏng, Nam Cung Tử Phi đã hất tay Đại Hổ ra, làm đau cô ấy.
Á á á, xin lỗi.
Đại Hổ xin lỗi, lập tức nhìn về phía Nam Cung Tử Phi cười xấu xa, lão đại, anh đã học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi.
Đây là cái gì thương cái gì tiếc?
An Sơ Hạ cuống quýt giải thích, không phải như vậy, lão đại các người chỉ thiếu nợ tiền tôi mà thôi.
Dứt lời, trong ánh mắt hoài nghi của Đại Hổ, đưa tay ra nói, được rồi, trả tiền lại đi.
Chương 375, không phải, cô không phải rất.
Nam Cung Tử Phi một trận kinh ngạc, từ trong túi tiền móc ra một tờ xét để trống, muốn điền bao nhiêu liền điền bấy nhiêu.
Đại Hổ nhìn trái nhìn phải, không có tìm được cơ hội xen mồm, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên xem cuộc vui.
Còn cận vệ đứng chỉnh tề bên cạnh cũng đều nhìn về bên này.
Đây chính là người lão đại mang về.
Mỗi người trong mắt đều lập lòe hưng phấn.
Ngơ ngác mà tiếp nhận chi phiếu, cô chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn là ánh mặt trời sáng rực.
Nhưng làm như vậy thật giống trẻ con đúng không?
Có điều.
Như thế có đúng hay không đây?
Tiền mới là vua.
Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cô vẫn là chỉ rút ra một tấm, còn lại trả cho Nam Cung Tử.
Không muốn.
An Sơ Hạ lắc đầu một cái, nhiều lắm, tôi có nguyên tắc là người.
Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra muốn xem màn hình. Lúc này mới nhớ tới vừa nãy bởi vì không muốn nhận điện thoại mà đem điện thoại di động trực tiếp tắt, trên mặt hiện ra một trận phức tạp.
Không nhiều, cô đã cứu mạng tôi muốn báo đáp, cái này cũng là nguyên tắc của tôi.
Nam Cung Tử Phi lúc nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng mặt cô.
Như vậy, anh muốn trả ơn đến cùng.
Cô nắm chặt điện thoại di động trong tay tươi cười rạng rỡ, đưa tôi về Trung Quốc đi, thế nào?
Được.
Anh là một người rất có phong độ, không hỏi một tiếng tại sao đột nhiên lại phải về Trung Quốc liền đáp ứng một tiếng.
Nhìn con ngươi anh ta đen kịt, tại sao cô cảm giác trong lòng người đàn ông này chứa rất nhiều chuyện đây?
Luôn có cảm giác khiến người ta rất
đau lòng.
Đưa tay xoa mắt Nam Cung Tử Phi, cô nhẹ giọng hỏi, anh rất cô độc sao?
Nam Cung Tử Phi căng thẳng, đưa tay nắm chặt cổ tay An Sơ Hạ, Sơ Hạ.
A thật ngại quá.
An Sơ Hạ thấy có lôi nết khỏe môi, chỉ là đột nhiên cảm thấy như vậy.
Cô cũng không biết tại sao vừa nãy cô đột nhiên làm ra cái động tác kia, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là mất mặt, mắc cỡ trên người.
Quả nhiên, liếc mắt nhìn lại, một đám người đều nhìn cô.
Mà Đại Hổ là trợn to hai mắt.
Không sao.
Nam Cung Tử Phi không buông tay cô ra, sắc mặt khôi phục lại bình thường, hiện tại đi ngay sao.
Cuối cùng liếc mắt nhìn mấy chiếc Audi màu đen dừng lại, con ngươi khép lại rồi mở, tôi nghĩ tôi vẫn là
nên trở về thôi.
Cô chỉ là về nhà Na Huy.
Nam Cung Tử Phi gật đầu, lập tức có người đi chuẩn bị xe.
Bây giờ đi sao chị dâu?
Đại Hổ lúc này mới tìm cách thích hợp để có cơ hội xen mồm, tựa như quạt giúp cô quạt gió.
Dáng dấp như vậy rất giống thái giám quạt cho nương nương.
Tôi không phải chị dâu của cậu.
An Sơ Hạ nói, đều là hiểu lầm.
Nhưng là...
Lui ra.
Nam Cung Tử Phi lạnh lùng đánh gãy lời Đại Hổ. Đại Hổ tuy rằng rất không cam lòng, nhưng không có lá gan tiếp tục nói chuyện.
Lão đại trở mặt không quen biết. Anh ta không phải là chưa từng nhìn thấy.
Vô cùng đau đớn lui sang một bên mà nhìn chị dâu cùng lão đại ngồi lên xe Audi rời đi, mấy người bên cạnh dồn dập đi tới cạnh người Đại Hổ.
Đại Hổ, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai vậy?
Cô ấy với lão đại là quan hệ gì?
Đi đi đi.
Đại Hổ một mặt ghét bỏ nói rằng, các người đều không bận sao.
Nên làm gì thì làm đi.
Bọn cận vệ bất đắc dĩ nhún vai, ai làm việc ấy?
Chương 376, bất giận chưa?
Người phụ nữ ghen tuông.
Đưa An Sơ Hạ trở lại cái chỗ ngoặc kia, Nam Cung Tử Phi cũng không có lập tức đi, mà là ngồi ở trong xe, nhìn gương chiếu hậu bên trong thấy An Sơ Hạ càng chạy càng xa.
Anh rất cô độc sao?
Âm thanh lạnh lót của An Sơ Hạ còn đang bên tai anh nhưng bóng người của cô dần dần biến mất trên kính chiếu hậu.
Nhắm mắt lại, Nam Cung Tử Phi nhếch khóe miệng.
Trước đây không có cảm giác gì, nhưng thời khắc này, xác thực cảm thấy rất cô độc.
Chúng ta sẽ còn gặp lại, An Sơ Hạ.
Đi thôi.
Tiếng nói vừa dứt. Xe chạy như bay đi ra ngoài, biến mất ở chỗ ngoặc kế tiếp.
Trở lại tiệc cưới Na Huy, Hàn Thất Lục còn đang cùng một người đàn ông trung niên nói gì đó, chỉ là Hướng Mạn Quỷ kia chẳng biết lúc nào đã mất tung mất tích.
Cặp mắt anh trở nên bình tĩnh khi nhìn thấy An Sơ Hạ, né qua nói gì đó.
Dương mắt nhìn người đàn ông trung niên, nói, xin lỗi La Bố Đặc tiên sinh, tôi đi trước, xử lý chút chuyện.
Được, anh đi đi.
Gật đầu một cái, người đàn ông trung niên cùng một người khác bắt đầu trò chuyện.
Anh nhanh chân đi về phía An Sơ Hạ, nói cũng không nói, trực tiếp lôi kéo An Sơ Hạ, đi tới một chỗ không có ai đẻ cô vào tường.
Đi đâu?
Vừa mở miệng đã hỏi cô đi đâu, trong con ngươi ý tức giận dày đặc.
Phòng rửa tay.
Ngữ khí của cô cũng không tốt, đẩy Hàn Thất Lục ra, muốn rời khỏi rồi lại bị Hàn Thất Lục tóm chặt lấy.
Đi rửa tay lâu như vậy?
Chóp mũi của anh hừ lạnh một tiếng, đi rửa tay mà không nghe điện thoại của tôi.
An Sơ Hạ hỏa khí lập tức lại nổi lên, biết tôi đi phòng rửa tay lâu như vậy, anh còn có thể cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình.
Tôi xem cũng là bởi vì mỹ nữ đi rồi, trong lòng anh trống vắng cô quạng mới tìm tôi.
Hàn Thất Lục con mắt tối sầm, lập tức lại sáng lên, em thấy rồi.
A.
Cô cười lạnh một tiếng, hung hăng mà đẩy Hàn Thất Lục, ai biết được anh vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm cô, trong mắt tức giận đã không còn.
Lúc này cô tức giận càng lớn, lại dùng sức đẩy mấy lần, Hàn Thất Lục vẫn không nhúc nhích.
Đến cuối cùng, cô đẩy đến mệt mỏi.
Dựa vào tường thở hừng hộp, thật là đáng yêu.
Lúc này Hàn Thất Lục tiến lên một bước, một cái tay đặt trên vai cô, một cái tay khác đỡ sau gáy của cô, nhắm ngay bờ môi cô mà hôn xuống.
Lần này hôn mang theo một tia trả thù, một tia bá đạo, một tia mê ly.
Vốn là muốn đẩy ra, nhưng là bị kỹ thuật hôn điêu luyện của anh làm cho chấn động.
Từ lúc nào kỹ thuật hôn môi của anh mà đã đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy?
An Sơ Hạ gò má phớt hồng, khiến người ta nhìn không nhịn được muốn cắn một cái.
Cuối cùng, anh rốt cục buông cô ra.
An Sơ Hạ vô lực tựa trên vai anh hít thở.
Lần sau còn dám không nghe điện thoại thì cẩn thận với tôi.
Lời này có thêm một chút uy hiếp, siết chặt eo cô tiếp tục nói, tôi chỉ là ở cùng Hướng Mạn Quỷ bàn luận chuyện hợp tác, nếu như em cảm thấy tôi cùng với cô ta liếc mắt đưa tình thì đại khái là nhìn lầm.
Tôi đáp ứng em, sau này tôi không cười với cô ta, như vậy được không?
Bớt giận chưa?
Người phụ nữ ghen tuông.
Ngôi giận.
Ngôi giận em gái anh.
Cô bây giờ là bị hôn đến không thở nổi.
Mấy giây sau, cô hít một hơi, nhấc đầu gối.
A. Chương 377, vậy cô giúp tôi thổi.
Hàn Thất Lục rên lên một tiếng, vẻ mặt thống khổ ngồi xổm trên đất, tay còn ôm.
Tiểu Thất Lục.
Đáng đời.
An Sơ Hạ lườm một cái ngồi xổm trước mặt anh tàn nhẫn mà nói rằng, ai bảo anh lại cưỡng hôn tôi.
Còn có.
Tôi hỏi anh có phải cùng với Hướng Hồ Ly cấu kết, tôi với anh nói thẳng đi, tôi chán ghét cô ta, còn cái gì không sau đó nữa tôi không cần biết.
Không cho phép anh gặp lại cô ta.
Cuối cùng tôi trịnh trọng thanh minh. Tôi đây không có ghen, là tôi muốn khẳng định quyền sở hữu, hiểu không?
Hàn Thất Lục không có bất kỳ lời nào đáp lại, chỉ là che Tiểu Thất Lục với vẻ mặt thống khổ.
An Sơ Hạ ngẩn ra, tự hỏi, tiểu tử này không phải là đang đùa cô chứ?
Anh ta đùa bỡn cô cũng không phải một hai lần.
Này!
Tiểu huynh đệ của anh sẽ không vô dụng thế chứ?
Chỉ là đầu gối đá lên một chút.
Không đến nỗi.
Tàn phế chứ?
Cô vô tâm hỏi.
Hàn Thất Lục vẫn không có bất kỳ lời nào đáp lại, chỉ là sắc mặt trắng bệch.
Tim thình thịch nhảy lên kịch liệt mấy lần, An Sơ Hạ rốt cục nhịn không được, tiến lên giật tay Hàn Thất Lục, anh không sao chứ?
Bằng không?
Bằng không tôi thổi cho anh một chút.
Cười mịn.
Lại nói vớ vẩn.
Mở miệng xong cô mới phát hiện câu nói đó thật sự tà ác.
Nếu không đẩy đến chỗ nào khác, mà là đẩy đến một chỗ khó có thể mở miệng.
Gương mặt vặn vẹo một hồi, cô vội vã đổi giọng, ý của tôi là.
Tôi giúp anh đi gọi xe cứu thương.
Xe cứu thương của Mỹ số bao nhiêu?
Giữa lúc cô cúi đầu tìm điện thoại di động, anh trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên hòa hoãn, trong con ngươi còn mang theo một điểm giảo hoạt.
Đưa tay, đem An Sơ Hạ kéo qua, bám vào chỗ lúc nãy chính mình ôm lấy, con mắt sáng lấp lánh hỏi, vậy em giúp tôi thổi.
Thổi cái gì mà thổi a?
Thời đại này nam nhân đều không biết xấu hổ như vậy sao?
Mặt An Sơ Hạ đột nhiên hồng, tay nhỏ hất tay của anh ra đứng lên lùi lại mấy bước, anh đúng là lưu manh.
Nào có. Là cô lưu manh.
Hàn Thất Lục nhàn nhạt tiếp tục nói, nơi đó của nam nhân là yếu ớt nhất.
Em suýt chút nữa giết chồng mình, vậy em sẽ phải ở đó rồi.
Em yêu, lần sau nhớ chuyển sang trà đạp nơi khác.
Khuôn mặt An Sơ Hạ trong nháy mắt càng đỏ hơn, tựa như quả táo chín.
Hàn Thất Lục rất hài lòng, tiến lên vài bước đưa cô ôm vào trong ngực, chúng ta sẽ trở về ngay, buổi chiều tôi dẫn em đi chơi, ngày mai chúng ta trở về.
Thế nào?
Hừ.
An Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng. Hất tay của anh ra rồi đi lên phía trước.
Con ngươi Hàn Thất Lục biến ảo một hồi nhìn An Sơ Hạ.
Anh đến cùng không biết con nên hỏi tại sao cô biết Nam Cung Tử Phi.
Là Hàn quản gia dùng điện thoại nói cho anh biết An Sơ Hạ bị tên trùm xã hội đen của Mỹ mang đi. Lúc đó anh điều động hết thể lực lượng ở Trung Quốc và nước Mỹ đến xem Nam Cung Tử Phi dở trò gì.
Kết quả Hàn quản gia nói cho anh biết, Nam Cung Tử Phi không có ác ý với An Sơ Hạ, trái lại thái độ rất tốt.
Bởi vì sợ người của anh phát hiện. Hàn quản gia không dám nói nữa, tiếp tục theo dõi.
Chỉ nói cho anh, để anh kiềm chế lại, An Sơ Hạ tuyệt đối sẽ không có chuyện.
anh lúc này mới yên tâm tiếp tục ở nhà Na Huy khắp nơi theo người nói chuyện. Mặc dù không có một khắc ngồi yên, nhưng trong lòng anh không lúc nào không lo lắng cho An Sơ Hạ. Khẽ thở dài, thôi, chuyện này, vẫn coi như là chưa từng xảy ra. Nhấc chân bước nhanh về hướng An Sơ Hạ. Chương 378, bị bắt cóc. Tiệc rượu kết thúc đã là 1 giờ chiều ở Washington. Ngồi trên xe Benny, không đợi Hàn Thất Lục cùng Na Huy cáo tử, An Sơ Hạ đã ngủ thiếp đi. Hàn Thất Lục vào thì nhìn thấy An Sơ Hạ ngủ như heo, nhất thời thấp giọng cười ra tiếng. Thiếu gia, bây giờ đi đâu? Lái xe chính là Hàn quản gia, tài xế bị Hàn quản gia đá sang ghế bên. Đi đến sân bay gần nhất, sau đó đến Miami. Hàn Thất Lục sau khi nói xong liếc mắt nhìn An Sơ Hạ đang ngủ say, đưa tay cầm lấy đệm mềm trong xe đặt dưới đầu cô. Hàn quản gia nhìn thấy động tác dịu dàng đó nổi hết cả da gà, vội vã để tài xế trở về vị trí lái, ông muốn mượn cơ hội quan sát, sau đó chụp ảnh. Không sai, là chụp ảnh. Khương Viên Viên biết bọn họ đều đến Mỹ liền dặn đi dặn lại với Hàn quản gia trong điện thoại, ông cần phải chụp một bức ảnh thân mật của An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục để phóng to sau đó treo ở lầu 2. Gấu, Viên tỷ, tỷ thật VIP một tấm treo phòng khách, một tấm treo lầu 2, hơ hơ. Thay An Sơ Hạ điều chỉnh tốt vị trí thoải mái xong, Hàn Thất Lục vừa vặn nhìn đến Hàn quản gia đang lấy điện thoại di động len lén nhắm ngay bọn họ. Lúc này khóe miệng uốn cong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hàn quản gia. Hàn quản gia đang thương bị anh đột nhiên nhìn liền sợ đến tay run lên, điện thoại di động từ trong tay trượt xuống dưới, Hàn Thất Lục thuận tay chụp lấy nết khóe miệng. Hàn quản gia. Hàn Thất Lục cau mày nói, muốn làm gì thì quang minh chính đại đi. Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn quản gia, Hàn Thất Lục túi người hôn lên môi An Sơ Hạ, tay phải anh vừa vặn vào lúc này nhấn chụp ảnh. Sau đó anh lắc lắc điện thoại di động đưa trả lại cho Hàn quản gia, đây, cầm lấy mau mau đưa cho mẹ của tôi đi. Thiếu gia Hàn quản gia lại là một trận kinh ngạc, thiếu gia làm sao mà biết được. Tôi sao lại không biết. Trên đời này có sở thích chụp trộm con trai cùng con dâu, cũng chỉ có Khương Viên Viên thôi. Nói xong anh cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau 2 giờ, khi An Sơ Hạ mở mắt ra, thấy một mảnh màu xanh thẳm, lập tức nhắm hai mắt lại. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cô mở mắt ra tại sao nhìn thấy một mảnh màu xanh lam? Lẽ nào ánh mắt của cô xảy ra vấn đề gì rồi? Hoặc là nằm mơ. Nghĩ như thế, cô nhắm mắt lại đưa tay cấu chính mình. Đau. Lại mở mắt ra, cô nhìn thấy vẫn là một mảnh màu xanh lam. Lần này cô thông minh, hướng xuống dưới đất, phát hiện mình lại một mình nằm trên một bờ cát không người. Trọng yếu nhất, trên người cô không còn mặc lễ phục màu tím lộ vai kia nữa, không biết thay lúc nào. Là một bộ bikini vằn báo. Cái gì? Cô cuống quýt đứng lên, giày cũng không thấy, đi chân đất đứng trên bờ cát. Cũng may mặt trời chiếu lên bãi cát, mang lại cảm giác ấm áp, cũng không có gì không thoải mái. Nhìn xung quanh lại một hồi, đúng là không có bất kỳ ai, chỉ có hai cái ghế nằm đặt ở cùng một chỗ, còn có một chiếc ô lớn màu trắng che một bàn rất nhiều hoa quả cùng những thức ăn khác. Cầm lấy một cốc nước chanh tự nhiên uống, cô nhíu mày lại bắt đầu rơi vào hồi ức. Trước khi rời khỏi nhà Na Huy, cô liền lên xe với Hàn quản gia sau đó ngủ thiếp đi, rồi tỉnh lại liền ở ngay đây. Sẽ không phải là chiếc xe kia không phải của Hàn quản gia, mà là bọn cướp muốn bắt cóc cô chứ. Chương 379, Bá Vương ngạnh thượng cung. Lắc lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ lung ta lung tung, An Sơ Hạ nhấc chân hướng về căn phòng nhỏ tinh xảo cách đó mấy trăm mét. Có ai không? Cô nhẹ nhàng hô vài câu. Không có ai trả lời. Mạnh Dạn đưa tay chuẩn bị mở để vào. Ngay khi đầu ngón tay thon dài sắp chạm được tay cầm y nuột, một đôi bàn tay lớn đột nhiên che mắt. A, cô hét lên, dùng sức đẩy ra sau một cái. A, Hàn Thất Lục bởi vì không có phòng bị, được cô đẩy ngã ra sau, tay vừa vặn va vào vụn đá rồi chảy máu, hít vào một ngụm khí lạnh. An Sơ Hạ sau khi nhìn rõ ràng người che mắt cô là Hàn Thất Lục, cô thở phào nhẹ nhõm, hơi ngượng ngùng mà đi tới đỡ Hàn Thất Lục dậy. Thật xin lỗi. Cô lẻ lưỡi một cái, có điều ai bảo anh đột nhiên từ phía sau xuất hiện, làm tôi sợ giật mình. Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô một chút, An Sơ Hạ ơi An Sơ Hạ. Cái mạng của chồng em sớm muộn gì cũng bị em hành hạ cho đến chết. An Sơ Hạ cũng không dám nói cái gì nữa, vừa nhìn lòng bàn tay anh bị chảy máu đến vô cùng thê thảm, khí thế của cô liền xuống hơn một nửa. Không thể làm gì khác hơn, vào nhà giúp anh xử lý vết thương. Em cho rằng tay tôi tàn phế sao? Hàn Thất Lục nhìn An Sơ Hạ một chút, mắt cô nhìn tay anh băng bó như cái bánh trưng, thấy buồn cười. Không phải. Tôi là vì muốn tốt cho anh. An Sơ Hạ tương đương thỏa mãn lời nói của mình. Cuối cùng thắt băng gạc thành một cái nơ bướm đẹp đẽ mới hài lòng ok một cái. Hàn Thất Lục lắc lắc đầu. Coi như lần này là một trận khôi hài đi, hai người một trước một sau lần nữa đi tới chỗ cô vừa nằm. An Sơ Hạ đang hết sức chăm chú đi sau bóng dáng Hàn Thất Lục, anh lại đột nhiên dừng bước lại, làm hại cô suýt chút nữa hy sinh cái mũi đáng thương của mình. Này! Cô khó chịu đưa ngón trỏ ra đâm đâm vào cánh tay sắt thép cứng rắn, sao đột nhiên dừng lại, làm hại cái mũi đáng thương của tôi va vào, thật đau. Giơ mắt lên nhìn về phía Hàn Thất Lục, vừa vặn đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, bình thường nói chuyện lưu loát, nhưng cô nhất thời biến thành một người cà lam. Anh làm gì nhìn tôi như thế? Thấy khuôn mặt phớt hồng trong nháy mắt của cô, anh cân nhắc nhếch miệng, lưu manh nói rằng, em xem chắc ở đây không có người, em nói nếu như tôi ở đây muốn làm bá vương ngạnh thượng cung, như vậy, có thể dễ dàng thực hiện được hay không? Nói thiệt lười Việt hóa câu này, nên tự hiểu đi, cũng dễ hiểu mà. Ha ha! Anh An Sơ Hạ tức giận, liên tiếp lui về phía sau vài bước, Hàn Thất Lục, anh bình tĩnh lại. Bổn thiếu gia rất bình tĩnh. Anh gật gật, đưa tay chỉ chính tiểu thất lục của mình, nhưng nó thật không thể nào bình tĩnh. Không được rồi, nó còn cứng lên rồi. Trước đây ôm em ngủ làm sao không cảm giác được đây? A, An Sơ Hạ mặt càng đỏ như cà chua, chân tay càng thêm luống cuống, ngôn ngữ cũng biến thành ngốc. Anh quả thực chính là lưu manh. Tôi không để ý tới anh. Trần, u ạ toại dứt lời, cô chạy đi, nhưng từ đằng sau bị anh tóm lấy, ôm vào thân thể nóng hừng hực. Tôi không phải người như vậy, đồ ngốc. Hàn Thất Lục trên người không có mặc quần áo. Thân dưới mặc một cái quần hoa màu xanh lam, càng hiện rõ dưới ánh mặt trời. An Sơ Hạ lườm anh một cái, có cho anh cũng không dám. Đối với lời này Hàn Thất Lục không tỏ rõ ý kiến. Không dám sao? Anh nở nụ cười. Làm sao sẽ không dám đây? Thân là một người đàn ông sẽ không vì chút gan nhỏ như thế cũng không có. Chỉ là bởi vì không nỡ. Muốn làm ở thời điểm tốt nhất cùng chỗ tốt nhất với cô, mà không phải ở đây. Gấu, thông báo tí trước giờ xưng hô. Thất Lục với Hạ, tôi cô. Sơ Hạ với Lục, tôi anh. Từ. Thỉnh thoảng lúc cãi nhau, giận hờn thì tôi em, anh tôi cô. Mọi người đừng thắc mắc cách xưng hô nhé. Thân. Chương 380, căng thẳng. Một buổi chiều trôi qua có thể nói là nhanh chóng. Bởi cô trời sinh như vịt lên cạn, vì lẽ đó căn bản không dám xuống nước. Tên chết tiệt Hàn Thất Lục kia lại cố ý kéo cô xuống nước, còn hung hăng hướng về biển rộng sâu xa kéo. An Sơ Hạ sợ đến mức kêu một tiếng kinh hãi. Phải biết là lúc chọn một trong hai giữa bơi lội và chạy bộ, cô đều chọn chạy bộ. Rõ ràng cô biết, chỉ cần học được bơi lội, nắm điểm tối đa thể dục có thể so với chạy bộ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cô vẫn chọn chạy bộ, chỉ vì cô sợ nước. Thời khắc sợ sệt, cô ôm chặt eo Hàn Thất Lục, hai chân cũng thật chặt đeo trên người anh. Hàn Thất Lục không thể làm gì khác, lần thứ hai từ từ đem cô hướng về trên bờ đi lên. Sợ hãi một hồi. Đại khái là bởi vì quấn quýt lấy thân thể Hàn Thất Lục, sự sợ hãi ấy dần dần nhạt đi. Hai con mắt đóng chặt dần dần mở ra, cảm giác ở trong nước rất thoải mái. Nước biển nhẹ nhàng bao quanh da thịt, chạm khẽ lòng bàn chân cùng lòng bàn tay, khiến người ta cảm thấy ấm áp dị thường. Thấy con ngươi An Sơ Hạ lộ ra vẻ mừng rỡ thần kỳ, đáy mắt Hàn Thất Lục xẹt qua một vệt giảo hoạt, thừa dịp cô xuất thần mà nhìn lòng bàn tay vài giây, anh đột nhiên buông lòng tay đang ôm cô ra. A, An Sơ Hạ hét lên một tiếng, dùng sức vùng vây thân thể. Một hơi uống phải vài ngụm nước biển. Cha cha, làm người phụ nữ của tôi không biết bơi sao được. Anh nhíu môi lắc đầu một cái, đưa tay ôm cô vào lòng. Ho kịch liệt vài tiếng, chờ nước trong mũi ra hết, hầu như không còn cảm giác cay cay. An Sơ Hạ đưa tay liền đánh Hàn Thất Lục một hồi, anh muốn giết người à? Giết người. Hàn Thất Lục khinh thường hừ lạnh một tiếng, vị tiểu thư này, phiền phức cô đứng thẳng chân của cô thử xem. Tuy rằng rất tức giận, thế nhưng An Sơ Hạ vẫn là làm theo. Chân vừa vặn có thể đạp tới mặt đất mà không uống phải nước. Hừ. An Sơ Hạ hừ một tiếng đã rời xa Hàn Thất Lục vài bước, lại ngay sau đó xông lên trước vài bước đẩy anh ngã. Hàn Thất Lục lập tức ngã xuống nước. Đáng đời. Cô cười to, từng cơn sóng lớn ở mặt biển chậm rãi khôi phục lại yên lặng, nhưng là không có Hàn Thất Lục, bóng dáng đều không có. Thần kinh căng thẳng, cô lập tức hoảng hốt. Hàn Thất Lục. Thăm dò hô một tiếng, nhưng bên tai truyền tới chỉ có âm thanh nước biển xa xa. Cũng không có bất cứ người nào đáp lại cô. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào anh? Không thể. Anh rõ ràng biết bơi, hơn nữa nước này cũng không sâu, vừa mới đến ngực anh mà thôi. Nhất định là lại đùa giỡn cô. Hàn Thất Lục. Nếu như anh không ra, như vậy anh sẽ chết chắc. An Sơ Hạ tại chỗ đi mấy bước, lực cản của nước làm cho cô ở bên trong nước đi rất khó khăn. Cô lại không dám bơi xuống. Như vậy bận rộn một hồi, thần kinh của cô rốt cục vẫn là loạn lên. Hàn Thất Lục. Anh ở đâu? Anh không nên làm tôi sợ. Nếu không tôi sẽ không để ý đến anh, thật sự không để ý tới anh. Như người điên hướng về mặt biển hô to, nhưng vẫn không có ai đáp lại cô. Xa xa giống một đường chân trời, tình cờ vài con hải âu bay qua, truyền đến tiếng kêu. Gió biển thổi lên, trên mặt biển vô cùng yên tĩnh. Hàn Thất Lục bốn. An Sơ Hạ cũng lên, nhấc chân hướng ra xa, đi chưa tới một bước, miệng của cô cách mặt nước quá gần, đến khi mũi sắp hít vào nước. Chương 381, bị heo hôn. Bụng dưới đột nhiên bị một người dùng sức ôm, ngay sau đó là tay phải Hàn Thất Lục kéo trên cổ của cô rồi ôm lấy, thoáng chốc vào bờ, cô bị ôm lên một tảng đá. Chân vừa vặn đứng trên đá, mực nước dưới xương quai xanh của cô. Một giọt nước biển nhỏ trong suốt theo xương quai xanh đi xuống, đầy mê hoặc. Anh! Khốn nạn! Sững sờ, kinh ngạc, có cả chút mừng rỡ, vẻ mặt cô liên tiếp biến đổi, chờ thấy rõ gương mặt Hàn Thất Lục lúc đó, lập tức phẫn nộ liền dâng lên, một hơi chửi tới. Nhưng mà câu chửi bới còn mang theo tiếng khóc nức nở. Xin lỗi. Con ngươi Hàn Thất Lục tràn đầy cảm động cùng vui sướng, anh không nghĩ tới An Sơ Hạ lại thật sự quan tâm anh như vậy. Cho tới bây giờ anh luôn cảm thấy cô đối với mình yêu rất ít, rất xa vời, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Cánh tay dài chụp tới, đưa cô ôm vào trong lòng. Nhưng vừa mới ôm vào trong lòng, cô liền uống vài ngụm nước biển. Khu khu. Nước biển vào mũi, cô khó chịu kịch liệt ho khan. Thế mà người khởi xướng là anh cũng không quan tâm vui vẻ cười, vốn con eo, ôm lấy cô. Ngay hôm đó, lại cứ như vậy thần kỳ trôi qua. Mấy ngày sau, An Sơ Hạ rốt cục điều chỉnh tốt đồng hồ sinh học, lại sinh khí dồi dào như trước. Sáng sớm vẫn không ngủ tiếp mà 5 giờ liền rời khỏi giường viết bản thảo, viết một tiếng là xong, xoa bóp bàn tay rồi nhanh nhanh chóng chạy đến gian phòng của Hàn Thất Lục. Con lợn chết tiệt, anh nhanh lên một chút trả giường cho em. Dùng hết khí lực, Hàn Thất Lục nửa ngủ nửa tỉnh tiến hành rằng co chăn, nhưng vẫn liều chết mà ngủ. Nói là anh ngủ như chết nhưng có thể dùng một tay thật chặt cầm lấy chăn không bông. Nói xem anh rốt cuộc là ngủ hay vẫn tỉnh đây. Cái này không phải thứ để chứng minh, chúng ta không cách nào chứng minh. Trọng điểm là, cô gái nào đó sáng sớm đã bị con lợn chết tiệt. Cưỡng hôn rồi. Đỏ mặt đẩy Hàn Thất Lục ra, cô quay đầu qua giả vờ bình tĩnh mà hỏi, Phách Thiên bao lâu không tắm rồi hả? Ừ, Hàn Thất Lục làm bộ dạng suy nghĩ, đặt tay lên trán, âm u nói, cho anh hôn một chút nữa thì sẽ nói cho em biết. Anh đi chết đi. Tiện tay cầm lấy gối bên cạnh Hàn Thất Lục ném, đáng tiếc bị anh vững vàng chụp lấy, còn đưa mắt quỷ nhìn An Sơ Hạ. Tức giận, cô liền muốn rời phòng. Hàn Thất Lục cuống quýt kéo tay cô tiếp tục nói, chỉ đùa một chút thôi. Hà tất phải để bụng. Được rồi. Phách Thiên có thể 2 ngày mới có một người tắm cho một lần. Có điều. Em đột nhiên hỏi cái này làm gì? An Sơ Hạ lường một cái đáp, anh quên rồi sao? Sắp diễn ra hoạt động dã ngoại đại thám hiểm. Ngày mai toàn trường nghỉ hè, chúng ta trong nháy mắt đến lúc phải chuẩn bị đi hoạt động đại thám hiểm gì đó, em quyết định. Hàn Thất Lục không nhịn được dùng mình một cái. Em không phải là... An Sơ Hạ vỗ tay lộ ra nụ cười tựa thiên sứ, anh đoán không sai. Em muốn mang Phách Thiên đi. Nghe nói phải đi tìm một cờ nhỏ màu đỏ, Phách Thiên có thể phát huy công dụng chứ. Ha ha ha. Tùy ý em. Hàn Thất Lục nhàn nhạt liếc cô một chút, không để cho cô mặt mũi, cái cờ nhỏ màu đỏ kia. Được rồi An Sơ Hạ vung vung tay hơi không kiên nhẫn, chúng ta bây giờ sẽ xuống tắm cho Phách Thiên đi. Nói đến, cô trước đây đặc biệt sợ chó. Nhưng trải qua mấy ngày sai giờ ở nước ngoài cũng điều chỉnh được, đều quen với cuộc sống tại Hàn gia, bây giờ có lẽ cô không còn sợ Phách Thiên nữa rồi, hơn nữa còn có thể chơi với nó rất tốt. Chương 382, Phách Thiên hôn chồng cô. Không lâu sau đó, nếu như An Sơ Hạ biết mình mấy giây này thiếu kiên nhẫn tạo ra các loại làm bậy, cô tuyệt đối bị đánh chết cũng sẽ cùng Hàn Thất Lục nói chuyện. Đáng tiếc không có nếu như. Đương nhiên, đây đều là nói sai rồi. Hàn Thất Lục tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. An Sơ Hạ không nhịn được chạy xuống lầu trước. Cô hỏi do Hàn quản gia, sau đó được phép tắm rửa cho Phách Thiên. Tôi còn chưa từng tắm cho chó. Ôi chao, ai, ôi, là trực tiếp dùng nước rội sau đó bôi xà phòng thật sao? Thấy Hàn quản gia nhàn rỗi không có chuyện gì làm, An Sơ Hạ thẳng thắn kéo ông để hỏi cách làm sao mà tắm rửa cho Phách Thiên. Nghe được lời của An Sơ Hạ, Hàn quản gia không nhịn được cười rồi không người giật giật môi cung kính nói rằng, thiếu phu nhân, cô chờ chút. Nói xong ông liền rời đi tại chỗ. An Sơ Hạ cũng là ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống cùng Phách Thiên tán gẫu. Đối với thiếu phu nhân danh xưng này, vừa bắt đầu cô vẫn đúng là rất chú ý thế nhưng hiện tại. Tuy rằng vẫn là rất chú ý, nhưng dĩ nhiên cũng không có bài xích như lúc đầu. Trái lại, cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác này khó mà hiểu được. Hàn quản gia mang người hầu lại, người hầu này cầm một cái dương lớn gì đó lại đây. Đây là cái gì? An Sơ Hạ cuối cùng vỗ xuống cái đầu mềm mại của Phách Thiên, đứng dậy. Phách Thiên hưng phấn đi theo phía sau An Sơ Hạ đung đưa đôi. Đây là loại sữa tắm tiểu thiếu gia Phách Thiên yêu thích. Còn có cái này, có thể cho chó không có mùi hôi. Còn đây, có thể khiến lông chó thêm bóng loáng, công dụng cái này là làm sạch răng, hàm. Còn có cái này cầm một cái dương đồ dùng cho chó thao thao bất tuyệt giảng giải công dụng từng cái cho An Sơ Hạ. An Sơ Hạ kinh ngạc chó mà cũng có đồ dùng chuyên tắm rửa, mà người hầu lại gọi Phách Thiên là tiểu thiếu gia Phách Thiên. Thực sự là đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt An Sơ Hạ biến hóa, Hàn quản gia khoát tay chặn lại, người hầu liền bung vali xuống đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa. Thiếu phu nhân. Hàn quản gia cởi tiến lên một bước nói rằng, cô chọn cho Phách Thiên một loại sữa tắm đi, rồi tắm làm sao? Thì theo ý người là được. Hay lắm. An Sơ Hạ vui vẻ lấy một loại sữa tắm đất xỉ thoa lên Phách Thiên, nhất thời, màu sắc sặc sỡ xuất hiện trên lớp lông mềm mại của Phách Thiên. Phách Thiên đại khái là bởi vì bị người tắm quen rồi, rất yên tĩnh, vậy mà giờ ngó chỗ này nhìn chỗ nọ, còn thỉnh thoảng dùng mũi ướt nhẹp người người An Sơ Hạ mấy lần. Cảnh tượng này như Phách Thiên hôn trộm An Sơ Hạ. Hàn Thất Lục vừa thay quần áo xong đi xuống đại sảnh thì bắt gặp cảnh tượng này liền tức giận, tiến lên kéo An Sơ Hạ, em quên ngày hôm nay chưa được nghỉ sao, nên đi học đi chứ. Cho chó tắm cái gì? Em không phải học sinh giỏi sao? Làm sao? Hiện tại cũng thích đến muộn à? Anh đến cùng làm sao vậy? An Sơ Hạ không hiểu, liếc nhìn Phách Thiên, sau lại mắt nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, lúc này mới ngẩng mặt đối diện với mắt Hàn Thất Lục nói, không phải còn nhiều thời gian sao? Em đâu có trễ giờ. Nhiều thời gian cái đầu em. Nhanh đi rửa tay rồi ăn sáng. Hàn Thất Lục nhíu chặt lông mày nghiêng đầu với Hàn quản gia nói rằng, đem nó dẫn đi, tôi rảnh sẽ tìm nó tính sổ. Vâng. Thiếu gia. Hàn quản gia sắc mặt không hề có một chút biến hóa, nhưng mà trong con ngươi rõ ràng có một tầng ý cười. Chương 383, lần đầu tiên thật đáng thương. Đi thôi, tiểu thiếu gia Phách Thiên. Hàn quản gia lôi kéo Phách Thiên người đều là bọn chưa được cọ rửa. Phách Thiên đang thương vừa nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục liền biết chủ nhân tâm tình không tốt, nguy hiểm không thể tới gần. Vì giữ lại sinh mạng này, nên ngoan ngoãn không ồn ào đi theo Hàn quản gia. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hàn Thất Lục vài lần, ánh mắt kia vô cùng đáng thương, lại như đang nói chủ nhân, tôi không dám, lần sau cũng không dám nữa, chủ nhân tha cho tôi có được hay không. Vẻ mặt An Sơ Hạ ai đoán một hồi. Lần này cho chó tắm rửa là lần đầu tiên trong đời cô. Đáng thương là, vừa mới chơi đến một nửa đã bị ác ma bóp chết rồi. Nhìn thấy tên Trương mà hiểu lầm thì xin mời tự kiểm điểm đi. Thật ra đây là lời của má mạn, nhưng mà má nói đúng nên không có xóa mặt cười với kính dâm 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 mặt cười với kính dâm. Anh đến cùng là sao vậy? Thấy Hàn quản gia đi xa, An Sơ Hạ không nhịn được lườm một cái, em thật vất vả mới quen với Phách Thiên, anh có biết trước đây em rất sợ chó không? Nhưng Hàn Thất Lục không muốn nghe những lời này, chỉ là bình tĩnh nhìn An Sơ Hạ hỏi, em biết Phách Thiên là chó cái hay chó được không? Cô đương nhiên biết. Có điều. Hàn Thất Lục hỏi cái này làm cái gì? Do dự, cô rốt cục đỏ mặt đáp, em biết Phách Thiên là chó được, ngày hôm qua em theo chân nó chơi, không cẩn thận đụng vào. Tiểu đệ đệ của nó rồi. An Sơ Hạ vừa nói vừa đỏ mặt. Đâu biết tên ác ma nào đó sắc mặt xấu thậm tệ như ăn phải phân. Gương mặt thâm trầm đưa tay nhấc cầm An Sơ Hạ, sức có chút anh, An Sơ Hạ vì vậy hơi nhíu mày. Em cứ như vậy nói đến một nửa, Hàn Thất Lục rốt cục kìm lại không nói. Câu nói như thế này từ miệng tôn quý của anh nói ra rất là tổn hại hình tượng. Cuối cùng, anh buông tay ra, thở dài một tiếng, quên đi, coi như anh thua em rồi. Đến cùng anh rốt cuộc làm sao? An Sơ Hạ vẫn là bộ dạng nghi hoặc không hiểu, bởi vì anh xác thực rất khó hiểu. Rõ ràng cô cho Phách Thiên tắm thật là tốt, đột nhiên sắc mặt anh lại như ăn phải phân thối. Nghiêng đầu đi, Hàn Thất Lục hướng về phòng khách, chỉ là bước đi rất chậm. Cuối cùng, trong ánh mắt nghi hoặc của An Sơ Hạ, anh hơi nghiêng mặt nhìn về phía chân trời, An Sơ Hạ vừa vặn có thể nhìn thấy gò má có thể làm cho bất kỳ ai phun máu mũi của anh. Chỉ nghe anh nhẹ giọng nói, ừ. Nghe nói, thịt chó ăn rất ngon. Ôi chao, ôi. An Sơ Hạ đầu lại đi, không thể lý giải lời kia là có ý gì. Cô rốt cuộc để ý đến thời điểm cô đã ăn điểm tâm xong. Mà ngồi ở đối diện cô là Hàn Thất Lục đang uống sữa bò, anh đã sớm ăn xong, không phải đang cố ý chờ cô chứ. Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ nhếch miệng, vẻ mặt anh vừa nãy, có thể lý giải vì sao anh lại như vậy hay không? Không thể. Hàn Thất Lục mặc dù là lạnh nhạt nói, nhưng như chém đinh chặt sắt mà trả lời. Không chút biến sắc liếc nhìn vẻ mặt không hiểu của Khương Viên Viên, anh lại nhàn nhạt bổ sung một câu, nếu như còn dám như vậy, cơm trưa chúng ta liền ăn thịt chó. Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ rất là khó chịu nâng cao âm lượng kêu tên Hàn Thất Lục một hồi. Trong lòng nói, cái tên này cũng quá đáng, hơn nữa không chỉ có quá đáng, còn phi thường hẹp hỏi. Hừ. Lấy tư thái tao nhã cuối cùng uống xong sữa bò, nữ hầu đi đến đưa một chiếc khăn để anh lau khóe miệng rồi nói, anh xưa nay nói được làm được. Anh xem như anh lợi hại. Chương 384, mèo ngốc chết vì hiếu kỳ. An Sơ Hạ thức thời ngậm miệng lại, bước nhanh đi ra phòng khách, cũng không nói với Khương Viên Viên con ăn xong rồi hay con đi học đây mẹ. Tôi nói tên tiểu tử Hàn Thất Lục kia, tại sao lại chọc giận Sơ Hạ rồi? Đến khi cưới nếu như không có cô dâu thì đừng trách mẹ không nhắc nhở. Khương Viên Viên xé một khối nhỏ bánh sandwich nhét vào trong miệng. Đem khăn ăn ném qua một bên, Hàn Thất Lục đẩy ghế tựa ra đứng lên không hề tức giận nhìn Khương Viên Viên một chút, tốt xấu cũng cao tuổi rồi, mẹ có hiểu là ý gì hay không? Khương Viên Viên sững sờ, mặt vui vẻ, đại thiếu gia Thất Lục của chúng ta chắc không làm như vậy rồi. Hàn Thất Lục thu lại khóe miệng, trong mắt lộ ra ý cười, vừa vặn lúc này một vệt nắng chiếu vào, rơi xuống sợi tóc anh, lượn lờ thành một độ cong tuyệt mỹ. Ngay cả Khương Viên Viên cũng nhìn tới ngây dại. Chỉ thấy anh giật giật môi dưới, phun một câu tổn hại hình tượng, vì nữ nhân, không từ thủ đoạn nào, đây chính là mẹ dạy con mà. Lời này, làm sao lại quen tai thế? Khi Hàn Thất Lục đi ra đại sảnh, Khương Viên Viên bỗng nhiên nhớ tới đây là câu nói nào đó trong tiểu thuyết mà bà thường viết cho nam chính. Vẻ mặt hơi đổi một chút, bà còn cho là đứa nhỏ này bởi vì quá mức ưu tú, mà xưa nay cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, không nghĩ tới. Lắc lắc đầu, bà bỏ qua tâm tư tiếp tục ăn bữa sáng. Con trai của bà mà. Ở trước mặt người khác lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất bản thân Hàn Thất Lục chính là ngoài lạnh trong nóng. Bữa sáng này, ăn thật ngon. Khương Viên Viên nuốt vào một cái bánh sandwich lớn. Một bên khác, An Sơ Hạ tự động ngồi sát vào một bên xe để tránh nói chuyện cùng Hàn Thất Lục, giận hờn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hàn Thất Lục than nhẹ một tiếng, cầm lấy tờ báo thị trường chứng khoán đặt ở trong xe nhìn lại. Nhìn những thị trường chứng khoán mà chuyên gia phân tích, anh lắc đầu liên tục, những câu nói này, hết thảy đều vô ích. Buồn bực mà đem báo vứt qua một bên, anh đưa tay ôm chầm lấy vai An Sơ Hạ, tức giận rồi. Đẩy anh ra, An Sơ Hạ vẫn không nói một lời. Đừng nóng giận. Không ăn thịt chó nữa được không? Hàn Thất Lục đưa tay nâng mặt An Sơ Hạ lên, trong con ngươi tràn đầy sủng lịch, hoặc là anh cho em biết một tin tức tốt. Vẫn là trầm mặc, nhưng con ngươi lóe lóe, vẫn như cũng là không nói một lời. Dựa vào cái gì anh có thể tự dưng đối với cô nổi nóng, mà cô không thể được? Hừ. Không để ý tới anh. Thấy bộ dạng này của cô, Hàn Thất Lục chỉ bất đắc dĩ bĩu môi. Coi như không nhìn thấy vẻ mặt tài xế Trần thống khổ nhịn cười, thay đổi tư thế ngồi thẳng. Làm bộ đau xót thở dài nói, em đã không muốn biết cái này, thật là tin tức tốt. Là như vậy. Quên đi. Coi như anh chưa nói. Có câu hát thế nào nhỉ? Đúng rồi. Hiếu kỳ giết chết con mèo ngốc. An Sơ Hạ thu hồi ánh mắt ngoài cửa xe, dương mắt nhìn Hàn Thất Lục, cái gì? Tin tức tốt gì? Rốt cục cũng nói chuyện. Hàn Thất Lục nở nụ cười, anh thanh trầm thấp nói, trường học quyết định, tối hôm nay tổ chức một party, chúc mừng hoạt động dã ngoại đại thám hiểm hoàn thành viên mãn. Cho nên. Vẻ mặt cô cứng đờ, trong giọng nói vẫn có ý tức giận, nói chuyện này làm gì? Đương nhiên phải nói vì là chuyện của em. Hàn Thất Lục ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên mặt An Sơ Hạ, bởi vì... Vì... Em hiện tại đang để ý anh. Chương 385, học sinh chuyển trường thần bí. Ý thức được chính mình bị đùa giỡn, An Sơ Hạ nắm lấy tờ báo Hàn Thất Lục vừa xem qua ném tới mặt anh. Mà Hàn Thất Lục không chút di chuyển, ánh mắt không hề gợn sóng nói, nếu như em đánh tiếp nữa anh sẽ không trốn. Thế nhưng, em sẽ thành góa phụ rồi. Anh mới thành góa phụ ấy. An Sơ Hạ không nhịn được cười lên, vừa vặn lúc này xe dừng lại trước cửa trường học. Không chờ Hàn Thất Lục làm tiếp hay nói cái gì, cô nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài. Sau khi đến phòng học, bạn cùng bàn An Sơ Hạ là Phỉ Lị Á trong một buổi tối không biết đã cầu bao nhiêu lần hoạt động dã ngoại đại thám hiểm thành công. Hơn nữa, cô còn ngoài ý muốn biết chuyện trường sẽ tổ chức party. Đây không phải lãng phí tiền sao? An Sơ Hạ lườm một cái. Mở sách vở ra bắt đầu chuẩn bị bài ngày hôm nay. Tuy rằng mấy ngày nay không đi học, thế nhưng cô ở Hàn gia cũng có đọc sách, hơn nữa thời gian đi không lâu, vì lẽ đó bài tập cũng không có khó khăn bao nhiêu. Đối với phản ứng của An Sơ Hạ, Phỉ Lị Á lắc đầu liên tục, túm lấy sách giáo khoa trong tay cô trịnh trọng nói rằng, cậu không biết. Trước kia là không có tổ chức hạt tỷ cầu phúc gì đó đâu, thế nhưng, tớ từ hội học sinh nghe nói, bởi vì có một vị học sinh chuyển trường rất thần bí tài trợ rất nhiều tiền cho trường học, mà không. Trường học chuẩn bị cải tạo thành khu phía đông thành một hồ nhân tạo lớn. Vì vậy cái party này ngoài mặt là cầu chúc hoạt động dã ngoại đại thám hiểm, kỳ thực sẽ cho cái là tiệc chào đón học sinh chuyển trường thần bí đó đấy. dừng. Bất thình lình từ sau lưng An Sơ Hạ truyền đến âm thanh khinh thường. Lúc cô quay đầu đi nhìn, đúng dịp thấy Mạnh Tiểu Nam một bên đem cặp sách nhét vào trong ngăn kéo, một bên từ trong túi áo trên lấy ra một máy chơi game mini. Thấy An Sơ Hạ đang nhìn mình, Mạnh Tiểu Nam liền đem máy chơi game để qua một bên. Bởi mấy ngày nay cô đều cùng Mạnh Tiểu Nam nói chuyện tán gẫu trên điện thoại, cho nên đối với An Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì quá kinh ngạc. Lão đại đừng nghe này cô ấy nói bậy. Gì mà học sinh chuyển trường thần bí? Cậu tưởng đây là chuyện cổ tích à? Con thần bí? Nhiều lắm là con nhà siêu cấp giàu có thôi, không nên ôm bất cứ hy vọng nào. Nói xong, cô lại bình tĩnh mở máy ra bắt đầu chơi game. Cậu nói lời này cũng không đúng. Hội học sinh nói chuyện xưa nay đều là vô cùng thật. Phỉ Lị Á mất hứng. Thấy Phỉ Lị Á muốn cãi nhau, mí mắt Mạnh Tiểu Nam vừa nhấc, tốt. Như vậy chúng ta liền đánh cược đi. Đánh cược xem hôm nay rốt cuộc là học sinh chuyển trường hay là anh chàng đẹp trai nào tài trợ. Phỉ Lị Á đương nhiên cũng không chịu yếu thế, tay nắm lại rồi nói, cá thì cá. Được. Vậy thì đánh cược 1 triệu nhân dân tệ. Thế nào? Thành giao. Cô chuẩn bị thật tốt 1 triệu đi. Cô mới cần chuẩn bị 1 triệu. Cô, nhất, định, thua, rồi. Chờ hai người kết thúc cuộc trò chuyện, An Sơ Hạ đã sớm không có kiên nhẫn tiếp tục nghe. Lấy bút chì trong hộp bút, trên sách giáo khoa vẽ ra trọng điểm. Mặc dù là như vậy, chỉ là mơ hồ, luôn cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó. Là cảm giác sai sao? Cô lắc đầu một cái, tiếp tục vẽ. Buổi sáng An Sơ Hạ lưu loát trả lời câu hỏi phần cuối bằng tiếng Anh cho giáo sư, hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn. Từ khi từ Mỹ trở về, cô liền tức giận phấn đấu, quyết tâm nhất định phải càng thêm cố gắng học tập tiếng Anh. Chương 386, anh ta cần thoải mái. Mới vừa cất dọn xong sách giáo khoa cùng bút các loại trên bàn, ở cửa liền truyền đến âm thanh. Mạnh Tiểu Nam cùng Phỉ Lị Á bởi vì chuyện đánh cược nên chuông tan học vừa vang lên đã mau chóng tạm biệt cô, đồng thời lao ra khỏi phòng học hỏi thăm tin tức về học sinh chuyển trường thần bí. Vì thế hiện tại trong phòng học chỉ còn dư lại mấy người chăm chỉ làm bài tập và An Sơ Hạ. Theo giọng nói nhìn sang, Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc rơi vào tầm mắt của cô. Thấy cô nhìn sang, Tiêu Minh Lạc còn nhìn An Sơ Hạ, hung hăng trợn trắng mắt. Vài bước đi tới, cô bất đắc dĩ hỏi, hai vị tiên sinh, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Cô chỉ muốn ăn bữa cơm trưa thôi mà. Hai người bọn họ xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Cô đây là thái độ gì? Lăng Hàn Vũ khó chịu, cô đối xử như vậy với bọn sao? Vừa nghe lời này, ngữ khí An Sơ Hạ lập tức mềm nhũn ra, đồng thời rất không có hình tượng. Ngoan ngoãn như cún con, khà khà khà, bột đại nhân, người tìm tiểu nhân có chuyện gì? Đừng gọi tôi là bột. Lăng Hàn Vũ đổi sắc mặt, đi ra ngoài. Hả? Rõ ràng anh ta vừa nãy tự xưng là bột. An Sơ Hạ muốn tiến lên, lại bị Tiêu Minh Lạc kéo tay lại. Không rõ vì sao nhìn về phía Tiêu Minh Lạc, chỉ thấy anh cười quỷ dị nói, chúng tôi dẫn cô đi một chỗ rất đặc biệt để ăn cơm, thế nào? Không. An Sơ Hạ vừa định trả lời như vậy. Đã bị Tiêu Minh Lạc lôi ra ngoài, này này này. Anh chậm một chút. Anh rốt cuộc muốn dẫn tôi đi đâu? Tiêu Minh Lạc căn bản không quan tâm ý kiến của cô, nhanh chóng lôi kéo cô đi xuống lầu, rồi lên một chiếc xe màu bạc. Lăng Hàn Vũ đã sớm ngồi ở ghế lái, cửa xe vừa đóng, xe liền chạy như bay. Lăng Hàn Vũ lái xe rất nhanh, nháy mắt đã đến một tòa nhà văn phòng rất cao ở phía trước. Khi ở trên xe Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ hai người căn bản không nói với cô là đi đâu, sau khi xuống xe. Tiêu Minh Lạc mới nói với cô, đây chính là công ty của chồng tương lai cô, vào xem không. Mặc dù cô rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Cô nhìn về phía Lăng Hàn Vũ hỏi, nhưng là... Tại sao? Còn có, các anh không phải nói với tôi là đến chỗ khác ăn cơm sao? Lẽ nào, đây chính là nơi để ăn? Đang chờ Lăng Hàn Vũ trả lời, tiểu tử kia sắc mặt cũng rất tệ, bất thình lình hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào trong xe. Anh đây là thế nào? Đối với thái độ của Lăng Hàn Vũ, An Sơ Hạ càng cảm thấy khó hiểu. Ngược lại, dáng vẻ Tiêu Minh Lạc lại cực kỳ bình tĩnh, con trai mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt như vậy. Đây là logic gì? Chỉ có nữ sinh mới có mấy ngày đặc thủ, tâm tình sẽ không tốt nha. Ngay sau đó anh tiếp tục nói, mấy ngày nay công ty rất bận, Thất Lục hoàn toàn không thoát thân được. Cậu ta đã xin nghỉ học mấy ngày nay. Sáng sớm hôm nay lại cùng cô đến trường học rồi mới đến công ty. Vì vậy... Cô coi như là vợ anh ta, đương nhiên phải tới làm Thất Lục đi ăn rồi. Sạm mặt lại, nhưng tôi căn bản không thích đi ăn với anh ta. Hơn nữa, công ty lớn như vậy, sẽ phải có căn tin chuyên dụng sao, cũng có nhiều cửa hàng thức ăn nhanh. No no no. Tiêu Minh Lạc khoát tay một cái, làm gì có thức ăn nhanh nào bằng cô cho cậu ta ăn. Đồng thời, Chương 387, anh liều chết.
Đồng thời cái gì? An Sơ Hạ hỏi rất tự nhiên. Tiêu Minh Lạc đầu tiên là lắc lắc đầu, lúc này mới thở dài nói rằng, cô không biết, cái tên này tuy rằng bình thường bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng thực ra đi công tác rất nhiều. Đặc biệt mới vừa rồi còn cùng Hướng Mạn Quý kia. Nói được nửa câu, Tiêu Minh Lạc đột nhiên ý thức được chính mình vừa nói gì, cũng quýt dừng lại đưa tay che miệng mình, vẻ mặt vô tội. Anh không phải cố ý muốn nói cho An Sơ Hạ nghe, đúng là không cẩn thận nói ra. An Sơ Hạ ngược lại cũng không cùng với anh ta tính toán, thờ ơ nhún vai nói, nhưng không lẽ anh muốn tôi làm bữa trưa tình yêu? Còn kịp chứ? Cái này, cô hoàn toàn không cần lo lắng. Tiêu Minh Lạc nói qua, khoát tay một cái. Lập tức liền có người mang theo một hộp cơm màu đỏ sậm đi lên trước, nâng lên trước mặt An Sơ Hạ. Vẻ mặt của cô trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc. Hộp cơm này có phải nói rõ? Tiêu Minh Lạc đoán chắc cô sẽ đồng ý đi ăn cơm trưa tình yêu vốn muốn ngay lập tức sẽ cự tuyệt, nhưng trong đầu hồi tưởng lại câu Tiêu Minh Lạc nói khi nãy. Năm cái tên này tuy rằng bình thường là bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng thực ra đi công tác rất nhiều. Ngực đột nhiên nổi lên một trận ghen tuông nhàn nhạt, đại khái chua xót đến đau lòng. Lại như nhìn thấy mẹ vì mình cố gắng như vậy, một bên dạy học một bên còn tới nơi khác để làm thêm. Trong lòng vạn phần xoắn xuýt bên dưới, cô vẫn tay run run nhận lấy hộp cơm màu đỏ. Vừa ngẩng đầu muốn nói với Tiêu Minh Lạc cái gì, tiểu tử kia đã sớm không thấy bóng dáng. Ngược lại người nào đó cho cô hộp cơm cung kính mà nói, Sơ Hạ tiểu thư, Thất Lục thiếu gia đang ở văn phòng lầu 21, tôi giúp cô thông báo một tiếng, mời đi theo tôi. Cuối cùng liếc nhìn một chút, thấy Tiêu Minh Lạc chạy băng băng rồi biến mất, cô thở dài, trong lòng thầm nói, thôi. Đến cũng đến rồi, chẳng lẽ hiện tại cầm hộp cơm này mở sau đó chính mình đem bữa trưa tình yêu giải quyết. Nếu quả thật làm như vậy, chính là náo tàn. Được, đã làm phiền anh. Cô lễ phép nở nụ cười, người kia cũng gật đầu mỉm cười với cô, đi tới phía trước dẫn đường. Đi qua cửa xoay, cô lúc này mới theo người kia đi tới trước đại sảnh. Người kia ở trước mặt một tiểu thư nói chuyện, An Sơ Hạ đánh giá cái công ty này, trước từ bên ngoài xem liền cảm thấy rất hùng vĩ, đi vào trong thì cảm giác đó càng mãnh liệt. Trong đại sảnh người ta đều đi tới đi lui, trên mặt đa số là dáng vẻ nghiêm chỉnh. Làm cho người ta cảm giác cái công ty này tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất gì. Được rồi, đã có hẹn trước nên tôi sẽ không thông báo đến thư ký chủ tịch, cô lên đi. Tiểu thư kia liếc An Sơ Hạ một chút. Không khó phát hiện, trước đó tiểu thư kia nhìn đến hộp cơm trong tay An Sơ Hạ, ánh mắt tối sầm, ngay sau đó là vẻ mặt khinh bỉ, nhưng lập tức lại khôi phục mặt lạnh như tiền. Thái độ phục vụ thật tệ. An Sơ Hạ ở trong lòng âm thầm khó chịu một hồi, nhưng tâm tình rất nhanh khôi phục lại ôn hòa. Cô mặc đồng phục. Trong tay còn cầm cái hộp cơm, mọi người không nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường mới gọi là kỳ quái. Như vậy, tiểu thư, tôi đưa cô tới đây, cô tự lên đi. Chương 388, văn phòng tổng giám đốc. Được, phiền phức cho anh rồi. Môi An Sơ Hạ như cũ nhàn nhạt cong lên một độ cong, nhìn theo người kia rời đi, An Sơ Hạ cầm hộp cơm hướng về cửa thang máy. Thấy trong thang máy bên phải không có ai sử dụng, liền chuẩn bị tiến vào. Ngay khi ngón tay trỏ sắp ấn xuống nút đóng cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh giày cao gót lộp cộp trên mặt đất, ngay sau đó cô đã nhìn thấy vị tiểu thư ở quầy lễ tân kia chạy đến trước mặt mình. Cô! Có việc gì? Cô không hiểu hơi nhíu mày, cặp mắt kia như nước long lanh đối đầu với tiểu thư ở lễ tân, phát hiện trước đó trên mắt tiểu thư đó ngập tràn kinh sợ. Cùng phẫn nộ. Cô không hiểu, người chung quanh cũng kinh sợ nhìn cô chằm chằm. Nhưng không có giống trước đó tỏ vẻ, trên mặt cô ta tràn ngập phẫn nộ. Cô đến cùng có mắt hay không? Trước âm thanh như vậy của tiểu thư lễ tân, càng có chút chói tai, nhìn rõ mấy chữ này. Theo ngón trỏ thon dài tô sơn móng tay màu đen nhìn sang, phía bên trên thang máy treo một cái bảng. Mặt trên đường đường chính chính mà dùng chữ in hoa, mấy chữ, tổng giám đốc chuyên dụng. Đang chuẩn bị giải thích là trước đó mình không chú ý thì âm thanh của vị tiểu thư lễ tân lại chuyển tới, nếu như cô đi vào đây, vậy là muốn tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Như vậy tôi sẽ bị sa thải, đuổi việc, tổn thất này, cô gánh nổi sao? Đi thang máy chuyên dụng của giám đốc cũng sẽ bị đuổi việc, sa thải. An Sơ Hạ lộ ra một bộ mặt thật lòng xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi là lần đầu tiên đến, không có nhìn thấy mấy chữ này. Lần sau sẽ không, thực sự là xin lỗi. Nhìn cô nhận sai, cô ta thái độ hài lòng, lúc này sắc mặt cô ta cũng mới có tia hòa hoãn, nhưng vẫn là ngữ khí rất tức giận, lần sau cô nhìn thật kỹ rồi tiến vào. Được. An Sơ Hạ gật gật đầu. Vừa vặn lúc thang máy bên cạnh thang máy chuyên dụng cho giám đốc mở, vị tiểu thư kia mới cất bước đi, trầm mặc một giây, An Sơ Hạ cùng 5-6 người khác bước vào trong thang máy. Bên trong thang máy rất là yên tĩnh, tình cờ truyền đến âm thanh của trang giấy chuyển động, mọi người rất nhanh từng người một ra khỏi thang máy, ai đi hướng đấy.
Đến cuối cùng, vẫn là thang máy náo nhiệt giờ chỉ còn lại mình cô. Bên trong thang máy truyền đến một tiếng dễ nghe, len keng, đến tầng 21. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đi ra khỏi thang máy, cô phát hiện tầng lầu này đối với những tầng vừa nãy mọi người đi ra không giống. Những tầng khác màu sắc có vẻ dịu dàng hòa nhã, nhưng ở đây như có chút khí thế uy quyền. Đi vài bước vào bên trong, liền đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, trước cửa treo 5 chữ văn phòng Tổng Giám Đốc, đập vào ánh mắt của cô. Không khỏi tư tưởng bắt đầu mê ly, nếu như mẹ không có ma xui quỷ khiến cứu Hàn Lục Hải, như vậy cô cũng sẽ không đi Hàn gia, như vậy cô đời này cũng không cùng nơi này có quan hệ gì. Chào cô, xin hỏi cô có gì cần trợ giúp? Ngồi ở cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc chắc là thư ký của Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ đánh giá cô ta một chút, xinh đẹp, uyển chuyển, lễ phép, hào phóng, khéo léo, thấy thế nào cũng hơn. Cái tiểu thư lễ tân kia. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc. An Sơ Hạ mới vừa nói xong, đột nhiên cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc mở ra. Chương 389, bà xã của anh Len. Bên trong cửa có một nữ nhân bộ dạng uể oải, nhưng đã được lớp trang điểm tinh xảo che khuất. Nhưng mỹ nhân này nhìn rất quen mắt. An Sơ Hạ híp híp mắt, rốt cuộc nhận ra mỹ nhân này là Hướng Mạn Quỳ. Tầm mắt xuống chút nữa, Hướng Mạn Quỳ này mặc một bộ quần áo trong màu đỏ, phía dưới là một cái váy đen ngắn cùng tất tơ tằm. Nhưng mà cổ áo hé mở, cô tinh mắt còn thấy hai nút buộc tung ra. Lúc này mới để ý tóc cô ta cũng lộn xộn. Là Sơ Hạ tiểu thư. Hướng Mạn Quỳ sửa lại quần áo một chút, tô son màu đỏ tươi, móng tay che che chỗ cúc áo rơi, nhưng càng gây cho người ta sự chú ý. An Sơ Hạ biết, Hướng Mạn Quỳ cố ý muốn chọc tức cô. Thật khéo. Cô điềm đạm nở nụ cười, trong nụ cười không có chứa chút tức giận hay thương tâm nào. Cô từ trước đến giờ rất giỏi che giấu tâm tình của mình. Thấy cô trên mặt vẻ không hiểu, Hướng Mạn Quỳ hình như có chút mất hứng, nhưng vẫn cười đến ôn hòa, đến gặp Thất Lục. Một tiếng gọi Thất Lục này khiến An Sơ Hạ không thở nổi, không dễ dàng ổn định lại. Cô hé miệng mỉm cười cứng đờ, nói một câu, cô đến Trung Quốc khi nào? Một tiếng trước. Hướng Mạn Quỳ vớt chán, Thất Lục đang tắm, cô có thể chờ. Ngay sau đó, truyền đến âm thanh giày cao gót của Hướng Mạn Quỳ. Hóa ra là bạn của Tổng Giám Đốc. Thư ký thấy Hướng Mạn Quỳ rời đi, lúc này mới mỉm cười nói, thất lễ rồi, mời cô vào. Cô cần uống gì không? Âm thanh của thư ký đúng lúc kéo hồn An Sơ Hạ trở về, An Sơ Hạ lễ phép lắc đầu một cái, à, không cần đâu. Dứt lời, bước chân cứng đờ đi vào. Văn phòng Tổng Giám Đốc rất lớn, rất rộng rãi, bên trong còn có một cánh cửa, trên cửa treo một tấm bảng, trên đó viết vài chữ vàng rực rỡ, phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc. Ma xui quỷ khiến, cô lén lén lút lút đi tới cửa phòng, ghé thai vào trên cửa nghe. Bên trong truyền đến tiếng nước rất nhỏ, căn phòng này cách âm quả thật không tốt. Cô cau mày, đông dưng thấy được trên bàn làm việc của Hàn Thất Lục đã có sẵn bữa trưa sang trọng. Túi đầu liếc nhìn bữa trưa tình yêu trong tay cô, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ lộn xộn của Hướng Mạn Quỳ, cô không nhịn được cười lạnh một tiếng. Liền ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao phải cười gằn. Đang chuẩn bị muốn đi, cũng vừa mới bước ra được 3-4 bước thì bị một sức mạnh to lớn kéo lại. Ngay sau đó, cả người đều bị kéo vào một cái ôm quen thuộc. Cái ôm này có vẻ nóng bỏng, hơn nữa còn ấm ướt. Đến đây khi nào? Hàn Thất Lục đem cằm dựa lên trên đỉnh đầu cô, thanh âm ôn hòa nghe rất thoải mái. An Sơ Hạ nhăn lông mày lại, cắn răng một cái, đẩy ra, vừa tới. Thấy tầm mắt Hàn Thất Lục rơi vào trên tay mình, cô thẳng thắn đem hộp cơm màu đỏ sẫm này đặt trên bàn. Sức mạnh có chút lớn, hộp cơm va chạm vào mặt đất liền phát ra âm thanh không nhỏ. Đừng hiểu lầm, là Tiêu Minh Lạc bắt tôi đem tới, nói là anh chết đói rồi. Tôi lại tốt bụng quá độ. Dừng một chút, cô lại chuẩn bị muốn đi, nhưng vẫn dễ dàng bị Hàn Thất Lục lôi trở lại. Vừa vặn đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười của Hàn Thất Lục. Nhìn xem, bà xã của anh đang ghen. Chương 390, không thể không có em. Nhìn kỹ người bên dưới, Hàn Thất Lục mỉm cười còn mang theo vẻ đắc ý. Lúc này cô dùng dáng vẻ muốn chạy trốn nói, cái đầu anh ấy. Tôi tại sao phải ghen? Dựa vào cái gì? Bị cô hống hách như thế một tiếng, Hàn Thất Lục cũng không tức giận, chỉ là khà 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 cười theo. Xem bộ dạng này của An Sơ Hạ, anh đoán nhất định cô tình cờ gặp Hướng Mạn Quỳ. Cô ta lần này trở về bởi vì cùng Hàn Thị ký hợp đồng, là người đại diện của tập đoàn Hàn Thị. Vừa nãy bởi vì cô ta ở sân bay bị vây kính, nên anh dẫn cô ta đến đây, chờ yên nắng sẽ cho cô ta về khách sạn. Lần này giải thích rất là thành khẩn. An Sơ Hạ nhăn lông mày, nhưng cũng không có nói thêm gì. Cãi vã qua đi, ngược lại là cô vô lý. Huống chi, cô căn bản cũng không thể cố tình gây sự. Thân thể bị Hàn Thất Lục vây nốt, chóp mũi ngửi được mùi hương đặc biệt nam tính. Đừng rời bỏ anh cái gì cũng có thể thiếu, nhưng... chính là không thể không có em. Có được không? Hàn Thất Lục luôn luôn cao ngạo, giờ khắc này lại nói ra những lời yếu đuối như vậy. An Sơ Hạ sững sờ, chỉ trầm mặc không hề trả lời. Hai người cùng rơi vào trầm mặc một lúc lâu, thư ký gõ cửa đi vào, nhìn thấy bọn họ ôm nhau liền thét lên kinh hãi. Tài liệu trong tay đều rơi xuống đất, gây ra một loạt tiếng vang. An Sơ Hạ cuống quýt đẩy Hàn Thất Lục ra, lau một ít mồ hôi trên trán, sắc mặt đã hồng thành một mảnh. Mà Hàn Thất Lục đúng là rất tự nhiên, dùng tay kéo An Sơ Hạ ngồi xuống ghế xoay sau cái bàn làm việc. An Sơ Hạ bị ép ngồi trên đùi anh, phía sau lưng cô được anh chống đỡ, cảm giác vô cùng nóng bỏng. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc. Thư ký rối trí ngồi xổm xuống nhặt tài liệu. Giúp tôi mang áo sơ mi vào. Anh cúi đầu nhìn An Sơ Hạ đỏ mặt, áo sơ mi bị ướt lúc đi ra sân bay đón người, bởi vì ngoài ý muốn nên ướt đẫm. Anh đang giải thích tại sao anh đi tắm, khiến cô an tâm. An Sơ Hạ nghiêng mặt sang một bên, không để ý tới anh. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thư ký đem tài liệu để trên bàn làm việc của Hàn Thất Lục, đây đều là các hợp đồng, hy vọng Giám Đốc có thể nhanh ký tên. Nội dung tôi đều đã đối chiếu qua, Giám Đốc chỉ cần ký tên là được. Hàn Thất Lục gật đầu, còn không quên nói với thư ký một tiếng, đây là phu nhân tương lai, nếu như sau này cô ấy tới tìm tôi, trực tiếp để cho cô ấy đi vào là được. An Sơ Hạ sắc mặt càng đỏ hơn, khuỷu tay âm thầm thúc Hàn Thất Lục một hồi, nhưng anh rất ung dung đưa tay cầm các tài liệu rồi ký. Mà thư ký đứng một bên cười nhẹ. Cũng may cô ấy từng va chạm xã hội, làm thư ký đã rất nhiều năm, rất nhanh khôi phục chấn định, âm thầm liếc dáng vẻ thanh thuần của An Sơ Hạ một chút, nghiêng mình rời đi. Đồng thời nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Nếu như tin tức này bị tất cả phụ nữ biết, không biết bao nhiêu người đau lòng mà chết. Thư ký rút điện thoại ra gọi người mang một bộ quần áo cho Tổng Giám Đốc, đương nhiên phiền muộn một trận. Đẹp trai như Tổng Giám Đốc thì đã có người trong lòng, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng nhìn tiểu thư này, dáng vẻ thanh tú. So với ngôi sao lớn trang điểm lộng lẫy kia nhìn dễ chịu hơn không biết bao nhiêu. Phu nhân tương thai như vậy, Tổng Giám Đốc thật có mắt nhìn người. Buông tay. An Sơ Hạ từ trong ngực của anh dãy ra, em có chuyện muốn nói với anh, nói chuyện nghiêm túc được không? Hàn Thất Lục ký xong hợp đồng cuối cùng, tiện tay đem bút máy vứt qua một bên đứng dậy. An Sơ Hạ sợ đến cuống quýt lui về sau vài bước, cho là anh sẽ. Ai biết, anh lại. Chương 391, tốt xấu gì cũng là đàn ông. Anh lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó nhấc chân đi đến một bên đặt cái bình nước màu trắng, khom lưng rót một cốc nước. Hướng bàn làm việc đi tới, vừa vặn lấy hộp cơm màu đỏ sẫm trên bàn. Tầm mắt nhìn bàn làm việc, không đụng tới cơm chưa thư ký chuẩn bị cho, ánh mắt của anh biến ảo, cuối cùng vẫn là nhếch miệng, đói bụng hay không. Ý thức được Hàn Thất Lục là nói chuyện với chính mình, An Sơ Hạ cảm thấy cái bụng, thật giống. Cũng thật là đói. Không. Là rất rất đói. Thấy cô không nói gì. Hàn Thất Lục cầm cốc nước đặt xuống khay trà, tiện tay cúi người cầm lấy hộp cơm màu đỏ sẫm. Trên mặt nhu hòa, bà xã, chúng ta cùng ăn bữa trưa tình yêu này đi. An Sơ Hạ đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, tốt xấu gì cũng là đàn ông, sao không biết e lệ một chút. Mặc dù là nói như vậy, nhưng bước chân vẫn hướng về phía anh, trên mặt vẻ bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế xà lòn. Mặc dù nói là cùng ăn, nhưng Hàn Thất Lục chỉ vội vàng ăn vài miếng rồi tiếp tục xem tài liệu, còn thuận tiện đem bữa trưa xa hoa của anh cho cô ăn. Có thể nói, cô là loại người ăn hết phần người khác. Loại ăn no rảnh rỗi kia, không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên khi Hàn Thất Lục rốt cục làm xong tất cả công việc, cô đã sớm nằm nhoài ngủ thiếp đi. Hai tay có chút mỏi, ê ẩm, Hàn Thất Lục rón rén đứng lên, lén lút đi tới trước mặt An Sơ Hạ, túi người nghiêm túc nhìn cô ngủ. An Sơ Hạ ngủ thiếp đi đều là như vậy, thiếu cảm giác an toàn, lông mày cũng hơi nhíu. Cô bé ngốc này, lúc ngủ không nên giống bà lão mấy trăm tuổi tâm sự nặng nề như vậy. Một loại tâm tình đau lòng hiện trong ngực Hàn Thất Lục. Tiến lên một chút, muốn lưu lại trên trán cô một nụ hôn. Ma xui quỷ khiến thế nào, chuông điện thoại lúc nào không kêu lại một mực kêu vào lúc này. Thi cử hay cái gì đều đi chết đi, tôi muốn về nhà. Đáng chết. Hàn Thất Lục ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, cùng lúc đó, An Sơ Hạ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi còn đầy mê man. Nhưng nhìn thấy trước mặt là Hàn Thất Lục mặt phóng to gấp N lần, cô từ mê man liền chuyển thành kinh ngạc. Anh làm gì thế? Cô cuống quýt đứng lên, cau mày nhìn Hàn Thất Lục. Đánh lén không có thành công, người đàn ông nào đó trong lòng vạn phần khó chịu. Đều do cái chuông điện thoại di động chết tiệt này. Hàn Thất Lục giật giật môi, liếc mắt nhìn xuống cô, chỉ là nhắc nhở em, có điện thoại. Nghe xong, An Sơ Hạ khinh bỉ liếc anh một cái, lúc này mới lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi. Ở đầu bên kia, âm thanh gợi đòn của Tiêu Minh Lạc rõ ràng chuyển tới, thế nào? Sơ Hạ! Tôi vì cô sắp đặt kế hoạch cơm trưa tình yêu thế nào rồi. Tên tiểu tử Thất Lục kia có cao hứng đến khoa tay múa chân không? Muốn cảm tạ tôi, không cần nhiều lời, giúp tôi một việc, thế nào? Giúp cái đầu anh. sau này nếu tiếp tục làm chuyện nhảm chán này, tôi liền để anh đi gặp Diêm Vương. An Sơ Hạ tức giận trả lời. Thua tay mua chân. Hàn Thất Lục tên khốn này căn bản cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Ngược lại là cô nhàm chán gục xuống bàn ngủ thiếp đi, hơn nữa. Con gái không được nói thô tục nha. Tiêu Minh Lạc vẫn vô liêm sỉ, Sơ Hạ, xem như tôi cầu xin cô bằng cả tấm chân tình. Chương 392, thực sự là một người đàn ông chú đáo. An Sơ Hạ còn không kịp nghe Tiêu Minh Lạc nói gì, điện thoại di động đã bị Hàn Thất Lục cầm lấy. Anh cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, lông mày nhíu lại, làm ra vẻ không thích, Tiêu Minh Lạc, cậu tính làm gì? Nghe được đầu bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Hàn Thất Lục, Tiêu Minh Lạc giật mình. Nhưng da mặt dày như anh ta, rất nhanh đã bình tĩnh cười đùa, không có, tôi cái gì cũng không muốn làm. Chỉ là nhắc nhở cậu cùng Sơ Hạ, không nên quên dự dạ hội buổi tối nha. Cứ như vậy, bị bì. Di động truyền đến âm thanh tít tít tít. Hàn Thất Lục lúc này mới đem điện thoại di động đưa trả lại cho cô, môi giật giật, vừa vung lên, cửa phòng làm việc lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Anh cao giọng nói, vào đi. Thư ký lúc này mới mở cửa phòng làm việc, túi đầu cung kính nói, Tổng Giám Đốc, chúng ta lần này hợp tác thuận buồm xuôi gió, công ty đối tác vừa gọi điện cho phía Lê Tân. Nói là hy vọng Giám Đốc có thể đi ký hợp đồng bây giờ. Bây giờ, Hàn Thất Lục như có như không nhìn An Sơ Hạ một chút. Thuận buồm xuôi gió đơn đặt hàng với công ty kia cũng không dễ dàng, nhưng thời gian. Nếu như hiện tại đi ký kết, nhanh nhất cũng phải sau khi dạ hội bắt đầu được một giờ mới xong. Đang do dự, một bên An Sơ Hạ đã mở miệng. Anh còn không mau đi ký hợp đồng, anh lo lắng làm gì? Em ngồi xe về Hàn gia được rồi, lễ phục thì Viên tỷ đã nói em giúp anh chuẩn bị xong, anh nắm chắc thời gian trở về là được. Không chờ Hàn Thất Lục nói cái gì nữa, cô liền nhấc chân đi. Vừa bước ra ba bước, tay đã bị nắm chặt kéo lại. Vừa vặn đối diện với môi Hàn Thất Lục. Anh sẽ mau chóng qua, nếu như lúc mới bắt đầu dạ hội cảm thấy căng thẳng, có thể chơi cùng bọn Hàn Vũ. Sau khi dặn dò vài câu, anh còn không quên túi người hôn gò má An Sơ Hạ một cái. Nhìn sang một bên thấy thư ký mặt đầy ước ao. Tổng giám đốc xưa nay đều là một dáng vẻ lạnh băng, rất hiếm thấy biểu dương người khác, cũng là một bộ mặt như bài bộ kẹ, hiện tại lại đối với vị tiểu thư Sơ Hạ này ôn nhu như thế. Thực sự khiến cô hâm mộ muốn chết. Em biết rồi. An Sơ Hạ cảm thấy mặt mình nóng lên, xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm cửa phòng tự động đóng lại, anh nhấc chân đi về phía trước vài bước, chuẩn bị hợp đồng đi, tôi lập tức trở về. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thư ký Hương phục hồi tinh thần lại, khẩn trương cúi mình, nghiêng đầu. Lần thứ hai đứng thẳng lên, trước mắt đã không có bóng dáng Hàn Thất Lục. Chắc là đi tiễn vị tiểu thư kia. Thực sự là một người đàn ông chú đáo. An Sơ Hạ một mình đi tới cửa thang máy, nhìn vào bảng Tổng Giám Đốc chuyên dụng, cô nhếch khóe miệng. Cũng không muốn ngồi nữa, nếu không vị tiểu thư Lễ Tân kia sẽ giết chết cô. Leng keng. Một tiếng chuông vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Chân trước vừa mới đi vào cửa thang máy, Hàn Thất Lục cũng cùng vào. Nhìn mặt anh nửa cười nửa không, An Sơ Hạ một trận kinh ngạc. Anh vào để làm gì? Không phải có thang máy chuyên dụng sao? Anh tiện em. Anh tự nhiên kéo vai phải An Sơ Hạ, thuận lợi nhấn lầu một, cửa thang máy chậm rãi đóng, thang máy vững vàng mà đi xuống. Không ngờ, anh còn rất lợi hại. Cô nhếch khóe miệng, giọng nói mang chút trào phúng, lại còn có thang máy chuyên dụng. Hàn Thất Lục trầm mặc, không hiểu cô có ý gì. Đang muốn mở miệng hỏi, chỉ nghe được An Sơ Hạ có nề nếp nói, hơn nữa người khác cũng không thể đi vào, vào sẽ gặp vận rủi lớn. Chương 393, anh ngược đãi nhân viên. Em là vợ anh, đồ của anh sẽ là của em, vật anh chuyên dụng cũng là vật em chuyên dụng. Em đương nhiên có thể đi thang máy chuyên dụng. Anh cưng chiều mà nhéo mũi An Sơ Hạ, không khí mờ ám phát sinh, thang máy đột nhiên ở một tầng nào đó có nhân viên mà dừng lại. Đang đợi thang máy dừng, nhân viên nhìn thấy cảnh như vậy, đều há hốc mồm. An Sơ Hạ cuống quýt nghiêng đầu đi, tầm mắt còn lén lút hướng về cửa thang máy liếc mắt một cái. Mắt thấy cửa thang máy sắp tự động đóng lại, cô cuống quýt tiến lên một bước lần nữa nhấn mở cửa, một bên khác còn vạn phần thân thiện mỉm cười nói, mọi người mau vào đi. Bên trong rất ít người. Những người kia một trận hoảng loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dồn dập lui về sau một bước, một mặt kinh sợ mà nhìn cô. An Sơ Hạ không hiểu. Tại sao không tiến vào? Cô sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ là trên mặt dính vật gì đáng sợ? Hẳn là không. Đóng cửa. Hàn Thất Lục có thể so với An Sơ Hạ bình tĩnh hơn nhiều. Trong lòng cười thầm An Sơ Hạ là ngớ ngẩn, anh thân là đại bột đứng trong thang máy, nhân viên nào không sợ chết dám vào. Cửa thang máy lần thứ hai tự động đóng, An Sơ Hạ lại nghĩ thầm khả năng bọn họ đều muốn lên phía trên. Nhưng bọn họ làm sao cũng không phản ứng cô một hồi. Làm hại cô đứng ở bên trong thật lúng túng. Thang máy lại ngừng nhiều lần, đều là đứng ở phía ngoài, các nhân viên viên kinh sợ mà nhìn bên trong, không có một người dám lên trước. Thậm chí còn có người rít gào lên tiếng, ngã xuống. Sao lại thế? An Sơ Hạ liếc nhìn Hàn Thất Lục, anh bình thường hay ngược đãi nhân viên sao? Bọn họ hình như rất sợ anh. Hàn Thất Lục không nói gì. Vừa vặn vào lúc này cửa thang máy mở ra, đến lầu 1. Rầm, có người cầm trong tay một tập văn kiện, nhìn thấy An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục sánh vai từ thang máy nhân viên đi ra, văn kiện dồn dập rơi xuống đất. Gây ra một loạt tiếng vang ầm ĩ. Tổng giám đốc tiểu thư Lễ Tân kia kinh ngạc kêu một tiếng, tầm mắt rơi vào trên người An Sơ Hạ. Nghĩ đến vừa nãy mình bị tiểu thư này giáo huấn thảm như vậy, An Sơ Hạ trong lòng nổi lên một nụ cười. Ngược lại cô mỉm cười ôm vai Hàn Thất Lục, không cần lo cho em có thể tự trở về. Hàn Thất Lục sững sờ, chú ý tới cô đang nhìn tiểu thư Lễ Tân kia. Nhìn lại bộ dạng kinh sợ qua người kia, trong lòng anh đại khái đoán được An Sơ Hạ khi đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc, hẳn là cùng tiểu thư Lễ Tân này xảy ra chút mâu thuẫn. Đưa tay ôm chầm bờ vai mảnh khảnh của An Sơ Hạ, nét cười của anh ở gò má hiện rõ. Để an toàn, anh để người của công ty đưa em về nhà. Được. An Sơ Hạ thuận theo gật đầu, bé ngoan trở lại công tác đi. Người đàn ông nào đó nhân cơ hội cúi người xuống, ở trên môi của cô in một nụ hôn mềm mại, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu, cần anh làm gì cho em không? An Sơ Hạ biết Hàn Thất Lục là đang chỉ cái người vẻ mặt như gặp được xạ đạ cổ kia, một bên khâm phục Hàn Thất Lục thông minh, một bên lại lắc đầu, không cần. Nhấc chân, cùng Hàn Thất Lục tách ra khoảng cách, em đi đây. Vẫn nhìn An Sơ Hạ đi ra đến đại sảnh, Hàn Thất Lục bây giờ vẻ mặt mới khôi phục lại hờ hững, khiến người ta nhìn cảm thấy Hàn Thất Lục rất nghiêm trang. Bước chân thẳng tắp hướng đến trước tiểu thư Lễ Tân đầy mồ hôi lạnh, anh nhàn nhạt liếc cô ta một chút, sau này gọi cô ấy là thiếu phu nhân tương lai. Chương 394, người nào muốn lấy thân báo đáp? Tiểu thư Lễ Tân kia sắc mặt càng thêm kinh sợ, nhưng vẫn là cứng đờ gật đầu một cái, vâng. Tổng giám đốc, cô ta vừa nãy dạy dỗ phu nhân tương thai một trận. Nhìn Hàn Thất Lục ngồi vào thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc, lập tức toàn thân cứng đờ, thở phào một hơi. Một bên khác, Tiêu Minh Lạc cầm điện thoại ở trong đại sảnh nhà mình đi dạo. Một bên là anh trai ước chừng sẽ gặp mặt ở nhà, một bên là hiệu trưởng cử anh ra sân bay đón nhân vật chính của dạ hội, mà hai bên. Một là chưa bao giờ chủ động gặp anh trai, một là hiệu trưởng nhờ cậy. Tuy rằng hiệu trưởng anh từng đắc tội rồi, nhưng là đáp ứng đều đã đáp ứng rồi, phải làm sao đây? Anh không thể mất mặt. Để cho người khác đi đón anh không yên tâm, nhưng Lăng Hàn Vũ không liên lạc được, Hàn Thất Lục thì đừng hy vọng, một người duy nhất trông cậy vào được là An Sơ Hạ thì anh hiện tại lại không dám gọi điện thoại. Sợ Thất Lục phát hiện thì làm sao bây giờ? Ngay ở tình thế khó xử, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Đang tức giận kỳ quái không biết ai lại gọi vào lúc này thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị An Sơ Hạ. Cung quýt nhấn nút nhận cuộc gọi, thanh âm dễ nghe của An Sơ Hạ truyền đến, Tiêu Minh Lạc, nói đi. Muốn tôi giúp cái gì? An Sơ Hạ ngồi ở trong xe, vẻ mặt giảo hoạt. Thất Lục có ở bên cạnh cô không? Tiêu Minh Lạc đầu tiên là hỏi một câu như vậy, chờ An Sơ Hạ nói không, lúc này mới tiếp tục nói, Sơ Hạ, giúp tôi đi, đến sân bay đón một người giúp tôi. Cô kêu tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng. Bên này An Sơ Hạ tay trái cầm điện thoại, tay phải nhàm chán gõ lên đùi phải của mình, anh bảo tôi đi đón một người. Phải tiếp đón Tổng thống sao? Tổng thống cái đầu cô. Tổng thống đến phiên cô đi đón sao? Phải đi tiếp đón học viên chuyển trường. Anh ta là vị khách đặc biệt trong tiệc rượu, nhưng tôi hiện tại muốn đi đón anh tôi, cô biết đấy tình huống này tôi không thoát thân được. Tiêu Minh Lạc hiếm thấy có loại này ngữ khí, rất mất mát, nhưng che giấu rất tốt, con ngươi An Sơ Hạ tối sầm lại. Cô biết anh trai Tiêu Minh Lạc, bởi vì bố Tiêu Minh Lạc cố ý muốn đem quyền thừa kế giao cho Tiêu Minh Lạc, vì lẽ đó hai anh em cảm tình vẫn không tốt. Được, tôi đồng ý. Chỉ là tiếp đón học sinh chuyển trường mà thôi. Không có gì ghê gớm. Có điều. Học sinh chuyển trường, có phải chính là người mà Mạnh Tiểu Nam và Phỉ Lị Á đánh cược? Thấy cô trả lời thoải mái như vậy, Tiêu Minh Lạc trái lại không yên lòng, mở miệng, cô đồng ý. Không lừa tôi chứ? An Sơ Hạ lừa một cái, ai lừa anh? Có điều. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, câu nói này anh nghe qua chưa? Anh liền biết An Sơ Hạ là loại tiểu nhân thông minh chắc chắn là không làm chuyện gì mà không có lợi ích. Không thể làm gì thở dài, nói đi. Thiếu phu nhân, cô muốn tôi lấy thân báo đáp tôi cũng chịu. An Sơ Hạ thiếu chút bị lời này của Tiêu Minh Lạc làm cho sặc chết, hiếm có ai thích lấy thân ra báo đáp như anh. Anh chỉ cần nhớ kỹ, anh nợ tôi một chuyện, sau đó bất luận tôi nhờ anh làm gì, anh cũng không thể từ chối, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Mặc dù có chút chần chừ, nhưng Tiêu Minh Lạc vẫn đáp ứng một tiếng. Ngay vào lúc này, xe anh trai Tiêu Minh Lạc tiến vào cửa lớn Tiêu gia, xuyên thấu qua kính Tiêu Minh Lạc nhìn thấy Tiêu Minh Nguyên mặt không cảm xúc xuống xe, anh ta hiết hầy giật giật, quay về nói qua điện thoại, ở sân bay Đại Đồng, hiện tại xuất phát, hiện tại sắp xuống máy bay rồi. Người ấy mặc đồng phục của Tư Đế Lan nên rất dễ nhận ra, trước tiên như vậy, tôi cút máy đã. Chương 395, học sinh chuyển trường thần bí lại là. Nghe được tín hiệu báo máy bận, An Sơ Hạ đem điện thoại để lại trong túi, nói, tài xế, đi sân bay Đại Đồng. Nghe nói thế, tài xế vòng xe chạy ngược lại. An Sơ Hạ còn không quên lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Tiểu Nam và Phỉ Lị Á, hai người đều là trước tiên hét lên một tiếng, lập tức đáp ứng ngồi xe đến sân bay. An Sơ Hạ thở dài, hai người kia cũng thật là buồn cười. Cửa sổ của xe phản chiếu ra khuôn mặt cô, tâm tư bay tới thật xa thật xa. Không biết Tiêu Minh Lạc với anh trai anh ta sẽ như thế nào đây? Tiêu gia, kiến trúc hiện đại, sân quần vợt rộng rãi, phía trên là bầu trời có chút tối, không có chút gió. Tiêu Minh Lạc cùng Tiêu Minh Nguyên mặt đối mặt đứng cách nhau một chiếc võng, trên mặt Tiêu Minh Lạc gợi lên một nụ cười, anh hôm nay cuối cùng vẫn đến gặp người mình ghét nhất thế giới rồi. Tiêu Minh Nguyên mi tâm nhíu chặt, một lát sau đã giãn ra. Mặt anh ta cùng Tiêu Minh Lạc rất giống nhau, chỉ là cặp mắt kia, hoàn toàn bất đồng. Tiêu Minh Lạc có vẻ hoa đào một chút, mà Tiêu Minh Nguyên làm cho người ta cảm giác ngoại trừ nghiêm chỉnh thì vẫn là nghiêm chỉnh. Anh nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Thị, cần em kế thừa. Anh, từ nhỏ đến lớn đều dùng hết khả năng lấy lòng bố mẹ. Vì muốn kế thừa Tiêu Thị, còn cố ý du học, nhưng trong ánh mắt của anh ta cho tới nay chỉ thấy được cha mẹ đối với em trai một mực thương yêu. Tiêu Minh Lạc mặt căng thẳng, anh làm sao vậy? Nam tử hán đừng luôn làm bộ dạng đáng thương. Tiêu Minh Nguyên lại lần nữa nhíu mày lại, nghe nói gần đây em đánh tennis, như vậy chúng ta liền chơi vài trận đi. Nắm chặt vợt tennis trong tay, bóng tennis ở tay trái bị quăng lên phía trên. Giống như hai người cần tải cân sức liều mạng đánh bóng, không ai nhường ai. 14. Ngoài cửa xe cảnh vật không ngừng thay đổi, sau mười mấy phút rốt cục dừng lại. An Sơ Hạ khom lưng đi ra, sân bay Đại Đồng đối với cô là sân bay khá nhỏ, lưu lượng khách cũng tương đối ít. An Sơ Hạ vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy hai chiếc taxi cũng ngừng lại. Sơ Hạ, Lão Đại. Hai thanh âm đồng thời vang lên, Mạnh Tiểu Nam cùng Phỉ Lị Á mạnh mẽ chừng đối phương, lại ngẩng đầu bước nhanh đi tới bên cạnh cô. Tôi nói hai người. An Sơ Hạ vô lực đỡ, xin hãy thành thục chút có được hay không? Tôi để cho hai người đến chỉ vì. Hai người cũng vì học sinh chuyển trường gì đó mà tranh cãi không ngừng. Soi gương nhìn xem hai người hiện tại dáng vẻ có bao nhiêu ngu ngốc. Hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Xin hỏi, một thanh âm quen thuộc vang lên, An Sơ Hạ lưng cứng đờ, xoay qua chỗ khác quả nhiên thấy được một mái tóc màu xanh lục. Là Nam Cung Tử Phi. Anh mặc đồng phục, có vẻ thân thiện hơn nhiều dưới ánh nắng ấm áp, chỉ là đôi mắt vẫn rất thâm thúy, người này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Mạnh Tiểu Nam cùng Phỉ Lị Á hai người đã sớm nhìn đến ngây dại, bộ dạng Mạnh Tiểu Nam như sắp chảy nước dãi. Tại sao có thể có nam sinh? Phỉ Lị Á cũng là sắp quên hô hấp, là Vương Tử Vương Tử. Anh An Sơ Hạ kinh ngạc chỉ vào quần áo Nam Cung Tử Phi, nếu như cô không nhìn lầm, trên người anh mặc tuyệt đối đúng là đồng phục của Học viện Tư Đế Lan. Không sai. Nam Cung Tử Phi con ngươi không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như nhìn thấy cô chỉ là chuyện trong dự liệu. Lại gặp mặt, Sơ Hạ. Chương 396, dám làm Lao Đại giận. An Sơ Hạ kinh ngạc, một hồi sau cũng khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu một cái, mỉm cười nói, thật là khéo. Có điều, anh chính là học sinh chuyển trường sao? Không sai. Nam Cung Tử Phi thật sâu nhìn cô một cái, hồi ức lập tức chạm đến dây thần kinh nào đó, hiện lên trong đầu anh. Lúc sáng lúc tối, trong quán rượu, ngồi ở trên ghế salon, người đàn ông vẫn mờ mịt trong khói thuốc, mắt nhìn chằm chằm mấy người uốn éo như là uống thuốc lắc trong sàn nhảy, đôi mắt không hề gợn sóng. Chào anh, chào anh. Người xưa nói không gặp ba năm, nhìn người với cặp mắt khác xưa, mấy ngày trước còn theo tôi vay tiền đi taxi, lần này là có thể mượn nhiều tiền như vậy để thuê Audi, không tồi không tồi. Thanh âm của An Sơ Hạ vang vọng trong đầu anh, đồng thời con ngươi của cô, sạch sẽ trong suốt mà quật cường xẹt qua đầu góc của anh ta. Nam Cung Tử Phi không khỏi vẻ mặt hơi đổi, lúc nào, Nam Cung Tử Phi không hiểu tại sao mình lại nhớ nhung một người phụ nữ. Hai bàn tay bóp đầu gối, đang muốn đứng dậy, một nữ sinh mặc chiếc váy màu đỏ ngồi lên đùi anh, cố ý dùng ngực mình cọ vào ngực Nam Cung Tử Phi, khiến anh ta giận muốn phát hỏa. Môi đỏ hơi động, cô ta gợi lên nụ cười, anh chàng đẹp trai, đêm nay. Cút. Nam Cung Tử Phi lạnh lùng phun ra một chữ này, con mắt không hề gợn sóng mà lập tức trở nên sắc bén. Nữ nhân hoàn toàn không biết chính mình chọc tới người không nên dây vào nhất, tay quấn lấy eo Nam Cung Tử Phi, anh chàng đẹp trai, đừng nóng giận mà. Mẹ nó. Cái loại gái điếm không biết xấu hổ, cô chưa muốn chết thì biến ngay. Vừa tới cửa quán rượu, đại hổ liếc mắt liền thấy một nữ nhân không biết xấu hổ lại quấn quýt lấy lao đại nhà bọn họ, trong lòng lúc này dâng lên một luồng lửa rừng rực. Nếu như là trước đây, anh ta hận chưa bao giờ chạm vào nữ nhân mỗi ngày lao đại mang về phòng, nhưng bây giờ tình huống bất đồng rồi. Lao đại hiện tại đã có chị dâu, là thủ hạ trung thành nhất của lao đại, thay chị dâu xem chừng lao đại, để lao đại vì chị dâu mà dịu dàng hơn. Mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chân đi đến trước mặt người phụ nữ kia, một hồi liền đem nữ nhân kéo xuống đất, nữ nhân vì khuỵu tay đụng vào mặt đất, không nhịn được rên khẽ một tiếng, đau, đau. Đại hổ cười gằn, lao đại, tôi thay anh giải quyết nữ nhân này. Anh nói, là muốn tôi chặt một tay của cô ta, hay cả hai tay đây. Nữ nhân hoảng sợ trợn mắt lên, đôi môi run rẩy, không. Tôi không dám, các vị đại ca, tôi, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt các anh. Đại hổ cũng mặc kệ, liếc thủ hạ sau lưng một chút, mấy người thủ hạ kia lập tức nắm lấy hai tay nữ nhân kéo cô ta từ trên mặt đất lên. Chuyện của tôi nét chị Mã Lệ. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, không tự chủ, Nam Cung Tử Phi nhìn sang. Một người đối lập với mỹ nhân trong quán rượu chạy tới, lo âu nhìn, chị Mã Lệ, chị làm sao vậy? Cặp mắt kia. Nam Cung Tử Phi thu hồi ánh mắt. Cặp mắt kia, lại giống An Sơ Hạ đến mấy phần. Cút. Chỉ nói một chữ như thế, Nam Cung Tử Phi xoay người rời đi. Đại hổ nhìn cái mỹ nhân gọi chị Mã Lệ một chút, khinh bỉ mà nói, coi như cô số hên, lao đại của chúng ta bỏ qua cho cô. Nhớ kỹ, không có lần sau. Vâng vâng vâng. Mã Lệ vội vội vã vã tạ ơn, bởi vì hai người nắm lấy tay cô ta đột nhiên buông ra, cô ta chân mềm nhũn nên co quắp ngồi trên mặt đất. Nữ sinh kia liền vội vàng tiến lên. Chương 397, lão đại, cậu muốn bắt cá hai tay. Đừng chạm vào tôi. Mã Lệ đẩy nữ sinh kia ra, gấp gáp đứng lên, bước chân còn có chút chột dạ, mấy lần đều té ngã, nhưng cố không cho nữ sinh kia dịu cô ta. Giống như rất căm ghét nữ sinh kia. Nhưng người trong quán rượu đến ngày càng nhiều, không có ai chú ý tới. Nữ sinh mấy lần muốn tiến lên, nhưng đều bị ánh mắt hung ác của Mã Lệ dọa sợ. Đến cuối cùng, Mã Lệ lảo đảo đi ra quán bar, nữ sinh vội vã đuổi theo, nhưng lại không dám áp sát. A, ở bãi đậu xe, Mã Lệ bởi vì mở cửa xe không cẩn thận, gót giày gãy, cả người ngã xuống đất. Nữ sinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mã Lệ, cô lúc này mới miễn cưỡng không ngã lộn chồng vó lên trời. Thế nhưng vừa mới đứng vững, Mã Lệ liền lập tức trở mặt, tôi không phải nói đừng đụng tôi sao. Cô là cái loại nữ nhân dơ bẩn. Chị Mã Lệ, chị hiểu lầm. Em cùng rắc thật sự không có gì phát sinh. Buổi tối hôm ấy em bởi vì quên mang ô mà dính mưa, vừa vặn gặp phải rắc. Vì vậy rắc mới mang em đi về nhà tắm nước nóng thay quần áo, chị biết em trí nhớ không tốt mà. Sau đó lại quên mang quần áo sạch tiến vào buồng tắm, lại vừa vặn đúng lúc chị tan tầm về nhà. Sự tình chính là như vậy, em thật không có lừa chị. Tôi không muốn nghe. Cô cút ngay. Mã Lệ nghe càng thêm tức giận, khom lưng cầm lấy cái giày cao gót bị gãy đập về phía nữ sinh kia một mạch né tránh không kịp. 10. Đoạn trên chỉ là kể xen vào, trở về đề tài chính 11. Anh sao lại là học sinh, sắc mặt An Sơ Hạ lại là một trận biến hóa. Nam Cung Tử Phi như có như không nhíu mày nói, tôi nhìn. Rất giả sao? Hả? Lời này. An Sơ Hạ vội vã cười theo, đương nhiên không phải. Anh rất đẹp trai. Là người đẹp trai nhất trong đám người đẹp trai tôi đã gặp. Lĩnh hót ai không biết. Huống chi, cô nói đúng là lời nói thật. Nam Cung Tử Phi chính là cái móc treo quần áo điển hình, mặc cái gì, phong cách quần áo gì thì cả người là có thể hiện ra phong cách đó. Trước kia khi cô đưa cho anh cái áo sơ mi, nhanh nhẹn mặc lại mà bên trong mang theo tia lạnh lẽo lại thô bạo, ý hệt các anh chàng đẹp trai. Mà bây giờ, mặc đồng phục của Học viện Tư Đế Lan, càng có dáng vẻ thư sinh, cả người lấp lánh ánh mặt trời. Anh chàng đẹp trai. Anh cùng lão đại là quan hệ như thế nào? Manh Tiểu Nam tuy rằng thua cuộc, thế nhưng sau khi phát hiện điều này, lập tức oán giận gì đều tiêu tán. Một khuôn mặt tươi cười tìm hiểu bắt quái. Cô! Cậu câm miệng cho tớ. An Sơ Hạ quát lớn nói. Ngược lại rất tự nhiên kéo tay Nam Cung Tử Phi, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cậu ấy. Cô là lo lắng Mạnh Tiểu Nam vừa nói chuyện liền nói quá mức rồi. Đừng đi. Mạnh Tiểu Nam vội vã đẩy Phỉ Lì Á ra tiến lên ngăn cản Nam Cung Tử Phi và An Sơ Hạ, khó chịu nói, sao đây lão đại? Cậu có thất lục đại thiếu gia còn muốn chiếm lấy những anh chàng đẹp trai khác sao? Cẩn thận thất lục bóp chết cậu. Sắc mặt An Sơ Hạ lập tức như ăn phải phân. Miệng chó không mọc nổi ngà voi. Nhìn thấy sắc mặt An Sơ Hạ dần kém, trong lòng Mạnh Tiểu Nam một thanh âm vang lên. Sẽ không phải lão đại muốn bắt cá hai tay chứ? Có thể quyến rũ các anh chàng đẹp trai, không sao cả, nhưng nếu như hai anh chàng đẹp trai bởi vì lão đại mà đánh nhau, vậy thì tội lỗi rồi. Mình đột nhiên nhớ ra quần áo vẫn chưa có cất. Phỉ Lị Á, chúng ta đi thôi. Manh Tiểu Nam hít sâu một hơi, thay đổi vẻ mặt không nói hai lời kéo Phỉ Lị Á nhảy vào một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi. Chương 398, không quen người khác chạm vào. An Sơ Hạ bĩu môi, thở dài, đúng lúc thấy một chiếc xe taxi dừng lại, bên trong sân bay đi ra. Cô theo bản năng mà mau lôi kéo tay Nam Cung Tử Phi muốn lên xe, đột nhiên Nam Cung Tử Phi rút tay khỏi tay cô. Kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Tử Phi, thần sắc của anh ta phức tạp. Lại nhìn taxi, đã bị người khác cướp mất. Xin lỗi. Nam Cung Tử Phi con ngươi vụt qua một tia xin lỗi, tôi. Không quen người khác chạm vào. Ý của những lời này. Bình thường cũng không có người nào chạm anh ta sao. Anh ta là. Người ngoài hành tinh à. An Sơ Hạ lúng túng gãi gãi sau gáy nói câu không sao rồi hai người trầm mặc chờ xe. Trong lúc đó An Sơ Hạ không ngừng đánh giá Nam Cung Tử Phi. Nói tóm lại, cô thật sự cảm thấy Nam Cung Tử Phi người này. Rất thần kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy anh ta thì cả người là máu, ở trước mặt cô nói máu không phải của anh. Không phải của anh ta thì đó chính là của người khác. Nhưng lần thứ hai, anh ta ngồi xe sang trọng tới gặp mặt cô, nói xe kia không phải mượn. Không phải mượn thì đó chính là xe của anh ta. Nhưng là rõ ràng lần đầu gặp, anh tới tiền taxi đều không trả nổi. Lần thứ ba gặp mặt, anh ta lại cùng cô học tại một trường trung học. Nam Cung Tử Phi. Cũng thật là bí ẩn nha. Cảm thán, một chiếc taxi chống lại đến, hai người lúc này mới lên xe. An Sơ Hạ dẫn anh ta đến học viện Tư Đế Lan bằng cửa sau trường rồi an tâm trở về Hàn gia. Trong lúc đó Nam Cung Tử không nói một lời, chỉ là cuối cùng khi anh ta xuống xe nói một câu cảm tạ. Sân quần vợt. Hai người tướng mạo tương tự nhau mồ hôi đầm địa. Hai người đã đánh mấy trăm hiệp đấu, nhưng là một chút cũng không phân thắng bại được. Một bên điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tiêu Minh Lạc phân tâm, tennis vừa vặn bắn trúng trán của anh, bị lực đàn hồi trên đất liền lăn xuống mấy lần. Em thua. Tiêu Minh Lạc ném quả bóng trong tay, trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ. Không, là do cậu phân tâm. Tiêu Minh Nguyên lắc đầu một cái, cũng ném vợt tennis xuống. Thấy thế, Tiêu Minh Lạc đi tới ghế tựa. Cầm điện thoại di động lên ấn nút nhận cuộc gọi. Thanh âm của An Sơ Hạ rõ ràng từ di động truyền đến, chuyện của anh tôi đã giúp anh làm xong. Tôi đã giúp anh nên anh phải đáp ứng tôi một chuyện, hiện tại tôi nghĩ ra rồi. Thực hiện lời hứa đi. Tiêu Minh Lạc liếc nhìn Tiêu Minh Uyên, anh ta đang uống nước khoáng. Thu hồi ánh mắt, anh nết miệng nói, muốn tôi thỏa mãn cô sao? Cút! Thỏa mãn cái mẹ anh. An Sơ Hạ tức đến nổ phổi, nói thật, tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người. Gọi là Nam Cung Tử Phi thì phải. Chính là người tôi tiếp đón. Tôi cảm thấy anh ta rất thần bí. Tôi nói, Tiểu Sơ Hạ. Cô không phải là vì học sinh chuyển trường đó quá tuấn tú mà ngốc hả? Thất Lục nếu như biết cô đang muốn điều tra nam nhân khác, cậu ta sẽ vô cùng tức giận. Tiêu Minh Lạc nói qua, Tiêu Minh Nguyên đưa nước khoáng tới, ngửa đầu uống một hớp lớn. Anh đến cùng có giúp tôi hay không? An Sơ Hạ hiển nhiên là tức giận rồi. Tiêu Minh Lạc cũng không trêu cô nữa, cười mỉm nói, được. Buổi tối gặp mặt tôi sẽ báo cáo. Cúp điện thoại, anh ta nhìn thấy anh mình như có điều suy nghĩ. Vừa muốn nói chút gì, lại nghe thấy Tiêu Minh Nguyên nói. Chương 399, cô sẽ tha thứ sao? Anh cũng không giấu câu. Anh bị ung thư giai đoạn cuối. Tiêu Minh Nguyên thở dài, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Minh Lạc nói. Tiêu Minh Lạc sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại nở nụ cười. Anh đây là đang trêu em chơi đó sao? Bước chân khẽ rời, Tiêu Minh Nguyên tiến lên một bước, đưa tay tháo xuống tóc trên đầu. Không nghĩ tới, mái tóc kia của anh lại là đồ giả, khi tóc giả được lấy xuống, chỉ còn lại cái đầu chọc lốc. Tiêu Minh Lạc trong lòng căng thẳng, môi giật giật, dĩ nhiên nói không ra một câu. Tiêu Minh Nguyên trên mặt còn mang theo bất đắc dĩ cười nói, anh đây hai mươi mấy năm qua, một mực đố kỵ cậu. Đố kỵ cậu dựa vào cái gì có thể được hưởng quyền thừa kế. Đến bây giờ, anh mới hiểu được, kỳ thực lòng của cậu. So với cái gì cũng trong sáng hơn. Đại khái vì thế mà trưởng bối đều cưng chiều cậu. Anh Tiêu Minh Lạc lắc đầu, một giọt lệ lăn trên khuôn mặt hoàn mỹ. Bác sĩ nói thời gian của anh không còn nhiều lắm, anh chỉ là hy vọng, có thể đối với anh, cậu luôn cố ý nhường anh. Anh nói một câu xin lỗi. Cậu sẽ tha thứ cho anh sao? Minh Lạc. Trên mặt của anh còn mang theo ý cười, nhưng cũng hàm chứa nước mắt. Đã từng bị quyền thế hoàn toàn che mắt, đến bây giờ anh rốt cục có thể buông lỏng tất cả. Nếu như đây là vận mệnh, như vậy ai cũng không thể tránh, càng không thể quở trách gì. Chỉ có thể trách chính mình. Anh. Tiêu Minh Lạc tiến lên, ôm chặt lấy Tiêu Minh Nguyên. Anh ta chưa bao giờ cùng anh trai mình gần nhau thế này. Thời gian trôi qua đều rất nhanh. Bên trong một chiếc xe Bentley màu đen. Quả nhiên Sơ Hạ là xinh đẹp nhất. Khương Viên Viên hài lòng nhìn trang phục mình chuẩn bị cho An Sơ Hạ, đôi mắt vốn rất to hiện tại trang điểm càng thêm xinh đẹp, dạ phục xanh lục nổi bật. Trên cổ là một chuỗi vòng cổ bạch kim sáng lấp lánh phối hợp với chiếc váy càng cao quý hơn. Khương Viên Viên không nhịn được cứ ngắm đến mê mẩn. Mẹ, con nói không cần quá sang trọng mà. Cô đúng là rất bình tĩnh, tuy rằng soi gương rất kinh ngạc không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả người trong gương chính là mình. Mẹ nói chính là nói thật mà. Khương Viên Viên vừa nói, xe ngừng lại. Hai người xuống xe, khi đến địa điểm tổ chức dạ hội, trên đường đều bày ra thảm trải nền màu đỏ. Nỗ lực không nhìn những ánh mắt hừng hực kia, An Sơ Hạ theo Khương Viên Viên mãi cho đến sàn nhảy. Phu nhân, người có thể tới thật là vinh hạnh. Hiệu trưởng bắt tay cùng Khương Viên Viên, hàn huyên vài câu rồi chuyển ánh mắt sang An Sơ Hạ. Không biết mấy ngày trước báo đăng có phải là thật hay không? Qua báo chí nói thiếu phu nhân tương lai của Hàn Thị là một vị khác, mà không phải. Những lời kia đều là sai trái. Hàn gia chúng tôi, chỉ có một thiếu phu nhân là An Sơ Hạ. Khương Viên Viên nhanh chóng đánh gãy lời hiệu trưởng, trên lệch thời gian không nhiều lắm chứ. Tôi nói đọc diễn văn xong phải trở về, trong nhà còn có chút chuyện. Như vậy, xin mời y hiệu trưởng tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mang theo Khương Viên Viên đi tới trung tâm sàn nhảy. Ánh đèn được điều chỉnh đến sáng nhất, rất nhanh, hội trường ầm ĩ rất nhanh yên tĩnh lại. Các vị đồng học, chào mọi người, tôi là người làm việc ở Học viện Tư Đế Lan. Khương Viên Viên cầm micro, ung dung giới thiệu chính mình. Dáng vẻ này với khi ở Hàn gia hoàn toàn như hai người khác nhau, An Sơ Hạ ở phía dưới cơ hồ xem đến nỗi mắt tròn váng. Sơ Hạ. Âm thanh Nam Cung Tử Phi truyền tới. Chương 400, chỉ cần là cô, sẽ không để ý. Là anh. Ánh mắt An Sơ Hạ có chút né tránh. Cô lén lút để Tiêu Minh Lạc đi điều tra Nam Cung Tử Phi, hiện tại cảm thấy có chút có lỗi với anh. Dù sao đang yên đang lành đi điều tra người khác không phải chuyện gì quang minh chính đại. Nam Cung Tử Phi gật đầu, ánh mắt e dè mà nhìn An Sơ Hạ. Sơ Hạ, cô không thích tôi. An Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Nam Cung Tử Phi, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ là trợn to mắt nhìn Nam Cung Tử Phi. Nếu như cô chán ghét tôi. Nam Cung Tử Phi vẫn nhìn chằm chằm An Sơ Hạ, nói từng chữ từng câu. Tôi có thể trở về Mỹ, bảo đảm cô sẽ không nhìn thấy tôi. Nghe anh nói lời này, An Sơ Hạ trong lòng mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Cô lại nghĩ là cái loại yêu thích kia, người khác tốt với cô đều yêu thích hết. Thoáng lung túng lắc đầu, cô cười toe toét, làm sao lại không thích anh? Anh đẹp trai như vậy, đúng không? Nam Cung Tử Phi không nói, đứng yên, chúng ta. Ra chỗ khác nói chuyện nhé. An Sơ Hạ lúc này mới phát hiện có thật nhiều nữ sinh cùng nam sinh đều nhìn cô. Một bên còn chỉ trò trò, đại khái là hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ rồi. Thu hồi ánh mắt, An Sơ Hạ gật đầu một cái, ừ, nơi này xác thực không phải chỗ nói chuyện. Hơn nữa, Khương Viên Viên hiện tại đang giảng dạy lịch sử Học viện Tư Đế Lan, nói rất lâu. Cô dẫn theo Nam Cung Tử Phi đi ra ngoài. Buổi tối ở Tư Đế Lan có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhớ lúc đầu, cô còn từng bị khóa trong nhà vệ sinh. Nói chung, sau khi đến nơi này rồi, cuộc đời của cô đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đến bây giờ, cô cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Nam Cung Tử Phi, không phải, tôi không phải chán ghét anh. Thật đấy. Bọn họ đi tới một chỗ đối lập với ban nãy, không khí yên lặng, âm thanh của An Sơ Hạ đặc biệt rõ ràng. Nam Cung Tử Phi gật đầu, ừ trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ biến hóa gì. Tối nay anh ta mặc một bộ Âu phục màu đen, như vương giả trong đêm tối, gây cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Kỳ thực lúc An Sơ Hạ đến, hiệu trưởng cũng đã ở trên sân khấu giới thiệu anh nhìn mọi người. Từ Mỹ đến. Đến khi An Sơ Hạ nghe nói anh ta đã nhận không dưới 100 lá thư tình. Tất cả đều bị anh ta một cái xoay người, ném vào trong thùng rác. Đối với Nam Cung Tử Phi, anh không muốn gì đó, hết thảy đều là đồ bỏ đi. Mà anh muốn, coi như là hủy diệt thế giới cũng phải có được. Nam Cung Tử Phi, tôi chỉ là rất kỳ quái, anh làm sao đột nhiên lại đến trường tôi. An Sơ Hạ trong giọng nói tràn đầy khó hiểu. Bởi vì Nam Cung Tử Phi nghiêng mặt sang bên, tôi sinh ra ở Mỹ. Đã tới Trung Quốc mấy lần, liền thích nơi này. Nghe nói trường này dạy tốt nên tới. Nam Cung Tử Phi nói nửa thật nửa đùa. An Sơ Hạ gật gật đầu, như vậy chúng ta trở về thôi. Hay đúng là do cô suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thực cô cho rằng Nam Cung Tử Phi vì cô mà đi tới Tư Đế Lan. Như vậy thật rất phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, là cô suy nghĩ quá nhiều. Thật nên cho mình một bạn hai. An Sơ Hạ cắn môi dưới, đưa tay muốn kéo tay Nam Cung Tử Phi. Nhưng ngay khi sắp chạm đến tay anh, tay An Sơ Hạ dừng lại, ngược lại đặt ở phía sau, thật xin lỗi, tôi quên anh không thích người khác chạm vào. Chỉ cần là cô, tôi sẽ không để ý. Chương 401, đưa nhầm một chiếc áo khoác. An Sơ Hạ sửng sốt, theo phản xạ hỏi lại một câu, hả? Cái gì? Nam Cung Tử Phi rời tầm mắt, ánh mắt rơi vào một nơi vô định. Chỉ nghe thấy anh âm trầm nói, em là ân nhân cứu mạng của tôi dù không thích bị người khác đụng chạm, nhưng cũng không thể không thích em đụng chạm tôi. Lời này nói, nghe cũng rất có lý. Nhưng là không biết vì cái gì, An Sơ Hạ cảm giác mặt mình nóng nóng. Vô ý nhìn phải ánh mắt của Nam Cung Tử Phi một lần nữa, nhất thời vành thai đều đã bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên. Không được. Không thể ở riêng với một kẻ có vẻ đẹp trai đến mức người và thần đều phẫn nộ như thế này được. Chúng ta trở về đi, tên Hàn Thất Lục đó chú ý thấy ánh mắt hồ nghi của Nam Cung Tử Phi, An Sơ Hạ vội vàng nói, à, Hàn Thất Lục là tôi. Là anh trai tôi. Ừm. Nam Cung Tử Phi không nói gì thêm, chỉ là tự cởi áo khoác xuống, sau đó trong lúc An Sơ Hạ kinh ngạc thì choàng tại trên thân thể cô, có gió rồi, trở về thôi. Nói xong, anh nhấc chân. An Sơ Hạ có vẻ đăm chiêu nắm thật chặt chiếc áo trên người, Nam Cung Tử Phi giống như thích cô. Cái này không khoa học. An Sơ Hạ cô có tài gì đức gì chứ? Chính mình giống như lại tự kỷ rồi. Vẫn còn đứng đó làm gì? Đi ở phía trước Nam Cung Tử Phi đột nhiên dừng chân, An Sơ Hạ hốt hoảng vội đuổi theo. Sơ Hạ, con đã đi đâu vậy? Mới vừa bước vào cửa, mắt Khương Viên Viên lập tức liền dán trên người cô, bước nhanh đi tới phía bên cô. An Sơ Hạ chần chờ. Sau cùng vẫn lại là chỉ Nam Cung Tử Phi đứng ở bên cạnh cao hơn mình một cái đầu nói, con cùng bạn học đi ra ngoài chơi, không ngờ lại muộn đến thế này. Con mắt Khương Viên Viên thần tốc chuyển động, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đánh giá Nam Cung Tử Phi, sau đó tầm mắt rơi đến trên người An Sơ Hạ, cái áo này là... Không phải là bạn học khoác lên cho con chứ? Khương Viên Viên nói chuyện ngữ khí có điểm chua chát, tựa hồ là đang tức giận. An Sơ Hạ cười nhẹ một tiếng, ở trên người áo khoác nhìn Nam Cung Tử Phi nói, cảm ơn chiếc áo của anh. Không cần cảm ơn. Nam Cung Tử Phi nhận lấy áo, vừa muốn nói chút gì, đã bị một giọng nói ngắt lời. An Sơ Hạ ba. Giọng nói này, khí thế này, còn có thể là ai? An Sơ Hạ xoay người, vừa lúc đối diện với Hàn Thất Lục đang trợn mắt lên. Cô thân thể run lên, làm sao vậy? Tên này làm bộ dáng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Còn có, sao câu nghe thấy giọng anh thì phải sợ? Con trai à, con tới rồi. Đưa Sơ Hạ đi chơi vui vẻ nhé, mẹ muốn về nhà có việc. Khương Viên Viên nói dứt lời, đã bước ra chân đi ra ngoài. Sau khi Khương Viên Viên rời khỏi, Hàn Thất Lục từng bước một, không nhanh không chậm hướng An Sơ Hạ đi tới. Anh là ai? Cách An Sơ Hạ vẫn còn vài bước chân, Hàn Thất Lục dừng bước, giữ mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Phi. Theo anh nhất định chuẩn trực giác để phán đoán, người này, tuyệt đối không đơn giản. Sau khi ký hợp đồng anh lấy tốc độ nhanh nhất mà liền lập tức lái xe hướng về trường học. Anh vội vội vàng vàng tới đây, chỉ sợ cô một mình tại dạ tiệc sẽ nhàm chán. Đúng lúc vừa vào cửa hội trường, lại nhìn thấy An Sơ Hạ trả lại chiếc áo khoác cho một người đàn ông khác, còn dương ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn ôn hòa. A, anh ấy là... Cô im miệng. An Sơ Hạ vừa muốn nói chuyện, Hàn Thất Lục liền hung hăng lườm cô một cái. Chương 402, xin anh biết suy nghĩ một chút. Bị trừng mắt một cái An Sơ Hạ đương nhiên là cực kỳ khó chịu, đang muốn quát lớn. Lại bị ánh mắt như là muốn phụt ra ra lửa kia của Hàn Thất Lục dọa đến im re. Trong trí nhớ, số lần Hàn Thất Lục phát hỏa cũng không ít. Nhưng cô vẫn chưa lần nào bị dọa đến mức cứng họng thế này, trong lúc này tự dưng quên cả mục đích vừa nãy của mình. Cậu đây là Hàn Thiếu Gia. Tôi là Nam Cung Tử Phi, hân hạnh. Lại nhìn Nam Cung Tử Phi, vẻ mặt ôn nhu, trầm tĩnh, không hề kích động hay hoảng hốt. Nhìn vào mắt của anh ta, người khác vĩnh viễn không thể hiểu anh ta suy nghĩ cái gì. Hàn Thất Lục lại đánh giá anh ta thêm vài lần, ánh mắt không có một chút thân mật. Đến sau cùng, rời tầm mắt, dùng lực kéo lấy tay An Sơ Hạ, đem cô ôm vào trong lòng. Anh mới tới sao? Hàn Thất Lục hơi chút chợt nhíu mày, chắc anh chưa biết nhỉ. An Sơ Hạ là người phụ nữ của tôi, về sau phiền anh tận lực cách xa cô ấy một chút. Nghe lời nói bá đạo tuyên thệ từ đỉnh đầu truyền đến của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn trừng mắt. Tên ngu ngốc này tới cùng là đang muốn làm gì? Muốn tránh thoát khỏi tay của Hàn Thất Lục, nhưng bất luận dùng lực như thế nào, tay anh đều đã không nhúc nhích tí nào. Sau cùng, cô đành phải xấu hổ nhìn Nam Cung Tử Phi cười gượng. Rõ là, muốn đuổi người ta về. Xin hỏi, Nam Cung Tử Phi cũng không phải như mày, khí thế không có chút nào giảm bởi Hàn Thất Lục, cô ấy đã cưới anh rồi sao? Ý tứ hàm xúc trong lời nói kia không cần phải nói Hàn Thất Lục cũng có thể hiểu. Ánh mắt của anh lạnh dần. Liên ở lúc giữa không khí hai người lạnh tới cực điểm. Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ đúng lúc xuất hiện. Hai người rõ ràng là vừa đến, vừa thấy Hàn Thất Lục cùng Nam Cung Tử Phi đứng chung một chỗ liền bỗng nhiên có cảm giác không ổn. Thất Lục. Tiêu Minh Lạc trên mặt sáng lạ cười, cậu đưa Tiểu Sơ Hạ đi ăn một chút gì đi, Tiểu Sơ Hạ vừa thấy liền là đói bụng. Dứt lời, Hàn Thất Lục đẩy An Sơ Hạ cùng rời khỏi. Phía sau Nam Cung Tử Phi xuất hiện một người, bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng ánh mắt này vừa thấy liền khiến người cảm thấy lạnh run. Hắn thấp giọng nói câu, lão đại, bây giờ còn không phải lúc gây xung đột với tên đó đâu. Đôi mắt Nam Cung Tử Phi giật giật, tầm mắt kia rơi vào trên người Lăng Hàn Vũ. Lăng Hàn Vũ lúc này cũng đánh giá Nam Cung Tử Phi, thấy anh nhìn qua, đúng lúc thu hồi ánh mắt, ảm đạm cười, xấu hổ quá, Thất Lục cậu ta là một người như vậy, đối với ai cũng đều nói chuyện như thế. Vị bạn học này không nên tức giận. Lão đại của chúng tôi tất nhiên sẽ không tức giận. Đứng ở phía sau Nam Cung Tử Phi nhếch miệng cười, đôi mắt cũng không có ý cười rõ ràng, chỉ là bắt đầu nổi lên vài tia máu. Như vậy là tốt nhất, nếu có cái gì không thích đứng được ở trường học, cứ tới tìm tôi. Lăng Hàn Vũ thoáng gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Anh tự nhiên là thấy được trong mắt người kia cất giấu sát ý, nếu không phải Tiêu Minh Lạc đột nhiên lái xe vọt tới nhà anh nói ra đại sự, dạ tiệc đêm nay cậu ta là hẳn không tới. Đi đến tìm Hàn Thất Lục, vừa mới đi vào, anh liền nghe thấy An Sơ Hạ đang lớn tiếng với Hàn Thất Lục. Cầu xin anh về sau làm việc gì thì nên suy nghĩ một chút có được hay không. Cũng không nên dọa người. An Sơ Hạ khẩn căng cau mày, hiển nhiên là không hài lòng. Hàn Thất Lục không nói lời nào, đem hai tay bỏ vào ở trong túi quần, dựa lưng vào tường nhìn ngoài cửa sổ, làm như không có nghe thấy giọng nói. An Sơ Hạ. Tiểu Sơ Hạ, cô cũng thật là ồn ào quá đi. Tiêu Minh Lạc cười hòa giải, gặp Lăng Hàn Vũ sắc mặt không tốt đi tới, tiện để cho Lăng Hàn Vũ dẫn theo An Sơ Hạ đi uống nước. Sau khi An Sơ Hạ rời khỏi, tất cả âm nhạc đều tắt đi, không gian lâm vào tĩnh mịch. Chương 403, Hắc Quỷ. Edna. Hàn Thất Lục nhìn Tiêu Minh Lạc liếc mắt một cái, từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc đưa lên miệng, cánh tay kia nhẹ nhàng lấy ra cái bật lửa châm thuốc. Lúc sáng lúc tối, tàn thuốc với ánh sáng yếu ớt lóe ra. Khu khu. Tớ nói, Tiêu Minh Lạc ho khan một tiếng, điều chỉnh một tư thế đứng, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Thất Lục, mang theo ý cười. Hàn Thất Lục từ từ phun ra một làn khói, liếc mắt Tiêu Minh Lạc một cái, ngựa khí khó chịu, có ý gì? Ý của tớ là, cậu đối với Tiểu Sơ Hạ có phải là quản quá nghiêm khắc hay không? Tốt xấu cô còn chưa có gả cho cậu, muốn nhúng tay vào mọi việc, nếu về sau cô ấy thực gả cho cậu, chắc cô ấy sẽ không thể có bạn bè là nam mất. Cho nên Tiêu Minh Lạc vô sỉ cười cười, trước khi gả cho cậu, cậu có thể nhắm một con mắt thì cứ nhắm một con mắt đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt Hàn Thất Lục lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng giương lên, tàn thuốc trong tay lại vẫn cháy sáng chợt bay tới. Cho dù Tiêu Minh Lạc phản ứng tốc độ coi như nhanh, thì xương tay phải ngón giữa vẫn lại là bị đánh đến muốn bỏng. Tiêu Minh Lạc thật hít một hơi, ngay sau đó thần tốc hướng trên mu bàn tay thổi mấy hơi thở, Thất Lục, cậu định mưu sát bản thân. Vẫn còn không nói trọng điểm, nếu muốn, đã không phải là cái tay của cậu rồi. Hàn Thất Lục cảm đạm cười, nụ cười tươi nhưng lan tràn một cỗ sát khí vô hình. Tiêu Minh Lạc không dám cười, mặt nghiêm trang nói, cậu chắc là cũng đã nhận ra. Người vừa rồi thiếu chút nữa cùng cậu gây sự, người đó không đơn giản. Thật ra, thấy Hàn Thất Lục trầm mặc, Tiêu Minh Lạc đi tới vài bước, lúc này mới tiếp tục nói, điều tra ra anh ta là cái ngoài ý muốn, hôm nay Sơ Hạ gọi điện thoại để cho tớ giúp cô ấy điều tra người này một phen. Tớ theo phòng hồ sơ lý lịch ở trường tra được đích thị anh ta là Nam Cung Tử Phi, người của tớ cũng điều tra được như thế. Không khí lập tức trở nên loãng ra, đôi mắt Hàn Thất Lục cũng nheo lại, cực kỳ đáng sợ. Ai ngờ lời nói của Tiêu Minh Lạc xoay chuyển, ha ha cười rộ lên, tớ nói ra, cậu sẽ cho tớ cái gì đây? Giới thiệu cho tớ một mỹ nữ đi. Thật sự không có mỹ nữ mà nói, đem Sơ Hạ nhà cậu cho tớ mượn đi chơi một chút cũng được. A ba, lần này phóng tới phía cậu không phải tàn thuốc, mà là một đồng tiền xu. Lần này đương nhiên không phải bị phỏng tới tay, mà là bị tiền xu vẽ ra một vết rách trên mặt. Miệng vết thương xem ra không quá nặng, nhưng là rất khó đảm bảo không lưu lại vết sẹo. Tiêu Minh Lạc, nếu cậu thật sự không đứng đắn, tớ liền cho cậu chết không toàn thây. Hàn Thất Lục nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Tiêu Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc cũng không dám lô mãng, đáng thương tội nghiệp bụ mặt nói, người của tớ điều tra được, Nam Cung Tử Phi có quốc tịch là ở Mỹ, hơn nữa tra ra được, tại Mỹ anh ta được gọi là Hắc Quỷ. Hàn Thất Lục nghiến răng gầm nhẹ một tiếng, tiến lên vài bước nắm lấy cổ áo của Tiêu Minh Lạc quát, chuyện quan trọng như vậy mà mẹ nó dây dưa đến bây giờ mới nói với tớ sao. Tiêu Minh Lạc từ từ nhắm hai mắt, này không phải cậu muốn không nói chuyện sau bài nhạc sao. Hơn nữa, chuyện này tớ cũng mới vừa biết thôi. Hàn Thất Lục nhất thời bị tức đến gân xanh trên cổ đều đã nhảy dựng lên. Cửa phòng âm nhạc cạch một tiếng, N là An Sơ Hạ cùng Lăng Hàn Vũ trở lại. Các anh không biết tình huống gì đang diễn ra, An Sơ Hạ kinh sợ chỉ vào mặt Tiêu Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc mới vừa rồi bị Hàn Thất Lục phi đồng tiền xu qua khiến trên mặt có vết thương, đã chảy ra rất nhiều máu, xem ra ít nhiều có phần đáng sợ. Chương 404, tránh Nam Cung Tử Phi xa một chút. Hàn Thất Lục lúc này mới buông ra cổ áo Tiêu Minh Lạc ra, nhưng vẫn bất mãn trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Tên hắc quỷ này, đã từng nghe qua tại đại hội đại biểu toàn quốc. Mà tên hắc quỷ này lai lịch rất hùng hồn, truyền thuyết kể rằng bởi vì hắc quỷ này nhân thích giết người ở trong đêm, giết người đích thủ pháp rất tàn nhẫn, tựa như tử thần. Cho nên, mọi người gọi hắn là hắc quỷ. Hàn Thất Lục quả nhiên cũng biết đến hắc quỷ, lý trí hắn mách bảo, hắc quỷ tầm khoảng 30, 40 tuổi, thật không ngờ rằng hắc quỷ lại bằng tuổi hắn. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bất an trước giờ chưa từng có. Hai người rốt cuộc là làm sao vậy? An Sơ Hạ lắc lắc đầu, cho tỉnh táo lại một chút. Không có gì. Tiêu Minh Lạc cuống quýt lắc đầu, chúng tôi chỉ là tùy tiện luận bàn một chút. Hắc hắc, luận bàn một chút. An Sơ Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai người cũng không là con nít 3 tuổi, mà con nít thì không nên dọa người. Nhanh đi xử lý miệng vết thương, không sẽ để lại sẹo. An Sơ Hạ không có hỏi đến cùng nên Tiêu Minh Lạc vội vàng đứng dậy đi lại gần Lăng Hàn Vũ, chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút, không cần đợi chúng tôi, chúc hai người đêm nay ngắm cảnh vui vẻ. Đến lúc đó gặp, hắn chính là muốn nói chỗ thám hiểm hôm nay định đi. Vừa dứt lời, hai người bỏ chạy mất dép. An Sơ Hạ bất đắc dĩ cười, nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, muốn đi trước. Mới đi được một bước, Hàn Thất Lục dùng lực giữ tay cô lại, chúng ta cũng trở về đi. Hắn không muốn quay trở lại nơi đó, cũng tuyệt không muốn gặp Nam Cung Tử Phi hắc quỷ. Hắn không phải sợ hắc quỷ, lớn như vậy hắn không còn sợ hãi gì đó nữa. Chính là, chỉ là sợ An Sơ Hạ hội sẽ bị thương tổn. Không cần. An Sơ Hạ chờ mình, liếc mắt xem thường, dựa vào cái gì mà anh lại quản tôi. Ngoan, chúng ta về nhà ngủ, được không? Hàn Thất Lục ngữ khí thay đổi, ôn nhu vô tận, anh sắp mệt chết. Vội cả ngày, còn chưa có nghỉ ngơi một chút nào. Diệp Hạ, đây có phải là Hàn thiếu gia ác mà tôi biết không? Hảo hảo ôn nhu a, tôi bị nhu mỉ của Hàn thiếu gia lung lay rồi. An Sơ Hạ ngạc nhiên, không nói được gì, đứng im tại chỗ. Hàn Thất Lục cười, tay vòng qua vai An Sơ Hạ bế cô lên, đi ra khổ con trà, vẫn ôm cô đi ra cổng của học viện Tư Đế Lan. Trong lúc đó họ bị nhiều học sinh bắt gặp, đối với bọn họ có các loại cảm giác khiếp sợ, hâm mộ, ánh mắt ghen tị, hắn một mực không thèm để ý. Nhưng thật ra An Sơ Hạ vẫn muốn tránh thoát ra khỏi hắn, nhưng không có dãy rủa. Đến cuối cùng cũng chỉ để tùy ý hắn ôm chính mình. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, hôm nay hắn rất kỳ lạ. Xe rất nhanh về đến cổng Hàn gia, An Sơ Hạ chuẩn bị xuống xe, lúc mở cửa xe, mới phát hiện cửa xe đã bị Hàn Thất Lục khóa. Đang muốn mở miệng, chợt nghe giọng nói Hàn Thất Lục, tránh Nam Cung Tử Phi xa một chút, được không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí cũng một chút cũng không có cho cô cái quyền lợi được nói không. Vì sao? An Sơ Hạ khó hiểu, anh đừng đổ giấm chua lung tung. Tôi cùng hắn, chính là quan hệ bạn bè bình thường. Hàn Thất Lục nhìn sang bên phải, ánh đèn màu vàng ôn hòa chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp của An Sơ Hạ. Ánh mắt của cô thực thành khẩn, không có chút nào khiến người khác hoài nghi. Hắn, đương nhiên cũng tin cô. Xoay một tiếng, cửa xe mở ra tuy rằng cảm thấy chút khó hiểu nhưng An Sơ Hạ cũng nhanh chóng xuống xe. Chương 405, anh liền ở lại với em. Đi vào phòng khách, Khương Viên Viên đang ngồi ở đó sáng tác ngôn tình, An Sơ Hạ cũng không dám quấy rầy, đành trực tiếp thẳng lên lầu. Vừa đến cửa phòng định nguệ của gia thì có người nào đó giữ lại, cô cho dù là dùng ngón chân cũng biết đó là Hàn Thất Lục. Cũng không để ý đến Hàn Thất Lục, cô cầm lấy lọ nước hoa quả mang theo từ dưới lầu mở ra uống, bất đắc dĩ bình cái thật chặt, cô bị nắm chặt tay phải đến mức đỏ bừng cũng không có thể lấy tay ra. Thở dài một hơi thật nặng nề, cô đến nằm trên giường của mình, suy nghĩ về Hàn Thất Lục đang đứng trước mặt. Rồi ra người rồi nói, giúp tôi một việc đi. Hàn Thất Lục từ nhắm hờ mắt sang nhắm mắt ngủ, nhưng lại thích thú trở mình một cái, giả chết. Uy An Sơ Hạ la lớn, trở người của hắn lại, sau đó nói, tôi sắp chết đói. Tự lực cánh sinh có hiểu không? Hàn Thất Lục chầm chậm mở mắt, ngữ khí tuy rằng rất không vui, nhưng vẫn nhanh tay lấy lon nước của cô mà uống. Vui đùa thôi, vui vẻ một chút thì tốt rồi, nha đầu kia sinh khí cũng không thể nào chửi ầm lên. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, mở lon nước ngọt. Uống một hơi liền cạn nửa lon. Uy, nước ngọt của tôi. An Sơ Hạ lúc này mới phản ứng, đoạt lấy lon nước đã bị hắn uống quá phân nửa, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, nhìn lon nước, một nửa muốn uống một nửa không muốn uống, cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời. Không uống, thì cho anh uống. Thấy cô chậm chạp không hề cử động, Hàn Thất Lục động tác muốn đoạt lại lon nước, An Sơ Hạ cuống quýt bảo vệ lon nước chính mình, ngửa cổ, uống hết sạch lon nước. Người đằng sau né người, thay đổi tư thế, lấy ví tiền từ tủ ổ của An Sơ Hạ ra. Anh định làm gì? Nghi hoặc cầm lại di động, cô kiểm tra lại, bên trong Hàn Thất Lục cư nhiên bị đổi tên danh bại chồng yêu. Mặt của cô tạch một cái ửng hồng lên, nhưng vẫn là làm ra vẻ bất mãn, tôi nói Hàn Thất Lục đại thiếu gia, anh ngốc thật hay là giả ngốc đây? Nếu anh phát hiện em dám đổi tên thì em chết với anh. Nói như một câu, Hàn Thất Lục hai tay chống đỡ đứng dậy, xuống giường. Thấy hắn xuống giường, An Sơ Hạ theo bản năng hỏi một câu, anh đi đâu? Hỏi xong, khuôn mặt càng trở nên ửng hồng, hận không thể cắn lưỡi nói lại. Quả nhiên, Hàn Thất Lục vô sỉ nở một nụ cười gian manh, ghé sát vào mặt An Sơ Hạ ngữ khí cực kỳ đen tối, như thế nào? Không muốn anh đi. Anh đây liền ở lại với em, cùng nhau ngủ a. Hắn chính là không muốn đi. Đi chết đi. Ngủ ngủ cái đầu anh, mơ đo. An Sơ Hạ lấy gối ném vào người Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục không đứng đắn, nhún vai một cái, không muốn anh đi thì nói thẳng đi, anh sẽ không cười em. Còn không đi. An Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình không có việc gì lại đi hỏi ngươi đi đâu. Thiếu chút nữa không biết mặt mình giấu ở đâu. Sơ Hạ. Hàn Thất Lục thu hồi ý cười, nghiêm trang nói, em là của anh. Nếu anh biết em thân mật với người con trai khác, vô luận là ai, anh cũng sẽ làm hắn sống không được chết không xong, hiểu chưa? Chương 406, ngươi là tâm tình không tốt cho nên. Tại Hàn Thất Lục xú tiểu tử đích phúc kia mà cô tối hôm qua. Cả đêm không có ngủ ngon. Lan qua lộn lại rất nhiều lần, không biết sao lại thế này, mặt vẫn ửng hồng, cả mặt cứ nóng cả lên. Ngay cả lỗ tai đều cảm thấy thực nóng. Không nhớ là ai đã từng nói với cô, nếu lỗ tai nóng lên thì lúc đó trong lòng đang nhớ tới người nào đó. Là Hàn Thất Lục phải không? Kết quả không có lời giải đáp khiến cô trằn trọc mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. 7 giờ sáng, Hàn Thất Lục mặc một cái áo sơ mi kẻ cạ ổ màu lam nhạt và màu đỏ sậm cùng với chiếc quần jean từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vừa ngáp, còn vài bước nữa là hết cầu thang. Hàn Thất Lục quát. Gì đây? Là người nào không hiểu chủ hệ đệm thứ này đặt ở nơi này? Hàn Thất Lục mặt lửa giận bừng bừng, mang theo ánh mắt ủ rũ giờ phút này còn thêm lửa giận hừng hực. Cẩm Hạ Mạc, này sinh vật nguy hiểm bình thường mới vừa tỉnh ngủ thì ngươi lúc nào cũng có tâm tình không tốt vậy.